Chương 56, miểu sát. Chương 56, miểu sát. Diệp Phong, thật sự là nghĩ không ra, Phiêu Nhai đều có thể còn sống trở về, không thể không nói, ngươi vận khí thật đúng là rất tốt. Lý Thuần Cương hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra dữ tợn sắc ý, nếu như là nửa tháng trước, có lẽ ta còn không phải đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ta đã là phá phàm cửu trọng, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống sót sao? Đồng thời, thù giết cha không thể không báo, hôm nay ta chính là đem ngươi đánh chết, nhìn Diệp gia dám nói cái gì? Lý Thuần Cương không có sợ hãi, đừng nói cổ tùng trưởng lao cho hắn chỗ dựa, coi như không có, hắn cũng không sợ hãi Diệp gia. Mặc dù Diệp gia hiện tại có hai tên cựu trọng cao thủ tọa chấn, nhưng đừng quên, Trương gia cùng Lý gia hay là liên minh quan hệ, hai nhà chiến lược chung vào một chỗ, vẫn như cũ có thể đè sập Diệp gia. Huống hồ, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là Diệp Phong thực lực. Nếu như Diệp Phong đột phá cảnh giới, đó cùng hắn còn có sức đánh một trận. Nhưng cũng có thể sao? Vẹn vẹn nửa tháng, đừng nói Diệp Phong đột phá cảnh giới, chỉ cần có thể đem vết thương trên người khôi phục cũng đã là không tệ, còn nói đột phá, đơn giản tiên phương dạ đàm. Nói rất hay. Cổ Tung trưởng lão cười lớn một tiếng, Thuần Cương, kẻ này muốn chết, ngươi liền thành toàn hắn. Vừa vặn đem hắn đánh chết, cái kia Hắc Kỳ Lân chính là lão hủ. Hắn không chút nào che giấu ý nghĩ trong lòng, Hắc Kỳ Lân, ngươi cũng là một tên thần thú, làm sao như thế không có nhãn lực hình, tìm chủ nhân thế mà tìm một cái phá phạm cảnh sâu kiến. Đến ta bên này, lão hủ chính là đại tông trưởng lão, về sau ngươi muốn cái gì tài nguyên, lão hủ toàn diện cho ngươi, như thế nào? Đây là trần trụi lôi kéo, đơn giản không biết xấu hổ. Tất cả mọi người cho là Hắc Kỳ Lân sẽ đáp ứng, dù sao cổ tùng trưởng lão địa vị đặt ở cái kia. Lại không muốn, Hắc Kỳ Lân không có chút nào nể tình, ngược lại thần sắc xuất hiện một loại bị nhục nhã dáng vẻ. Hét lớn, lao tạp bao, ngươi là cái thá gì, cũng dám làm tiểu gia chủ nhân, ngươi có biết hay không tiểu gia là bực nào tồn tại, con mẹ ngươi. Nếu như không phải tiểu gia công lực không có khôi phục, ngươi sớm đã bị tiểu gia một pháo bắn tại trên tường, còn dám lôi kéo tiểu gia, ngươi cái lao bất tử. Toàn trường yên lặng im mắng. Hắc Kỳ Lân thế mà miệng ra ô uế, lần nữa va chạm cổ tùng trưởng lão. Cổ tùng trưởng lão mặt, cực kỳ khó coi. Bị Hắc Kỳ Lân trần trụi đụng, liên tiếp nhiều lần, nếu như hắn lại không bộc phát, thật sự cho rằng hắn cổ tùng trưởng lão là dễ bắt nạt. Cảm nhận được cổ tùng trưởng lão trên người sát ý, Hắc Kỳ Lân khí thế một điệu xỉu, bị hù trốn ở Diệp Phong phía sau cái mông. Hiện tại nó còn không phải cổ tùng trưởng lão đối thủ. Tốt, cổ tùng trưởng lão mắt thấy cổ tùng trưởng lão liền muốn xuất thủ, một bên Liễu Thanh nói chuyện, nếu Hắc Kỳ Lân đã nhận chủ, ngươi cần gì phải cưỡng ép lôi kéo đâu, đường đường đại tông trưởng lão, có thể nào như vậy không chú ý hình tượng, mất mặt. Đối mặt Liễu Thanh gian dạy, cổ tùng trưởng lão biến sắc, muốn phản bác, nhưng một cỗ kinh khủng uy nghiêm rơi vào trên người hắn, nhất thời làm hắn lạnh mình như kinh, hô hấp run rợn. Thực lực của hắn không bằng Liễu Thanh, không dám từng có phân cử động. Cố nén không cam lòng đem lửa giận trong lòng đè xuống, nhìn Diệp Phong cùng Hắc Kỳ Lân một chút, hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ coi như thôi. Ngươi gọi Diệp Phong đi, đã ngươi muốn khiêu chiến Lý Thuần Cương, vậy thì bắt đầu đi, thời gian của chúng ta rất quý giá. Liêu Thanh đạm mạc nói. Diệp Phong hướng nàng nhẹ gật đầu, tại tất cả mọi người chú mục bên dưới, từng bước một đi lên lôi đài. Lý Thuần Cương lạnh lùng nhìn xem hắn, tàn nhẫn cười nói, lần trước không thể giết ngươi, lần này ngươi quá phí lời. Lý Thuần Cương lời nói còn chưa nói xong, Diệp Phong đã động. Nghịch Lân kiếm nơi tay, đồng dạng là một kiếm. Một kiếm này, bình thản không có gì lạ, thậm chí không có chút nào năng lượng ba động. Một kiếm chém ra, kiếm khí xé rách. Lý Thuần Cương nhìn thấy Diệp Phong công kích, hơi sững sờ. Lập tức chính là cười khúc khích, dám xuất động xuất thủ, còn tưởng rằng là lợi hại cỡ nào công kích, nguyên lai chính là cái này, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tất cả mọi người cảm nhận được Diệp Phong một kiếm kia, phi thường bình thản, không có lực sát thương gì. Không rõ Diệp Phong là đầu bị hư hay là làm sao, coi là dạng này liền có thể chém giết Lý Thuần Cương. Lý Thuần Cương chẳng thèm nó tới, thậm chí trên mặt xuất hiện phẫn nộ. Diệp Phong một kiếm này, rõ ràng là tại đục nhã hắn. Chính mình cỡ nào tồn tại, Diệp Phong thế mà dùng loại chiêu thức này tới đối phó hắn, quá coi thường hắn. Hắn gào thét một tiếng, một cước đạp đất, không nhìn lưỡi kiếm tồn tại, phóng tới Diệp Phong. Nhưng mà Diệp Phong giờ khắc này, quỷ dị cười một tiếng. Lúc này Lý Thuần Cương liền phát hiện, tại hắn cách lưỡi kiếm chỉ có không đến nửa mét khoảng cách lúc, đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng từ lưỡi kiếm bên trong bạo phát ra, thật giống như núi lửa phun trào bình thường, mãnh liệt, cường đại. Đột nhiên một màn, để Lý Thuần Cương sắc mặt đổi biến. Không ai từng nghĩ tới, không có gì lạ trong kiếm, làm sao có thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy? Lưỡi kiếm kia bên trong lực lượng, Lý Thuần Cương thế mà cảm nhận được vẻ bất an. Hắn ổn định thân thể muốn ngăn cản, lùi lại. Nhưng gắn liền với thời gian đã xong, kiếm đã bổ vào trên người hắn. Lý Thuần Cương bị tung bay mà lên. A a a, tất cả mọi người nghe được Lý Thuần Cương tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, phình một tiếng, Lý Thuần Cương rơi vào trên mặt đất. Hắn lúc này, máu me khắp người, quần áo rách dưới, tóc hai bù xù, nơi nào còn có lúc trước nhẹ nhàng phong độ. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người há to miệng, nhìn xem trên chiến đài phát sinh một màn này, tâm thần không cách nào bình tĩnh. Trước một giây, Lý Thuần Cương biển đứng ở nơi đó, kinh thường chào phúng Diệp Phong. Nhưng mà một giây sau, lại như là chó nhà có tang bình thường, lan tại cái kia, bị Diệp Phong một kiếm chém không đứng dậy được. Giây, miểu sát. Bốn phía đám người hít vào ngụm khí lạnh, hét dầm lên. Vốn cho rằng Diệp Phong không phải Lý Thuần Cương đối thủ, dù cho có lực đánh một trận, tối thiểu nhất cũng muốn tranh tài mấy hiệp. Hiện tại tình huống như thế nào, một kiếm miểu sát. Chủ yếu nhất là, từ đầu đến cuối, bọn hắn thế mà không có phát hiện Diệp Phong khí tức ba động, đến bây giờ bọn hắn cũng không hiểu, Diệp Phong cảnh giới đến tuột cùng đạt đến mấy tầng. Cương mà Lý Ba Thiên kịp phản ứng, nghiêm nghị giống to, nhìn xem Diệp Phong, đầu ngón tay bóp rắc rung động, một mặt sắc cơ. Ân, không sai, một kiếm bên trong Cương Nhu cùng tồn tại, kẻ này đối với kiếm linh ngộ quả thực bất phàm. Trên lầu các Liêu Thanh nhìn xem lấy Diệp Phong, trong đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, cái kia một mặt bình tĩnh trên khuôn mặt cũng là lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Hừ, ta ngược lại không chấp nhận, tiểu tử kia sử dụng đơn thuần chính là ám chiêu, nếu không thuần cương làm sao lại thụ thương. Cổ Tung trưởng lao đối với Diệp Phong mười phần có thành kiến, bởi vì Hắc Kỳ Lân nguyên nhân để hắn nhìn xem Diệp Phong cực không vừa mắt. Liêu Thanh cũng không có phản bác, dù sao vừa rồi một kiếm kia Diệp Phong có mưu lợi thành phần tồn tại, thật muốn chính diện giao thủ, Lý Thuần Cương không nhất định không phải Diệp Phong đối thủ. Tất cả mọi người chú mục bên dưới, Diệp Phong đi hướng Lý Thuần Cương trước người. Hắn liền đứng ở nơi đó, Lý Thuần Cương ngẩng đầu nhìn hắn, giống như trước mặt không phải một người, mà là một tòa núi lớn, cho hắn hít thở không thông uy áp. Chương 57, phá phàm lục trọng. Chương 57, phá phàm lục trọng. Không, ta không phục, Diệp Phong, ngươi dám âm ta, muốn ta Lý Thuần Cương sử trọng thiên tài, nếu như không phải ngươi âm ta, ta có thể nào bị ngươi một kiếm chém bị thương. Lý Thuần Cương chịu đựng đau xót, đứng người lên, nhìn xem trước mặt Diệp Phong, nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi một kiếm kia, mang cho hắn thương tổn không nhỏ, nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận. Hiện tại hắn trong lòng đã nghĩ kỹ, lập tức nhất định phải đem Diệp Phong thiên đao bạc quả, thắm rửa hắn có đủ. Bốn phía đám người, nghe được hắn nói như vậy, cũng ý thức được. Tựa như là à, Diệp Phong vừa rồi một kiếm, hoàn toàn chính xác âm Lý Thuần Cương một thanh, Lý Thuần Cương liền không kịp đề phòng, mới bị thiệt lớn. Không ít người gật đầu tán đồng. Hừ, tài nghệ không bằng người, thì trách người khác âm ngươi một thanh, thật không xấu hổ. Diệp Khiếu lạnh lùng hừ một cái, lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thuần Cương không biết xấu hổ như vậy người, bại liền bại, còn vì chính mình tìm lý do. Diệp Phong nhìn xem Lý Thuần Cương, cảm thấy buồn cười, ai quy định chiến đấu trong lúc đó không thể sử dụng ám chiêu, mặc kệ ám chiêu minh chiêu, chỉ cần có thể đánh bại đối phương, đó chính là hảo chiêu. Lại nói, ta đây cũng không phải là ám chiêu, là ngươi trí lực không đủ, không có phân biệt một kiếm kia khác biệt, bây giờ bị ta bổ trúng, ngươi lại trách ta sử dụng ám chiêu, ngươi muốn mặt sao? Diệp Phong lời nói, để Lý Thuần Cương giận tí mặt. Ta ngược lại muốn xem là ngươi nắm đấm lợi hại, hay là ngươi miệng lợi hại, hôm nay không phải đem ngươi làm thịt không thành. Đấm ra một quyền, Lý Thuần Cương sát cơ dữ tợn, phá phàm cựu trọng một quyền, uy lực có thể nghĩ. Nhưng mà Diệp Phong không tránh không né, đứng thẳng bất động. Tất cả mọi người không biết Diệp Phong đang làm gì. Đợi một quyền kia đến hai má của hắn thời điểm, Diệp Phong đột nhiên xuất thủ, một tay nô ra, thiểm điện ở giữa bắt lấy Lý Thuần Cương nắm đấm. Diệp Phong đại thủ không gì sánh được giam cầm, Lý Thuần Cương nắm đấm lại bị một mực cố định tại cái kia, không có khả năng. Lý Thuần Cương không tin Diệp Phong có lực lượng như vậy, hét lớn một tiếng, gân xanh nổi lên, điều động toàn thân cao thấp tất cả chân khí ngưng tụ tại trên nắm tay, không chút nào giữ lại. Nhưng kết quả hay là một dạng, nắm đấm của hắn không hề động một chút nào, thậm chí muốn rút về đều là không có khả năng. Một màn này để bốn phía đám người, bao quát trên lầu các cổ tùng, Liêu Thanh trưởng lão đều là một mặt kinh ngạc. Lý Thuần Cương phá phàm cửu trọng, thế mà tại Diệp Phong trước mặt một quyền đều rút không trở lại, còn có loại sự tình này. Vừa rồi ngươi nói không phục, vậy ta liền để ngươi phục. Giang giác, đại thủ bóp, Lý Thuần Cương nắm đấm trực tiếp bị vặn gãy, tất cả mọi người nghe được xương cốt thanh âm vỡ tan. Lý Thuần Cương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, a a a, ngươi bóp gãy xương tay của ta, ngươi dám bóp gãy xương tay của ta, Diệp Phong giang giác. Hắn còn chưa nói xong, Diệp Phong tay chớp giật tránh, nắm lên hắn cái tay còn lại, cường lực uốn éo, Lý Thuần Cương một tay khác xương lại là bật gãy. A a a a, Diệp Phong, ngươi muốn chết ta. Lý Thuần Cương đau giống to. Giờ khắc này hắn mới phát hiện, hắn muốn phản kháng, thế mà không cách nào phản kháng. Diệp Phong trên thân tản mát ra một loại không hiểu uy áp, như một tòa núi lớn bình thường chấn áp ở trên người hắn. Hắn hôm nay vậy mà như con rối bình thường, tùy ý Diệp Phong xử trí. Hắn không rõ đây rốt cuộc là thế nào. Vì cái gì Diệp Phong lợi hại như vậy? Ở trước mặt ta, một chiêu đều không tiếp nổi, còn mắng ta muốn chết, đến cùng là ai đang tìm cái chết? Giang giác, một quyền đập vào Lý Thuần Cương ngực, lực lượng cường đại xé rách tiến Lý Thuần Cương ngực thân. Lý Thuần Cương chỗ ngực xương cốt toàn bộ đứt gãy, phun ra một ngụm máu lớn, đánh bay ra ngoài. Phình một tiếng, Lý Thuần Cương rơi xuống đất, toàn thân run rẩy, co quắp tại cùng một chỗ. Lý Thuần Cương phát ra thống khổ gào thét, cả khuôn mặt đều vặn vẹo ở cùng nhau, cả một đời không có nhận như vậy đau kinh lịch. Thuần Cương, trên lầu các cổ tùng trưởng lão đột nhiên làm lên, hét lớn một tiếng. Mình nhìn chúng hạt giống thế mà nhận khuất nhục như vậy, hắn mười phần đau lòng, trong lòng đối với Diệp Phong lên ý quyết giết. Không chỉ là hắn, dưới chiến đài Lý Bá Thiên đồng dạng sắc mặt đại biến. Cháu của mình bị Diệp Phong như vậy tra tấn, hắn có thể nào chịu đựng? Hắn không hoài nghi chút nào, nếu như mình cũng không làm chút gì, Diệp Phong sẽ đem Lý Thuần Cương sinh sinh dằn vặt đến chết. Nhưng là liền tại bọn hắn hai người muốn nhúng tay việc này sát na, một cỗ không dung kháng cự uy nghiêm giáng lâm trên người bọn hắn, trong chốc lát bọn hắn liền cảm thấy một cỗ đại nạn lâm đầu cảm giác. Giữa bọn hắn quyết đấu, bất luận kẻ nào không cho phép nhúng tay. Cao cao tại thượng Liễu Thanh trưởng lao nói chuyện, nhìn như đối với tất cả mọi người, kỳ thực chính là nhằm vào bọn họ hai người. Đối mặt Liễu Thanh đi nói, Cổ Tùng, Lý Bá Thiên hai người đại khí không dám thở cái trước, bọn hắn có một loại cảm giác, một khi chính mình vào tay, Liễu Thanh liền sẽ ra tay với bọn họ. Tại Liễu Thanh loại thực lực này trước mặt, hai người lại là không cam lòng, đều là lựa chọn trầm mặc, không dám. Hiện tại ta hỏi ngươi, có phục hay không? Diệp Phong mặc kệ cái khác, tại toàn trường chú mục bên dưới, đi đến Lý Thuần Cương trước mặt, lạnh lùng nhìn xem hắn. Không, không phục. Lý Thuần Cương còn chưa tin mình đã bại, chịu đựng đau nhức kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này. Ta Lý Thuần Cương năm gần thập bát, chính là Thiên Thủy Thành tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất thiên tài, trừ cái kia Trương Uyển Như, kế tiếp tiến vào Huyền Thiên Tông người hẳn là ta, mà ngươi, Diệp gia phế vật, dựa vào cái gì để cho ta phục ngươi? Ta không phục, ta chính là không phục. Lý Thuần Cương giống như nổi điên giống to. Nghe vậy, Diệp Phong không có sinh khí, ngược lại cười cười. Giờ khắc này, trên người hắn quật khởi một tia khí tức. Loại hiện tượng này nói rõ, Diệp Phong muốn hiện ra tu vi của mình. Bốn phía phi thường an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem trên chiến đài tên thiếu niên kia, mắt lộ ra hiếu kỳ. Có thể đem Lý Thuần Cương nghiền thành thảm như vậy dạng, Diệp Phong bây giờ tu vi đến cùng đạt đến loại điều nào tu vi? Liền ngay cả trên lầu các Liêu Thanh cũng là mắt không chớp nhìn xem Diệp Phong. Nàng cũng rất muốn biết, cái này ngay cả nàng đều nhìn không thấu tu vi thiếu niên, đến cùng có được cảnh giới nào. Vâng. Sau một khắc, Diệp Phong khí tức trên thân đã hoàn toàn tán phát đi ra. Tất cả mọi người không cảm nhận được Diệp Phong khí tức ba động trên thân. Phá phàm. Lục trọng. Không sai, là phá phàm lục trọng. Vẹn vẹn nửa tháng, Diệp Phong liền bước vào lục trọng. Cảnh giới này, tức tại mọi người ngoài ý liệu, cũng tại bên trong. Bởi vì nửa tháng trước, Diệp Phong là phá phàm ngũ trọng, nhưng còn không phải cửu trọng cường giả đối thủ. Mà hiện nay, có thể đem cửu trọng Lý Thuần Cương chiến bại, nghĩ đến Diệp Phong cảnh giới hẳn là đạt đến phá phàm lục trọng. Nhưng dù cho dạng này, bọn hắn hay là vì Diệp Phong tấn thăng tốc độ cảm thấy kinh hãi. Nửa tháng đã đột phá nhất trọng, cái nào thiên tài có thể làm được, cũng chỉ có Diệp Phong. Phá phàm lục trọng ngược lại là trên lầu các Liêu Thanh trưởng lão, hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới, đem Lý Thuần Cương chiến bại thiếu niên, lại là phá phàm lục trọng. Phá phàm lục trọng, nghiền ép phá phàm cửu trọng, bước ba cái cảnh giới, đối với nàng mà nói, Diệp Phong mặc dù cảnh giới thấp, nhưng tiềm lực vô hạn. Không, ta không tin, ta không tin. Diệp Phong, ngươi làm sao lại đột phá cảnh giới? Rõ ràng chỉ có nửa tháng, ngươi làm sao lại đột phá cảnh giới? Lý Thuần Cương còn ở vào ngốc trệ bên trong, đến bây giờ còn không muốn tiếp nhận sự thật trước mắt. Chương 58, danh thiên tài, không gì hơn cái này. Chương 58, danh thiên tài, không gì hơn cái này. Kỳ thật hắn sớm nên nghĩ tới, là hắn một mực không muốn thừa nhận tôi, nếu không, chính mình cũng sẽ không tại Diệp Phong trong tay, một chiêu đều đi bất quá. Ta hỏi lại ngươi, ngươi phục hay là không phục? Diệp Phong thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn muốn dùng tuyệt đối thực lực đánh Lý Thuần Cương tự tin, tan rã niềm kiêu ngạo của hắn. Không, đây không phải là thật, không phải thật sự, ta mới là gia nhập Huyền Thiên Tông người, làm sao lại phục ngươi? Không, ta sẽ không phục ngươi, sẽ không phục ngươi. Lý Thuần Cương cũng không biết mình tại nói cái gì, lời nói không mạch lạc. Còn không phục sao? Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, vang một tiếng, trên người hắn khí tức lại lần nữa kéo lên. Vừa rồi khí tức của hắn đình chỉ tại phá phàm lục trọng, đám người cho là hắn cảnh giới chính là phá phàm lục trọng. Bây giờ nhìn thấy Diệp Phong khí tức trên thân còn có lên cao không gian, bọn hắn từng cái mắt trợn tròn ngốc trệ. Chẳng lẽ có người nghĩ tới điều gì, cảm thấy điên cuồng. Ầm ầm. Giờ khắc này Diệp Phong khí tức trên thân phát đến trước này chưa có đỉnh điểm. Một cỗ to lớn uy áp như trường hồng bình thường chấn áp xuống. Theo khí tức của hắn khác biệt, cả người hắn khí chất cũng phát sinh cải biến. Hắn đứng ở trên này, khí thế như hồng, uy phong lẫm liệt, như một thanh lợi kiếm nhất giống như đâm rách thanh thiên. Thần sắc hắn hờ hững, nhìn xem dưới chân Lý Thuần Cương, lần nữa mở miệng nói, ta cuối cùng đang hỏi ngươi một lần, ngươi phục hay là không phục? Thanh âm như sấm, ầm vang nổ vang. Một sát na này, toàn trường tĩnh mịch. Chỉ có cái này quần quần thanh âm, còn tại bọn hắn bên tai vụ vụ không chỉ. Tất cả mọi người ở đây đều là trường lớn mắt, một mặt rung động nhìn xem trên chiến đài đạo thân ảnh kia, tâm thần không cách nào lắng lại. Phá phàm thất trọng, lại là phá phàm thất trọng. Diệp Phong trên thân phát ra khí tức, lại là phá phàm thất trọng. Nói cách khác, vẹn vẹn nửa tháng, Diệp Phong ngay cả vượt qua hai cái cảnh giới. Tất cả mọi người không thể tin được một màn trước mắt, bởi vì đây hết thảy bây giờ tới quá đột nhiên. Diệp Phong tấn thăng tốc độ kinh người như vậy, đã không thể dùng người để hình dung, mà là yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt. Tốt 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 Diệp thiếu, nô lão bọn người dẫn đầu từ trong rung động kịp phản ứng. Nhìn xem trên đài Diệp Phong, tâm tình kích động tới cực điểm. Hôm nay đối bọn hắn Diệp gia người mà nói, thật sự là một niềm vui vô cùng to lớn. Diệp Phong không chỉ có không chết, còn đột phá cảnh giới, mà lại đến thất trọng, tất cả Diệp gia bên trong người đều vì Diệp Phong cảm thấy tự hào. Bởi vì bọn hắn biết, bằng hiện tại Diệp Phong thực lực, hoàn toàn có thể gia nhập vào đại tông, mà bọn hắn Diệp gia, từ nay về sau cũng liền có đại tông che chở. Trương Khải Sơn chính là lớn mật đến đâu, cũng không dám đối với Diệp gia độc thủ. Trái lại những cái kia Trương gia trong trận doanh Diệp gia phản đồ, bọn hắn hiện tại có thể nói là hối hận tới cực điểm. Nguyên lai tưởng rằng bọn hắn phản bội Diệp gia là một cái cỡ nào sáng suốt cử động, hiện tại xem ra là như vậy ngu xuẩn. Diệp gia không chỉ có diệt không thành, ngược lại sẽ còn bởi vì Diệp Phong tồn tại, quật khởi đứng lên, đặt tới một loại mức trước đó chưa từng có, thậm chí siêu việt Trương gia cũng sẽ không có khả năng, mà bọn hắn chính là Diệp gia phản đồ, nô lão bọn người là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Đáng chết, thật đáng chết, sớm biết rằng này, lúc trước liền một chút làm thịt tiểu tử này. Trương Khải Sơn cùng Lý Bá Thiên sắc mặt hai người có thể nói âm trầm tới cực điểm. Diệp Phong trở thành lần này người thắng trận, là bọn hắn không nghĩ tới. Nhất là Trương Khải Sơn, mọi chuyện không thuận. Mới đầu là lợi dụng Diệp Hải, muốn cùng Lý Thuần Cương đồng quy vu tận. Ai muốn lọt vào Liễu Thanh phá hư? Không thể làm gì, vốn cho rằng Lý Thuần Cương sẽ trở thành đại tông tử đệ. Cuối cùng lại giết ra một cái Diệp Phong. Không chỉ có đem Lý Thuần Cương nghiền ép, còn đột phá đến phá phàm thất trọng. Hắn đều muốn mau tức điên rồi. Hắn thấy, dù cho Lý Thuần Cương gia nhập đại tông, cũng tốt so Diệp Phong gia nhập đại tông để hắn dễ dàng tiếp nhận. Khải Sơn huynh, Diệp Phong đem Cương Nhi đánh bại, lần này tất nhiên sẽ gia nhập Huyền Thiên Tông, cứ như vậy, Diệp gia chúng ta liền không diệt được. Lý Bá Thiên nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù hắn không muốn tiếp nhận một màn trước mắt, nhưng Diệp Phong đột nhiên thất trọng, chiến bại Lý Tuần Cương, không cách nào cải biến. Nhất là Diệp Phong gia nhập đại tông, cũng mang ý nghĩa hắn đạt được Diệp gia bí mật kia, biến sẽ không bao giờ. Trương Khải Sơn tự nhiên biết trong đó lợi hại, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Diệp gia có đại tông che chở, thời gian ngắn diệt tộc là không thể nào, nhưng là, chỉ cần đem Diệp Phong chém giết, hết thảy đều tương nên lưới đao mà giải. Bá Thiên lão đệ yên tâm, ta đã phái người đưa tin đến đại tông, Uyển Nhi cũng đã biết được Diệp Phong sự tình, chỉ cần Diệp Phong dám gia nhập đại tông, đó chính là hắn tự kỷ. Lý Bá Thiên nghe vậy, trên mặt nộ khí mới làm dịu một chút, may mắn có Uyển Như tồn tại, không phải vậy thật cầm Diệp Phong không có cách nào, lấy Trương Uyển Như tại đại tông địa vị, giết chết một cái Diệp Phong, dễ như trở bàn tay, đợi Diệp Phong sau khi chết, Diệp gia vẫn là phải diệt, bí mật kia hay là lão phu. Ngươi tại sao không nói chuyện, cầm sao, ta hỏi ngươi có phục hay không? Trên chiến đài, Diệp Phong thanh âm quần quần truyền ra. Một cỗ uy áp kinh khủng, âm vang giáng lâm tại Lý Thuần Cương trên thân. Lúc này Lý Thuần Cương đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn nói không ra một chữ, náo hải trống rỗng, cũng không biết muốn nói gì. Diệp Phong cho hắn đả kích quá lớn, có phục hay không? Diệp Phong thanh âm lại lần nữa vang lên, từng bước ép sát, như tử thần truy mệnh phù bình thường, đặt ở Lý Thuần Cương trên đầu. Lý Thuần Cương bị cỗ uy áp này ép thở không được khí, phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Hắn có loại cảm giác, Diệp Phong sẽ giết hắn, nhất định sẽ giết hắn. Mãnh liệt sợ hãi, để hắn chưa từng trong ý thức kịp phản ứng. Nhìn xem Diệp Phong, cơ hồ là bản năng theo bản năng hô lớn, ta phục, ta phục. Van cầu người buông tha cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Hắn thật sự là sợ. Buông tha ngươi? Diệp Phong cười lạnh, lúc trước truy sát ta lúc, làm sao không thấy người buông tha cho ta? Nếu như không phải hắn đại nạn không chết, hôm nay liền sẽ không xuất hiện ở đây. Nửa tháng cố gắng, Diệp Phong không ngừng đột phá lịch luyện chính mình, chém giết không biết bao nhiêu yêu thú, mới đột phá đến phá phàm thất trọng, chính là vì tự tay chém giết Lý Thuần Cương. Bây giờ Lý Thuần Cương lại làm cho hắn bỏ qua cho, làm sao có thể? Danh thiên tài, không gì hơn cái này. Diệp Phong đứng ở nơi đó, nhìn xem dưới chân Lý Thuần Cương, mắt lộ ra niềm ai, không có nửa điểm đồng tình. Lập tức, hắn nhìn về phía bốn phía đám người, nột, trong tròng mắt đen nhánh, dần hiện ra lưỡi đao bình thường phong mang. Loại này phong mang, tựa như từng nhát cái tát văng rồi, quét vào ai trên thân, ai trên khuôn mặt chính là đau rát. Diệp Phong dùng thực lực đã chứng minh chính mình, để những cái kia trước kia người xem thường hắn nhìn xem, đến tuột cùng ai mới là phế vật. Cuối cùng, hắn nhìn về phía trên lầu các cổ tùng trưởng lão, giống như cười mà không phải cười nói, trưởng lão, ngươi xem trọng Lý Thuần Cương, ta không có ý kiến, nhưng loại phế vật này, ta cảm thấy hắn không xứng nhận ngươi xanh mễ, ngươi cho là thế nào? Cổ tùng trưởng lão sắc mặt khó coi, rõ ràng Diệp Phong là một bộ hỏi thăm thái độ, lại xem ở trong mắt của hắn, tựa như là đang cười nhạo hắn, nhìn người không cho phép. Chương 59, ta muốn giết người, ngươi ngăn không được. Chương 59, ta muốn giết người, ngươi ngăn không được, thật sự là tức chết lão hủ. Hắn nhìn xem Diệp Phong, hận hàm răng thẳng ngứa. Hắn thề, chưa bao giờ đối với một cái vãn bối như vậy căm hận qua. Ngươi có thể chết. Sau một khắc, Diệp Phong thu hồi ánh mắt, nhìn xem Lý Thuần Cường, trên thân sát ý tràn ngập, phát ra phán quyết sau cùng. Ầm ầm, một trường vỗ xuống, đối với Lý Thuần Cương, oanh sát mà đến. Lý Thuần Cương muốn cầu xin tha thứ, muốn phản kháng, nhưng dưới một trường, ngay cả yết hầu đều không phát ra được mảy may thanh âm. Diệp Phong lực lượng quá mạnh, trường ấn không tới, khí thế đã chèn ép hắn toàn thân ngạt thở. Tất cả mọi người biết, Lý Thuần Cương tại dưới một trường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bước mặt nguy hiểm, phía dưới Lý Ba Thiên hét lớn một tiếng, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng có người trước hắn một bước. Tại lão hủ trước mặt giết người, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cổ Tùng trưởng lao rốt cục động thủ, hắn đè nén không được trong lòng nén vẫn, thân ảnh như điện, chỉ là một cái thoáng, liền đến Lý Thuần Cương trước mặt. Sau đó, đối với sắp vênh sát xuống một trường, phất tay vung lên, Diệp Phong lực lượng liền hóa giải sạch sẽ. Cùng ngay, Cổ Tùng trưởng lão gầm thét một tiếng, tiếng giống như sấm, lần nữa hướng Diệp Phong quần quật đè xuống. Diệp Phong đội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài, phun ra một đốm máu. Thật mạnh. Bốn phía đám người ngạc nhiên mà lên. Hóa hư cảnh cường giả quả nhiên lợi hại, riêng là vừa hô, liền đem Diệp Phong bước lui. Xem ra Lý Thuần Cương không chết được. Có người cho là đạo. Cổ Tùng trưởng lão trên lầu các Liễu Thành, mày nhăn lại, hiển nhiên đối với Cổ Tùng trưởng lão nhúng tay, cảm thấy bất mãn. Nàng quát lớn mà lên, muốn xuất thủ trừng trị một phen Cổ Tùng trưởng lão. Có thể nàng lời còn chưa nói hết, Diệp Phong thanh âm lập tức vang lên. Ta muốn giết người, ngươi ngăn không được. Ầm ầm. Chỉ gặp Diệp Phong bật lên mà lên. Trong tay Nghịch Lân, kiếm ý trùng thiên. Đây là Diệp Phong đột phá đến thất trọng cảnh giới sau, lần thứ nhất sử dụng Nghịch Lân. Trong cõi u minh hắn cùng Nghịch Lân đã thành lập liên hệ, tâm ý tương thông. Kiếm đến. Hắn thân thể trực tiếp tại liệt nhật chiếu rọi, như là chiến thần hạ phàm. Ong 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 trong tay Nghịch Lân phát ra kinh thiên trường âm. Diệp Phong lại một lần nữa cảm nhận được một loại đói khát cảm giác đến từ kiếm bản thân. Chỉ gặp bốn phía tất cả mọi người, chỉ cần trong tay đeo vũ khí, đều tại thời khắc này đồng thời chấn động, phát sinh của mình. Ba ba ba. Sau một khắc, lại toàn bộ thoát khỏi khống chế của bọn hắn, từ trong tay tránh thoát, cùng nhau ra khỏi vỏ. Trong lúc nhất thời, trường kiếm, đại đao, kim tiên, thiết truy, côn đồng, chờ chút, đủ mọi màu sắc, đầy trời vũ khí cọ rửa mà lên, trên không trung xen lẫn, đống nhiên xem xét, toàn bộ chiến đài trên không đều là vũ khí, hoàn toàn bao trùm, rung động đến cực điểm. Tất cả mọi người hít thở không thông. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy như vậy tráng quan một màn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Vô số binh khí trên không trung bay múa, vù vù chấn động, toàn bộ hướng phía Diệp Phong trong tay Nghịch Lân hội tụ mà đi. Tại tiếp xúc đến Nghịch Lân thời điểm, lại nhao nhao dung hợp tại trong đó, mà theo không ngừng dung hợp, Nghịch Lân cũng là biến càng lúc càng lớn, khí thế đạt đến trước nay chưa có đỉnh điểm. Uống. Sau một khắc, nương theo lấy Diệp Phong hét lớn một tiếng, trong tay Nghịch Lân huy động, lốt buốt, không gian đều có phá toái, lấy Lý Thuần Cương làm mục tiêu, chém xuống một cái. Khí tức này trên lầu các Liêu Thanh, thần sắc chấn động. Lúc đầu nàng là muốn đi ngăn cản Cổ Tùng trưởng lão, nhưng không nghĩ tới Diệp Phong thế mà xuất thủ, vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Đối với nàng mà nói, Diệp Phong tại Cổ Tùng trước mặt xuất thủ, cái kia đơn thuần chính là muốn chết, tự đại vô tri. Nhưng nàng phát hiện, nàng sai. Nàng tại trên một kiếm này, thế mà cảm nhận được hóa hư cảnh lực lượng, nói cách khác, Diệp Phong thi triển một chiêu này, đã có cùng hóa hư cảnh cường giả chống lại thực lực. Kẻ này rốt cuộc là ai, lại có thể cùng nhiều như vậy chiến binh sinh ra cộng minh, có ý tứ. Cổ Tùng trưởng lão thần sắc ngưng lại. Hắn tự nhiên biết Diệp Phong một kiếm này bất phàm, nhưng hắn hay là đem Lý Thuần Cương bảo hộ ở sau lưng. Sau đó khí tức của hắn bộc phát, đối mặt bổ xuống dưới một kiếm, trên dưới quanh người nổi lên một tầng bình chướng màu vàng, đem hắn bảo vệ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Diệp Phong một kiếm này cũng là bổ xuống. Cả hai tiếp xúc, bạo phát ra một tiếng ngập trời oanh minh. Đại địa đều đang run rẩy, đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức, kém chút bị chấn té xuống đất. Chỉ gặp trên chiến đài, Cổ Tùng trưởng lão vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, hắn bình chướng ngăn cản lại Diệp Phong một kiếm. Nhưng song phương đụng vào tiêu điểm, lại có hỏa hoa ầm nở rộ. Song phương liều mạng phía dưới, thế mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng bọn hắn không có phát hiện, trong bình chướng Cổ Tùng, cái chán đã dịn ra mồ hôi lạnh. Nghịch Lân kiếm lực lượng 10 phần khủng bố, như là vạn sơn áp đỉnh bình thường. Mặc dù không có bổ ra hắn bình chướng, nhưng cũng làm cho bình chướng run rẩy lên, thân ở trong bình chướng hắn, lại có một loại áp bách cảm giác. Cổ Tùng trưởng lão, giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn, Diệp Phong lại dám ra tay với ngươi, hắn đang gây hấn với ngươi bình nghiêm. A a a a a. Thân ở Cổ Tùng trưởng lão sau lưng Lý Thuần Cương, tự nhiên tránh không được lực lượng áp bách, nằm rạp trên mặt đất, toàn thân đều muốn bị xé rách bình thường. Có thể dù cho dạng này, hắn vẫn không bên chửi bới Diệp Phong, lợi dụng Cổ Tùng trưởng lão đem chém giết. Ý miệng. Cổ Tùng trưởng lão quát chói hai một tiếng, hắn có thể nào không biết Lý Thuần Cương tâm tư? Diệp Phong hắn sẽ không bỏ qua, nhưng không thích Lý Thuần Cương lấy loại phương thức này đi lợi dụng hắn. Sau một khắc, hắn nhìn về phía Diệp Phong, tàn nhẫn cười nói, nếu như đây chính là thực lực của ngươi, vậy ngươi có thể chết, có đúng không? Diệp Phong nét miệng lên một vòng dáng tươi cười, cố làm ra vẻ. Cổ Tùng trưởng lão đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, nhưng không có để ở trong lòng, chỉ là một cái phá phàm cảnh sâu kiến, có thể có cái gì chuẩn bị ở sau. Ầm ầm, lực lượng trong cơ thể toàn bộ xông ra, hình thành một cỗ hải dương phong bạo, lật trời đảo hải lực lượng đánh vào Nghịch Lân kiếm phía trên. Lực lượng tương phản tại thời khắc này có rõ ràng khác nhau. Nghịch Lân bị rung chuyển, theo Diệp Phong hất bay ra ngoài. A a a, nhưng ngay lúc sát na này, Cổ Tùng trưởng lão sau lưng Lý Thuần Cương đột nhiên phát ra thê lương giống như gào thét. Rõ ràng toàn thân lông tóc không thường, nhưng nhìn cái kia dữ tợn giống như diện mục, nhưng thật giống như nhận lấy cỡ nào tra tấn bình thường. Sau một khắc, phanh, một tiếng bạo tạc, Lý Thuần Cương thanh âm im bặt mà dừng. Đầu của hắn tại tất cả mọi người dưới ánh mắt ầm vang bạo tạc, máu me tung tóe, nhuộm đỏ trên này, càng đem Cổ Tùng trưởng lão quần áo, tóc đều nhuộm thành màu đỏ, như huyết nhân bình thường. Cái gì? Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, bao quát trên lầu các Liêu Thanh cũng không nghĩ đến. Tốt như vậy bưng quả nhiên, Lý Thuần Cương đầu lâu liền bạo tạc, bỏ mình tại chỗ chẳng lẽ là hồn giết? Liêu Thanh phòng đoán đạo, Lý Thuần Cương trước khi chết không có nhận ngoại lực công kích, nói cách khác, đây là một loại vô hình công kích, có thể vượt qua Cổ Tùng trưởng lão phòng ngự, đem Lý Thuần Cương giết chết, chỉ có linh hồn chiêu thuật. Không nghĩ tới, vực này thanh nhỏ, còn có người nắm giữ linh hồn chi thuật. Chương 60, chất vấn trưởng lão. Chương 60, chất vấn trưởng lão cương mà. Nương theo lấy một tiếng thê lương giống to, làm cho tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Lý Ba Thiên dẫn đầu kịp phản ứng, hắn toàn thân run rẩy, thử mắt muốn nước. Tôn nhi của mình, Thiên Thủy Thành đệ nhất thiên tài, thế mà ở trước mắt cứ thế mà chết đi. Đầu lâu bạo tạc, đơn giản chính là chết thảm. Đột nhiên một màn, đối với hắn đả kích quá lớn. Không chút nghĩ ngợi, thứ nhất trực giác chính là cho rằng là Diệp Phong làm. Đưa ta cương mà. Lý Ba Thiên thần sắc điên cuồng, nhảy lên chiến đài, trực tiếp hướng Diệp Phong đánh tới. Diệp Phong lạnh lùng nhìn xem hắn, bất vi sở động. Người tôn nhi là người, người khác cũng không phải là người, tại hắn truy sát ta một khắc kia trở đi, liền nhất định sẽ bị ta giết chết. Còn có ngươi lão bất tử này, lúc trước nếu không phải ngươi liên hợp Trương gia, ta Diệp gia sẽ tổn thất nặng sao như vậy? Phốc phốc. Nghịch Lân huy động. Lý Ba Thiên còn không có ý thức tới, đầu của hắn cũng bị chém xuống, rớt xuống đất, lăn vài vòng đằng sau rơi xuống chiến đài, nhấc lên từng tiếng thét lên. Phá phàm bắt trọng Lý Ba Thiên, thế mà bị Diệp Phong một kiếm chém giết. Tất cả mọi người dùng mình một cái. A a a. Là gia chủ báo thủ, các minh đệ, chém chết hắn. Lý Ba Thiên chết, để Lý gia cao thủ thương tâm gần chết. Một chút ở giữa, Lý gia trong trận doanh liền nhảy ra ngoài hơn 10 người cao thủ, thậm chí còn có bị phế đan điền Lý Vô Kỵ cũng ở trong đó. Trừ hắn, những người này đại bộ phận đều là phá phàm thất trọng tồn tại, là Lý Ba Thiên tử trùng chung vào một chỗ, vây công Diệp Phong. Lý gia người, các ngươi đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt, căn bản không đem những người này để vào mắt. Một kiếm vung xuống, hơn 10 người cao thủ cùng Lý Vô Kỵ, đầu lâu của bọn hắn cùng nhau bị chém xuống, bỏ mình tại chỗ. Cái gì? Lý gia trong trận doanh vốn là còn người tiến lên, nhưng nhìn thấy Diệp Phong lợi hại như vậy, bị hù không dám ra tay. Nghiên xúc, ở trước mặt lão phu ngươi giết thuần cường, thật sự là muốn chết. Ầm ầm, trong nháy mắt giống to một tiếng truyền đến, Cổ Tùng trưởng lão xuất thủ, chỉ gặp hắn đằng không mà lên, như mãnh hổ chụp ngồi bình thường, một trưởng ấn về phía Diệp Phong. Lý Thuần Cương bỏ mình, để hắn mất hết thể diện, triệt để giận dữ, không giết Diệp Phong, hắn làm sao có thể bỏ qua? Đối mặt hóa hư cảnh cường giả một trưởng, Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Hiếu, nô lão bọn người lên đài cứu, nhưng bọn hắn còn chưa tới, Cổ Tùng trưởng lão khí chàng liền đem bọn hắn hất bay ra ngoài. Tất cả mọi người cho là Diệp Phong không ngăn được Cổ Tùng trưởng lão, có sinh tử nguy hiểm. Đủ, lại không muốn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quát chói tai vang lên, uy nghiêm mười phần, quét sạch toàn trường. Cổ Tùng trưởng lão một trường kia, tại khoảng cách Diệp Phong 3 mét chỗ, lại bị vô hình ngăn trở. Cổ Tùng trưởng lão không chỉ có đánh phá không ra, ngược lại bị bắn ngược mà ra, đánh bay ra ngoài. Liêu Thanh, ngươi Cổ Tùng trưởng lão sau khi hạ xuống, khí huyết sôi trào, lui 15 bước. Hắn nhìn về phía trên lầu các Liêu Thanh, lông mày cao chặt, ánh mắt chỗ sâu, càng có oán hận tồn tại. Từ khi lại tới đây, Liêu Thanh vẫn cùng hắn đứng tại mặt đối lập, hắn muốn làm gì, Liêu Thanh hết lần này tới lần khác không để cho hắn làm gì, nếu như không phải kiêng kỵ Liêu Thanh thực lực, hắn đã sớm bắt đầu phản kháng. Ta làm sao? Liêu Thanh đứng lên, uy nghiêm bao phủ toàn trường, nhìn về phía Cổ Tùng trưởng lão, nghiêm nghị quát, ngươi thân là đại tông trưởng lão, lại đối với một tên tiểu bối xuất thủ, ngươi mất mặt không mất mặt, ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ đại biểu không phải chính ngươi, mà là đại tông mặt mũi, việc này lan truyền ra ngoài, ngươi còn khiến người khác như thế nào nhìn ta đại tông? Cổ Tùng trưởng lão nghe chút, toàn thân chấn động, lúc này phản bác, Liêu Thanh, ngươi là lần này quan chủ khảo, ngươi nói cái gì chính là cái đó, nhưng kẻ này miệt thị đại tông, công nhiên đối với lão hủ xuất thủ, chẳng lẽ lão hủ không nên đứng ra vì ta đại tông diện trừ tai họa này sao? Thật độc ác. Diệp Phong nghe chút, trong lòng thầm hận. Chính mình cùng Cổ Tùng trưởng lão cũng không có cái gì ân oán, nhưng bởi vì Lý Thuần Cương, người này khắp nơi nhằm vào cùng hắn, thậm chí không biết liêm sỉ, nói hắn miệt thị đại tông, đối với trưởng lão xuất thủ, quả thực là buồn cười buồn cười. Nếu như không phải mới vừa Liễu Thanh trưởng lão xuất thủ hóa giải một trường kia, hắn hiện tại còn không biết sẽ như thế nào. Nguyên lai trưởng lão làm việc, nhìn đều là tâm tình, muốn nói ai có tội, ai liền có tội. Liễu Thanh còn chưa lên tiếng, Diệp Phong lại lên tiếng, nhìn thẳng Cổ Tùng trưởng lão, ánh mắt không tránh không né, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nói ta miệt thị đại tông, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Từ lên đài đến bây giờ, ta có nói ra nửa điểm đối với đại tông đều xấu nói sao? Hiện trường nhiều người như vậy, có ai nghe được? Là ngươi Cổ Tùng trưởng lão sao? Hôm nay chính là Huyền Thiên Tông chiêu mới đại điển, sân khấu này chính là tất cả Thiên Thủy Thành tử đệ luận võ biểu hiện ra địa phương. Các ngươi Huyền Thiên Tông minh xác quy định, song phương chiến đấu trong lúc đó, bất luận kẻ nào không được can thiệp chiến sự, là ai nhúng tay chiến sự, bảo vệ Lý Thuần Cương. Diệp Phong thanh âm âm vang hữu lực, câu câu vang minh, truyền vang bốn phía, xuyên thẳng đáy lòng của mọi người. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Diệp Phong lại dám chất vấn Cổ Tùng trưởng lão, điên rồi sao, lá gan lớn như vậy. Bất quá bọn hắn đấy lòng minh bạch, Diệp Phong nói đều có lý. Từ đầu đến cuối, Cổ Tùng trưởng lão đều tại che chở Lý Thuần Cương, Diệp Phong là bởi vì giết Lý Thuần Cương, để Cổ Tùng trưởng lão không nể mặt, mới động thủ chém giết Diệp Phong. Bất quá, trong lòng bọn họ rõ ràng, cũng không dám nói ra, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Cổ Tùng trưởng lão, xem hắn là phản ứng gì. Hoàng Cẩu tiểu nhi, ngươi thật là xuống án. Lúc này Cổ Tùng trưởng lão, sắc mặt khó coi, phẫn nộ đến cực điểm, đầu ngón tay bóp cùng một chỗ, giáp rung động. Chưa bao giờ một tên tiểu bối dám chất vấn hắn, hay là một cái phá phạm cảnh sâu kiến. Hắn nhìn xem Diệp Phong, trong lòng không biết suy nghĩ nhiều chém giết, nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào chém giết. Trong lòng của hắn không gì sánh được nghẹn phẫn, nghiêm nghị hét lớn, làm càn, ngươi làm càn. Lão hủ chính là đại tông trưởng lão, đại biểu tự nhiên là đại tông uy nghiêm. Bất luận kẻ nào nhất định phải theo quy củ làm việc, lão hủ cũng không ngoại lệ. Như là bình thường, luận võ trong lúc đó, bất luận kẻ nào sát thực không được đúng tay, nhưng ngươi có biết, song phương đọ sức, điểm đến là dừng, ngươi lại tâm ngoan thủ lạn, ác độc đến cực điểm, lại muốn chém giết Lý Thuần Cương, đây không phải miệt thị đại tông là cái gì, còn dám chửi bới lão hủ nhìn tâm tình làm việc, ngươi phải bị tội gì? Phải bị tội gì? Diệp Phong nhún nhún vai, một bộ dáng vẻ không quan trọng, nói ngươi là đại tông trưởng lão, quyền cao chức trọng, ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào, ta lại không biết, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ngươi! Cổ Tùng trưởng lão bị tức không nói nên lời, mặt nghẹn đỏ lên. Diệp Phong lời nói đơn giản, nhưng tối ý rõ ràng. Nói đúng là hắn ỷ vào đại tông thân phận, muốn làm gì thì làm, lung tung cho người ta định tội. Cái này khiến hắn như thế nào nguyện ý liền muốn phản bác, lại bị Liêu Thanh một câu đánh gãy. Tốt Cổ Tùng trưởng lão, ngươi cũng là tông môn lão nhân, làm sao như vậy bụng dạ hẹp hòi, còn ngại không đủ mất mặt sao? Việc này ngươi không cần nói, chân tướng bản tọa trong lòng không gì sánh được rõ ràng. Hiện tại bản tọa tuyên bố, lần này Huyền Thiên Tông chiêu mới thi đấu, người thắng trận là Diệp Phong, 3 ngày sau đó, theo ta trở đi báo cáo, mọi người tản đi đi. Chương 61, sát phạt quyết đoán. Chương 61, sát phạt quyết đoán. Liêu Thanh lời nói, để song phương tranh luận dừng ở đây. Diệp Phong cũng bởi vậy nhặt về một cái mạng. Liêu Thanh, ngươi Cổ Tùng trưởng lão đứng tại đó, một mặt nghẹn vẫn. Đối với Liêu Thanh lời nói, hắn thì phải làm thế nào đây? Phản bác chống cự sao? Hắn căn bản không phải đối thủ, không chút nào khoa trương, hắn tại Liêu Thanh trong tay, 3 chiêu đều đi bất quá, nếu như chống cự, cái kia đơn thuần là muốn chết. Liêu trưởng lão, tại hạ là Diệp gia người, khoảng cách Phong Nhi đi hướng đại tông còn có 3 ngày thời gian, trong 3 ngày qua, tại hạ thành tâm thực lòng mời Liêu trưởng lão đến ta Diệp gia ở lại, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Ngay tại Liêu Thanh thân ảnh rơi xuống đất sát na, nô lão đi tới trên chiến đài, đối với Liêu Thanh rất cung kính ôm quyền nói ra. lão hồ ly. Nô lão cử động, để không ít người đấy lòng thầm mắng đứng lên. Nói cái gì vào ở Diệp gia, cái này nói rõ chính là tại cùng Liêu Thanh trưởng lao bấu víu quan hệ, người nào nhìn không ra. Hừ hừ, Nô Dụng, ta Trương Khải Sơn còn chưa lên tiếng, ngươi liền chờ đã không kịp, đừng quên, Thiên Thủy thành Trương gia mới là đứng đầu một thành, ngươi cho là Liêu trưởng lão sẽ đi Diệp gia sao? Trương Khải Sơn đối với Diệp gia có hận, nếu bây giờ không diệt được Diệp gia, cũng không thể nhìn Diệp gia có bất kỳ tốt. Không sai, Trương thành chủ mới là đứng đầu một thành, lão hủ nguyện ý đi Trương thành chủ nơi đó, cái gì Diệp gia, đều là một bầy kiến hôi, lão hủ như thế nào ở một con kiến hôi ổ. Cổ Tung trưởng lão ở một bên đối xử lạnh nhạt điểm ai, bỏ đá xuống giếng. Nếu không cách nào cầm Diệp Phong như thế nào, hắn liền đem khí vung hướng về phía Diệp gia. Vừa rồi một câu, chỉ mặt gọi tên nói Diệp gia là sâu kiến ổ, đơn giản tại đục nhã Diệp gia. Nghe được Cổ Tung lời nói sau, nô lão bọn người một mặt xấu hổ. Mặt ngoài mặc dù không dám phản bác, nhưng ấy lòng đã mắng to lên Cổ Tùng trưởng lão. Hắn tê dại Cổ Tùng, đường đường đại tông trưởng lão, quả nhiên là bụng dạ hẹp hòi, thật sự là đại tông xỉ nhục. Nếu như ta là Liễu Thanh trưởng lão, nhất định đem con hàng này đánh bán thân mất loại, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Quá khi dễ người, nguyên rủa hắn ăn cơm nhẹ chết, tinh tận nhân vong. Cổ Tùng trưởng lão tự nhiên không biết Diệp gia lòng của mọi người âm thanh. Hắn biết đến, là Diệp gia hiện tại mất hết thể diện. Nhìn xem Diệp gia đám người từng cái sắc mặt, hắn đã cảm thấy hết sức sảng khoái. Thế nào, Liễu Thanh trưởng lão, lão hủ đều đến trước gia. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi ở một con kiến hôi ổ sao? Cổ Tung trưởng lão nhìn về phía Liêu Thanh, âm dương quái khí nói ra. Trong lời nói, rõ ràng còn có nhất định công kích chi ý, tất cả mọi người đã hiểu, Cổ Tung trưởng lão là đang cố ý nhằm vào Liêu Thanh trưởng lão. Một khi Liêu Thanh trưởng lão đi Diệp gia, như vậy ở chính là sâu kiến ổ, để đám người chế nhạo, mà nếu như không đi, đó chính là nghe Cổ Tung trưởng lão lời nói, ngoan ngoãn đến trưng ra. Cổ Tung trưởng lão chiêu này, có thể nói là nhất tiễn song điêu, để Liêu Thanh xuống đài không được. Liêu Thanh tự nhiên biết Cổ Tung trưởng lão dụng ý nàng lười tính toán, cũng khinh thường so đo. Cùng một cái bụng dạ hẹp hòi người so đo những này, chính mình cũng sẽ biến thành bụng dạ hẹp hòi. Bởi vậy, mọi người ở đây đều đang suy đoán Liêu Thanh trưởng lão nên lựa chọn như thế nào lúc, Liêu Thanh chỉ là cười nhạt một tiếng. Tại ánh mắt mọi người bên dưới, đi đến Diệp gia trận doanh, đối với một bên Diệp Phong, nở nụ cười xinh đẹp nói, "Chúng ta đi thôi." Bốn chữ, không sai. Vẹn vẹn bốn chữ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Liêu Thanh sẽ chọn Diệp gia. Bọn hắn coi là, Liêu Thanh lựa chọn Diệp gia, cũng sẽ nói lên một chút lý do phản bác Cổ Tùng trưởng lão, dù sao tại trên mặt mũi sẽ đẹp mắt một chút. Nhưng Liêu Thanh không có, như vậy dứt khoát. Liêu Thanh trưởng lão quả nhiên là cao nhân a. Mặc kệ ngoại nhân thấy thế nào nói thế nào, nàng căn bản không thèm để ý. Không, Liêu Thanh trưởng lão không phải để ý, mà là căn bản khinh thường cùng Cổ Tùng trưởng lão so đo. Loại tâm cảnh này, loại ý chí này, khó trách nàng cùng Cổ Tùng trưởng lão là hoàn toàn khác biệt hai người, cao thấp chênh lệch một chút liền đi ra. Bốn phía tất cả mọi người tại khe khẽ bàn luận lấy, không chỉ có không có người chế nhạo Liêu Thanh trưởng lão, ngược lại cảm thấy Cổ Tùng trưởng lão tại cái kia từ biểu tự diễn, Liêu Thanh trưởng lão không thèm chịu nể mặt mũi, không thèm để ý hắn. Tương đương với một cái bàn tay vô hình, hung hăng tiến tại Cổ Tùng trưởng lão trên khuôn mặt, đau rát. Cái này kêu cái gì, tự mình chuốc lấy cực khổ, chẳng trách người khác. Hiện nay, Cổ Tùng trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, giống ăn đại tiện một dạng, không còn gì để nói. Nhất là cảm thấy bốn phía đám người nhìn hắn ánh mắt, hắn càng là xấu hổ vô cùng, chỉ có thể hận hận nhìn Diệp Phong cùng Liêu Thanh hai người, hừ lạnh một tiếng, bước đầu tiên nên ngang rời đi. "Tiểu Phong, chúng ta đi thôi." Diệp Khiếu đi vào Diệp Phong bên người, đuổi theo Liêu Thanh chuẩn bị trở về Diệp gia. "Chờ chút." Diệp Phong lại nhìn về phía Lý gia trận doanh. Bây giờ Lý Ba Thiên tử vong, Lý gia cao thủ cũng quân lính tan rã, còn có một số Lý gia người tại trong trận doanh không biết tung tích. Diệp Phong nhìn về phía bọn hắn, mở miệng nói, các ngươi hẳn là đều rõ ràng, Lý gia đã chỉ còn trên danh nghĩa, thức thời gia nhập ta Diệp gia, có thể miễn đi vừa chết, nếu không, các ngươi biết hạ chẳng là cái gì. Lý gia đám người hai mặt nhìn nhau, do dự. Mặc dù Lý Ba Thiên diệt vong, nhưng Lý gia hay là cùng Trương gia có liên minh quan hệ. Lúc này gia nhập Diệp gia, Trương Khải Sơn sẽ bỏ qua bọn hắn. Tuy nói hiện tại Diệp Phong thực lực mạnh hơn Trương Khải Sơn, nhưng đừng quên, Trương Khải Sơn còn có một nữ nhân, Trương Nguyễn Như. Lấy Trương Nguyễn Như lợi hại, Diệp Phong làm sao có thể là đối thủ của nàng, hạ chẳng hay là chết. Nhưng nếu như không tuyển chọn Diệp gia, cái kia Diệp Phong hiện tại liền có thể giết bọn hắn. Cân nhắc lợi hại phía dưới, bọn hắn trước hết nghĩ vượt qua nguy cơ trước mắt quan trọng, liền cho thấy thái độ gia nhập Diệp gia. Ta gia nhập Diệp gia phúc phúc. Một tên Lý gia cao thủ vừa làm mở miệng, đầu của hắn liền đã rơi xuống đất. Diệp Phong nhìn xem trên mặt đất thi thể của hắn, lạnh lùng nói ra, đã chậm. Cho các ngươi lựa chọn, cũng không phải là cho các ngươi do dự thời gian, có do dự, liền có dao động của tâm, hôm nay ngươi gia nhập Diệp gia, tương lai cũng có khả năng phản bội Diệp gia, nhưng ta muốn, không phải phản bội, mà là thần phục, tuyệt đối thần phục. Những lời này, Lý gia đám người nghe run như cầy sấy. Nhưng mà, Diệp gia đám người nghe, lại cảm xúc bành trướng. Đây chính là bọn họ trong suy nghĩ Diệp Phong thiếu gia, Diệp gia kiêu ngạo. Ta nguyện ý quy thuận Diệp gia. Ta cũng nguyện ý. Lập tức, Lý gia đám người không do dự nữa, bị hù nằm rạp trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Ta mới vừa nói qua, các ngươi bỏ qua thời cơ tốt nhất, sống chết trước mắt chỗ ứng thuận hứa hẹn, cũng không đáng tin. Phốc phốc phốc. Địch Lân thuần thiểm. Những cái kia Lý gia cao thủ toàn diện tử vong. Chỉ có những cái kia Lý gia binh sĩ, Diệp Phong buông tha bọn hắn. Diệp Phong để bọn hắn gia nhập Diệp gia, thứ nhất có thể gia tăng nhân thủ. Thứ hai, những người này tu vi đều không mạnh, nô lão phụ thân bọn hắn đều có thể khống chế, chính mình đi hướng Huyền Thiên Tông sau, cũng không có nhiều như vậy lo lắng. còn có các ngươi. Diệp Phong nhìn về phía Trương gia trong trận doanh Diệp gia phản đồ. Phản bội Diệp gia, đầu nhập vào Trương gia, các ngươi bọn này hạng người ham sống sợ chết, còn sống cũng không có ý nghĩa gì, xuống địa ngục đi thôi. Diệp Phong lời nói, như là thẩm phán, bị hù những cái kia Diệp gia phản đồ nhao nhao núp ở Trương Khải Sơn sau lưng. Chương 62, ký ức. Báo thủ. Chương 62, ký ức. Báo thủ. Trương Khải Sơn nhìn xem Diệp Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, đừng phép lối, hiện tại không giết được ngươi, có người tự sẽ giết ngươi, chờ xem, lão phu tiểu nữ là sẽ không bỏ qua ngươi. Có đúng không? Diệp Phong sắc mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối không có nhắc lên mảy may gợn sóng, tốt, chỉ bằng lời của ngươi nói, hôm nay ta không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, tương lai một ngày nào đó, Trương Uyển như là bất luận cái gì bị ta giẫm tại dưới chân. Về phần hiện tại, bọn hắn có thể chết. Phanh phanh phanh. Những cái kia Diệp gia phản đồ còn tưởng rằng Trương Khải Sơn sẽ bảo vệ bọn hắn. Nhưng Trương Khải Sơn còn không có phản ứng phát sinh chuyện gì. Sau lưng Diệp gia phản đồ, trong đầu đột nhiên kịch liệt đau nhức. Nhưng mà, loại thống khổ này chỉ là một cái chớp mắt, bọn hắn liền không có chi giác. Tất cả mọi người đã nhìn thấy, đầu lâu của bọn hắn cùng Lý Thuần Cương một dạng, phát sinh bạo tạc. Trọn vẹn hơn 100 người, toàn bộ thành thi thể không đầu. Mới ngã xuống, một mệnh ô hô. Trong lúc nhất thời, trang diện huyết tinh, làm cho người buồn nôn. Hồn giết. Một bên Liễu Thanh, tự lẩm bẩm. Vừa rồi đến bây giờ, nàng một mực tại quan sát Diệp Phong, càng xem trong lòng càng là tán thành. Kẻ này đạo tâm kiên cố, nhìn như giết người vô tình, kỳ thực đầu não tỉnh táo, có được một viên sát phạt quyết đoán chi tâm. Đây chính là võ giả nhất định phải có được, chỉ có loại đạo tâm này người mới có thể tu vô thượng đại đạo. Nhất là tại vừa rồi, lấy nàng hóa hư cảnh cường giả đối với hư không chi ý lĩnh ngộ, đúng là cảm nhận được Diệp Phong linh hồn ba động. Mặc dù động tĩnh rất nhỏ, rất yếu ớt, nhưng nàng hay là cảm giác được, cũng càng thêm chứng nhận nàng trước đó trong lòng suy đoán. Diệp Phong nắm giữ linh hồn sát thuật. Diệp Phong, ngươi. Nhìn thấy sau lưng Diệp gia người toàn bộ tử vong, Trương Khải Sơn sắc mặt khó coi, phẫn nộ đến cực điểm. Diệp Phong hành vi là trần trụi bao độc hắn uy nghiêm, không nhìn hắn tồn tại, so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng hắn tự biết không phải Diệp Phong đối thủ, căn bản không dám ra tay. Ta nói qua, ta không giết ngươi, nếu không hiện tại, ngươi đã là cái người chết. Diệp Phong nhìn cũng không nhìn hắn, theo Diệp Khiếu bọn hắn rời khỏi nơi này. Thiếu gia Huy Vũ, thiếu gia vô địch. Diệp gia binh sĩ từng cái hô to lên, nhìn xem Diệp Phong, trong mắt chỉ có sùng bái. Hôm nay thật đúng là Diệp gia mở mày mở mặt này, diệt Lý gia, giết Diệp gia phản đồ, mấu chốt là Trương Khải Sơn cái dám cũng không dám thả một cái. Một màn này, xem ở Diệp gia trong mắt mọi người, thoải mái tới cực điểm. Diệp Phong, tốt, rất tốt, hôm nay chi nhục, lão phu sẽ để cho ngươi trả lại, chỉ cần ngươi dám vào nhập Huyền Thiên Tông, thử, đó chính là ngươi tự kỷ. Trương Khải Sơn khí diện mục dữ tợn, toàn thân run rẩy, không giết Diệp Phong, hắn thể không bỏ qua. Trở lại Diệp gia đằng sau, Diệp Phong là 3 ngày sau đại tông chi hành làm chuẩn bị, đồng thời cũng tại hoàn thiện hắn trong sân tụ linh trận. Bây giờ hắn cảnh giới so trước đó mạnh quá nhiều, hoàn toàn có năng lực đem tụ linh trận bao phủ toàn bộ Diệp gia. Cứ như vậy, Diệp gia đám người tốc độ tu luyện tự nhiên nước lên thì thuyền lên, đột phá cảnh giới cũng sẽ biến dễ dàng không ít. Về phần Ngô lão bọn hắn, tại an bài tốt Liêu Thanh trưởng lão sau, liền cùng Diệp Hiếu, đại trưởng lão bọn người tề tụ đại điện. Chư vị, Lý gia đã diệt vong, Trương gia chúng ta cũng không đủ gây cho sợ hãi, lúc này đúng là chúng ta chiếm đoạt Lý gia sản nghiệp thời điểm. Diệp Thanh Nam, Diệp Phụ Tiên, hai người các ngươi tiến đến càn quét thiên thủy thành Lý gia sản nghiệp. Là Ngô lão thoại âm rơi xuống, Diệp gia trong trận doanh lập tức liền đứng ra hai tên Diệp gia tướng lĩnh. Bọn hắn đều là thể sống chết hiệu trung Diệp gia người, cảnh giới cũng đạt tới phá phàm thất trọng. Có bọn hắn tiến đến, nô lão nhất là yên tâm. Về phần Diệp Hiếu, Tam Thông, hai người các ngươi theo lão phu cùng một chỗ, mang theo một đội nhân mã, tiến về Lý gia phủ đệ. Hiện nay Lý Ba Thiên dù chết, nhưng bọn hắn Lý gia một vật, ta Diệp gia còn muốn đạt được. Nghe vậy, Diệp Hiếu sửng sốt một chút, lập tức khó hiểu nói, nô lão, đến cùng Lý gia muốn có được ta Diệp gia thứ gì, chẳng lẽ lại ta Diệp gia còn có người khác bí mật không muốn người biết? Đại trưởng lão đứng ra, cười cười nói, chuyện này mười phần bí ẩn, tại Diệp gia trước mắt chỉ có ta cùng Ngô lão hai người biết, lúc đầu ngươi thân là Diệp gia gia chủ, sớm nên nói cho ngươi, một mực kéo tới hiện tại, hiện nay cũng nên nói cho ngươi biết. Đại trưởng lão nói ra, kỳ thật chuyện này vẫn là phải ngược dòng tìm hiểu đến 300 năm trước. Lúc kia, ta Diệp gia đã là Thiên Thủy Thành đứng đầu một thành. Lý gia lão tổ vẫn chỉ là một cái vô danh tiểu bối, tại Thiên Thủy Thành dựa vào mãi nghệ mà sống. Chỉ vì hắn lực to như trâu, thể lực kinh người, bị ta Diệp gia lão tổ phát hiện sau, liền đem nó thu nhập vung xuống. Tại đằng sau ở trung bên trong, Diệp gia lão tổ phát hiện người sau trời sinh tính rộng rãi, dám yêu dám hận, rất là ưa thích, phóng khoáng phía dưới liền cùng hắn kết làm huynh đệ khác họ. Thẳng đến có một ngày, hai người kết bạn đồng hành, đi ra ngoài lịch luyện, lại không muốn, vô ý xâm nhập đến một chỗ di tích viễn cổ bên trong. Bọn hắn sau khi đi vào, nguy cơ trùng trùng, hữu tử nhất sinh, vậy mà tại bên trong phát hiện một bộ to lớn hình người quan tài khỏa. Bọn hắn tò mò, mở ra quan tài khỏa, bên trong thế mà nằm một cái hoàn chỉnh không thiếu sót người. Cái này nhưng làm bọn hắn dọa gần chết. Một cái quan tài khỏa bên trong, không biết an táng ở chỗ này bao nhiêu năm, người ở bên trong không chỉ có không co tan thành mạch cốt, ngược lại nục thân bất hủ. Bọn hắn cảm thấy quỷ dị, vốn định vừa trốn chi. Ai biết, tại trong đầu của bọn hắn, thế mà vang lên một cái thanh âm xa lạ. Mà đạo thanh âm này, chính là xuất từ quan tài khỏa bên trong nam tử. Đó là một loại giao lưu tinh thần. Nhưng trên thực tế, cái kia quan tài khỏa bên trong nam tử đã sớm chết đi. Sở dĩ thanh âm xuất hiện tại bọn hắn não hải, chính là khi còn sống để lại một hơi, đợi đến người hữu duyên đến, giúp hắn hoàn thành một sự kiện, báo thủ. Báo thủ. Nghe được cái này, Diệp Khiếu nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Không sai, là báo thủ. Nô lão giảng đạo, chỉ là không biết vì sao báo thủ, lại hướng ai báo thủ, trong đầu thanh âm kia, nói chỉ là báo thủ hai chữ. Hai người không biết làm sao, nhưng vào lúc này, trong đầu của bọn họ, đột nhiên nhiều hơn một dạng không thuộc về bọn hắn đồ vật. Là cái gì? Diệp Khiếu càng nghe càng mê hoặc. Là một đoạn ký ức. Nô lão nói ra, sát thực tới nói, là một con đường hình. Con đường này hình đồng thời xuất hiện tại hai người bọn họ náo hải. Bọn hắn mê hoặc trùng điệp. Không rõ quan tài bao lấy chủ nhân vì sao muốn đưa cho bọn họ cái này. Lộ tuyến này hình đại biểu cái gì, điểm cuối cùng lại là cái gì. Nhưng bọn hắn phát hiện, trong đầu của bọn họ bản đồ cũng không giống nhau, nói đúng ra, đều không phải là hoàn chỉnh. Chỉ có đem đối phương trong đầu bản đồ kết hợp lại, đó mới là một cái hoàn chỉnh lộ tuyến. Bởi vậy, bọn hắn đem riêng phần mình trong đầu bản đồ, thông qua bản vẽ vào, sau đó liều cùng một chỗ. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn đem trong đầu bản đồ vẽ ra đến đằng sau, bọn hắn vậy mà phát hiện, nguyên bản tại bọn hắn trong đầu bản đồ thế mà quỷ dị biến mất, giống như bị cái gì nhân sinh sinh xóa đi bình thường. Chương 63, Liễu Thanh đến chương 63, Liễu Thanh đến bọn hắn không biết đây là có chuyện gì, có một chút bọn hắn không gì sánh được rõ ràng, đó chính là bọn họ vẽ ra tới bản đồ, là lưu tại đây trên đời duy nhất một tấm bản đồ. Bởi vậy, bọn hắn coi chừng đảm bảo bản vẽ, đồng thời dựa theo lộ tuyến bên trên biểu thị, hai người quyết định tiến về mục đích chỗ. Bọn hắn có một loại cảm giác, ẩn ẩn cảm giác lộ tuyến này hình điểm cuối cùng chỗ, chính là quan tài khỏa chủ nhân ban cho bọn hắn kỳ ngộ, nắm giữ cái này kỳ ngộ, bọn hắn tự nhiên biết cửu gia là ai. Nhưng là, lộ trình này mười phần gian nan, trên đồ biểu thị khu vực đều là bọn hắn chưa từng đi qua. Lạ lẫm lại đáng sợ. Một đường trôi qua, yêu thú hình hành, si mị vong lượng, càng là tiến lên, càng là nguy hiểm, lấy lúc đó bọn hắn phá phạm cảnh tu vi, một nửa lộ trình đều không có đi đến, liền bất đắc dĩ từ bỏ. Bởi vậy, bọn hắn quyết định, đợi thực lực đến hóa hư cảnh thời điểm, lại đến tìm đòi, cuối cùng, bọn hắn về tới Thiên Thủy Thành. Nhưng mà, trở lại Thiên Thủy Thành sau Lý gia lão tổ, không cam lòng bình thường, tức giận phấn đấu, thoát ly Diệp gia lão tổ, tại Thiên Thủy Thành phát triển lên thực lực của mình. Bởi vì có Diệp gia lão tổ quan hệ, không có qua mấy năm, thế lực của hắn đã có thể cùng Diệp gia sánh vai. Nhưng Lý gia lão tổ là một người trọng tình trọng nghĩa, không phải sáng không có cùng Diệp gia tranh nhau chống lại, ngược lại cam nguyện thần phục tại Diệp gia môn hạ, thẳng đến tu vi của bọn hắn lần nữa tăng tiến, hai người quyết định lần nữa kết bạn, tiến về mục đích chỗ. Có lẽ là bọn hắn sớm có dự cảm, lại hoặc là coi chừng lý do, hai người tại trước khi đi lại đem lộ tuyến, riêng phần mình thác ấn một phần, đồng thời giao cho các gia tộc người, dặn dò bọn hắn vạn nhất bọn hắn về không được, liền đem lộ tuyến này hình đời đời truyền lại, chờ mong hữu chiêu một ngày, thu hoạch kỳ ngộ, đem Diệp Lý hai nhà phát dương quang đại. Một hơi nói đến đây, nô lão thở dài một hơi. Nhưng giống như thiên ý trêu người, thật sự là nghiệm chứng lời của bọn hắn, hai người sau khi rời đi, liền rốt cuộc chưa từng trở về, 300 năm đi qua, nghĩ đến bọn hắn đã không còn nhân thế đi Diệp Khiếu lặng lặng nghe. Cho tới bây giờ cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó chỉ biết là Diệp gia cùng Lý gia có nguồn gốc, nhưng lại không biết ra sao nguồn gốc, bây giờ nghe Ngô lão nói tới, hắn triệt để minh bạch. Đáng tiếc Lý gia lão tổ cỡ nào anh hảo, lại tại Lý Bá Thiên thế hệ này toàn bộ bại đường, nếu như không phải Lý Bá Thiên tham lam quá mạnh, muốn có được ta Diệp gia một nửa khác địa đồ, Lý gia như thế nào lại bị Tiểu Phong diệt sát, tất cả đều là gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác. Đại trưởng lão từ chối cho ý kiến nói Lý gia khí số đã hết, phải làm diệt vong, 300 năm là thời điểm để hai phần kia địa đồ hợp hai là một, hiện nay Lý Bá Thiên đã chết, còn sót lại tại Lý gia một nửa khác bản đồ, tất nhiên hay là Lý gia, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này tiến về. Ba người lại không chần chờ, rời đi đại điện, dẫn đầu một đội nhân mã, hỏa tốc hướng Lý gia tiến đến. Lúc này Lý gia, trong phủ tĩnh mịch một mảnh. Nha hoàn nô tài đã sớm đường ai nấy đi, vừa trông chi. Lớn như vậy sân nhỏ, một người cũng không có, trống rỗng. Nhưng mà tại Lý gia chỗ sâu, lòng đất trong một gian mật thất, lại có một vị toàn thân bị bóng tối bao trùm bóng người. Hắn đứng ở nơi đó, hoàn toàn thấy không rõ hình dạng. Toàn thân cao thấp hắc khí nồng đậm quay cuồng, tản mát ra một loại rất tà ác, thí máu khí tức. Lúc này, ở trước mặt của hắn, có một đoàn lôi điện trên không trung quấn quanh, ầm ầm thiêu đốt. Điện lực cường đại, làm cho đến không gian chung quanh đều đang phát sinh vật mèo. Chủ nhân muốn ta tìm đồ vật, quả nhiên tại cái này. Hắc ám bóng người thanh âm âm lãnh mà khàn khàn. Chỉ gặp ở trước mặt của hắn, lôi điện trong trùng sáng, lại có một kiện nhìn như địa đồ bình thường giấy dầu. Chính an tính phiêu phủ ở lôi đoàn trung ương. Cái này lôi đoàn rõ ràng là đang bảo vệ cái này giấy dầu địa đồ. Nhưng mà hắc ám bóng người hoàn toàn không sợ, tay không tiến vào lôi đoàn chi trung, tùy ý lôi điện xé rách tại thân thể của hắn, hắn lại không có cảm giác chút nào. Dưới một chảo, món kia giấy dầu địa đồ liền bị hắn giữ tại ở trong tay. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Nếu không phải chủ nhân không chế môn kiêm lịch thiên thần thông, ai có thể nghĩ tới năm đó vị tồn tại kia truyền thừa chi địa của hắn chìa khóa, vậy mà giấu ở một cái nho nhỏ trong thành trì. Kiệt kiệt kiệt. Có cái này thông hướng trung cực chi địa địa đồ, cái gì Huyền Thiên Tông, Long Cổ Đại Lục, cho dù là cái kia Thần Giận Đại Lục thì như thế nào, ai có thể ngăn cản tộc ta của khởi? Cẩn thận tìm, bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều không cần buông tha. Đương nhiên, tại hắn hưng phấn sau khi, mật thất phía trên vang lên một trận ồn ào thanh âm. Thanh âm này, rõ ràng là Ngô lão bọn hắn người tới. Bọn hắn dẫn người đi vào Lý gia, phân phó Diệp gia binh sĩ, tiến vào từng cái đình viện, cẩn thận tra tìm. Nơi đây có Huyền Thiên Tông cao thủ ở đây, ta còn không phải đối thủ của bọn họ, càng không thể bại lộ thân phận, cái kia một nửa khác địa đồ chỉ có thể đợi chủ nhân đến sau đang làm định đoạt. Bóng người áo đen thân thể vặn mèo, chậm rãi tiêu tán. Đợi Ngô lão bọn người tìm tới gian mật thất này, phát hiện Lôi Đoàn thời điểm, bóng người áo đen đã sớm không có ở đây nơi đây. Thật cường đại lôi lực, không nghĩ tới, Lý Ba Thiên còn có thể khống chế lớn như thế lôi điện chi lực. Đại trưởng lão nhìn xem trước mặt lôi lực quan đoàn, một mặt kinh hãi. Lý Ba Thiên phá phàm bắt trọng, tu hành khí công chính là lôi thuộc tính khí công, có thể khống chế lôi điện chi lực, cũng là chẳng có gì lạ, chỉ là kỳ quái, toàn bộ Lý gia, chúng ta tất cả đều tìm khắp, chỉ có gian mật thất này bí mật nhất, nhưng vì sao vẫn là không có phát hiện cái kia một nửa khác địa đồ? Ngô lão tìm mật thất bốn phía, không có chút nào phát hiện, vẻ mặt nghiêm túc không thôi. Chẳng lẽ địa đồ kia căn bản không tại Lý gia? Diệp Khiếu suy đoán nói. Cũng không đúng, Lý Ba Thiên tùy thân đeo chiếc nhẫn chúng ta đều có kiểm tra, căn bản không có, thứ quý giá như thế, hắn không có tùy thân mang theo, tất nhiên đặt ở Lý gia, nhưng bây giờ vì sao chúng ta tìm không thấy, chẳng lẽ lại có người nhanh chân đến trước? Lộ bộ. Cuối cùng câu nói này, để Ngô lão hai người tâm thần chấn động. Bất kỳ địa phương nào đều tìm, chính là không có. Dù cho Lý Ba Thiên giấu lại bí ẩn, bằng hai người bọn họ tên cựu trọng cường giả cảm ứng đều không có tìm tới. Duy nhất giải thích thông chính là bị người nhanh chân đến trước. Là ai? Chẳng lẽ là Trương Khải Sơn? Ân, nơi này linh khí làm sao đột nhiên gia tăng nhiều như vậy? Diệp ra chỗ sâu trong một gian phòng, Liêu Thanh ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đột nhiên đôi mắt đẹp của hắn mở ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn phá cửa mà ra, nhìn bốn phía, lấy thực lực của nàng tự nhiên đã đoán được toàn bộ Diệp ra linh khí đang không ngừng lên cao. Không nói là nàng, trong lúc nhất thời Diệp ra tất cả mọi người đã nhận ra linh khí nồng đậm độ so trước đó mạnh gấp 5 lần, đồng thời còn tại tăng nhiều. Là Diệp Phong thiếu gia, nhất định là Diệp Phong thiếu gia. Trước đó liền nghe nói tại hắn trong viện bố trí một đạo trận pháp, có thể thu nạp phương viên mấy ngàn dặm linh khí. Khi đó ta còn không tin, nhưng từ lần trước đi đến hắn sân nhỏ đi sau hiện, quả nhiên linh khí so bên ngoài nồng đậm. Nói cách khác Diệp Phong thiếu gia là một tên trận pháp sư, trời ạ, đây là cỡ nào thần thánh nghề nghiệp. Diệp Phong thiếu gia quá vô danh, ta trước kia cũng không biết, bây giờ hắn đem trận pháp này trải rộng tại chúng ta toàn bộ Diệp gia, chẳng phải là nói, tại tốc độ tu hành bên trên, chúng ta là trước kia gấp bội. Trong lúc nhất thời, Diệp gia đám người toàn bộ sôi trào. Mặc kệ là trước kia biết Diệp Phong trận pháp sư thân phận, vẫn còn không biết rõ, đều tại đây khắc mừng rỡ như điên. Diệp gia linh khí không gì sánh được nồng đậm, đối bọn hắn tu luyện tấn thăng có tuyệt đối chỗ tốt. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Phong là Diệp gia kiêu ngạo, đơn giản không gì làm không được. Tụ linh trận. Liêu Thanh Nhân vật bậc nào, lấy nàng nhận biết, tự nhiên phân biệt ra được Diệp gia trận pháp. Nàng thân ảnh lóe lên, đi vào một tòa trong sân nhỏ. Tại nàng dưới tầm mắt, trong sân, Diệp Phong chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hắn hai mắt khép kín, ngón tay bóp quyết phát ấn. Ở trung quanh hắn, liên tục không ngừng linh khí đang từ bên ngoài thu nạp mà đến, theo cách khác ấn bóp cảm giác, những linh khí kia như linh xà bình thường, tràn ngập tại Diệp gia mỗi một hẻo lánh. Hắc Kỳ Lân chính nằm nhoài trên bậc thang ngủ rất thẳng. Theo Liễu Thanh đến, nó một đôi mắt to trong nháy mắt mở ra, tràn ngập cảnh giác. Chương 64, chơi xấu không đi chương 64, chơi xấu không đi mặc dù biết Liễu Thanh trước đó trợ giúp Diệp Phong, nhưng người nào lại có thể biết, nàng có thể hay không đối với Diệp Phong có ý nghĩ gì. Liêu trưởng lão tới. Liễu Thanh mang đến, Diệp Phong tự nhiên phát hiện. Vừa vận tụ linh trận đã cô đọng hoàn thành. Hắn đứng dậy nhìn về phía Liêu Thanh, khẽ thi lễ. Ngươi thế mà biết được bố trí. Liêu Thanh phong hoa tuyệt đại, băng thanh ngọc khiết. Như là thường ngày, nàng làm sao có thể đối với một cái phá phàm cảnh sâu tiến lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, thiếu niên ở trước mắt, chẳng biết tại sao, toàn thân trên dưới, trong cõi u minh tản mát ra một loại thượng vị giả khí tức. Trong mắt của hắn, cũng không có bởi vì thân phận của mình cùng thực lực, mà cảm thấy hoảng sợ, khiếp đảm, hèn mọn, ngược lại rất bình tĩnh, không hề bận tâm. Thậm chí không biết là ảo giác của nàng hay là cái gì. Tại Diệp Phong đôi mắt chỗ sâu, nàng thế mà nhìn ra một tia tang thương chi ý, đó là đã trải qua đã lâu tuế nguyệt, khám phá sinh tử, tại trắng ngần trong bạch cốt tích lũy mà đến. Mà bây giờ, làm sao có thể xuất hiện tại một thiếu niên trên thân? Nhìn thấy Liêu Thanh thần sắc xuất hiện sát na thất thần, Diệp Phong cười nhạt một tiếng nói, Liêu trưởng lão, tụ linh trận vận dụng là ta mấy năm trước gặp phải một vị đạo trưởng chỗ thụ, hắn gặp ta tại trận pháp phương diện rất có thiên phú, liền truyền thụ cho ta một môn cấp thấp nhất tụ linh trận. Nhưng mà, làm gì được ta thực lực thấp, mấy năm xuống tới, một mực không cách nào vận dụng tụ linh trận. Nếu như không phải mấy ngày trước ta đột phá cảnh giới, sợ là vận dụng trận này còn muốn thời gian mấy năm. Diệp Phong một mặt chân thành nói ra, hắn đương nhiên sẽ không đem trong đầu ký ức nói ra, thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý, hắn vẫn hiểu. Nghe vậy, Liêu Thanh như tin như không nhẹ gật đầu. Mặc kệ ngươi nói thật hay giả, ngươi đã coi như là một tên trận pháp sư, phá phàm thất trọng, có thể vượt cấp chém giết cửu trọng võ giả, tăng thêm một cái trận pháp sư thân phận, ngươi cũng tính được là một thiên tài. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Diệp Phong thành thật nói, đa tạ trưởng lao khích lệ, vãn bối năm nay 13 tuổi. Sao Liêu Thanh trên mặt hiện ra một vòng ngoạn mộ chi sắc. 13 tuổi mặc dù tại đại tông không tính là gì, nhưng có thể tại một cái trong thị trấn nhỏ trưởng thành đến loại này giai đoạn, đủ để chứng minh ngươi rất có tiềm lực. Diệp Phong cười khan một tiếng, nói Liêu trưởng lão quá khen, có thể được đến Liêu trưởng lão nhiều như vậy khẳng định, văn bối thật sự là thụ sủng nhược kinh, còn hy vọng Liêu trưởng lão ngày sau tại Huyền Thiên Tông nhiều hơn chiếu cố a. Diệp Phong thuận thế đập Liêu Thanh một cái mông ngựa. Nếu như ngày sau tại Huyền Thiên Tông có thể có Liêu Thanh cứng như vậy chỗ dựa, phiền phức tự nhiên sẽ ít một chút. Tiểu hoạt đầu. Liêu trưởng lão che miệng cười khẽ, có thể nào nhìn không ra Diệp Phong ý nghĩ. Liên mở miệng nhắc nhở nói, Huyền Thiên Tông chính là Long Cổ Đại Lục đệ nhất tông môn, thu nạp tự nhiên là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất nhân tài, bên trong mạnh được yếu thua, ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có, không cẩn thận ngươi liền sẽ trở thành người khác áo cưới, muốn cho ta chiếu cố cũng được à, liền muốn nhìn ngươi có hay không như thế năng lực. Nói xong, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Diệp Phong, liền di chuyển lấy ngạo nhân thân thể mềm mại rời khỏi nơi này. Tiểu tử, cô nương kia có phải hay không đang câu dẫn ngươi? Một bên Hắc Kỳ Lân dò xét cái này Diệp Phong, mắt lộ ra kinh ngạc, còn có một tia nhàn nhạt trào phúng, tựa hồ cảm thấy Liêu Thanh Tuyệt sắc mỹ nữ này coi trọng Diệp Phong là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Xéo đi, người ta Liêu trưởng lão là loại người này sao? Ngươi cái này đen nhánh trượt bóng đồ chơi, suốt ngày trong đầu đều đang nghĩ cái gì? Diệp Phong trở về chỗ vừa rồi, Liêu Thanh nhìn hắn ánh mắt, trong lòng có chủng nói không ra cảm giác, nhưng hắn biết đây không phải là câu dẫn, mà là một loại lời khuyên, cũng là khích lệ. Nói cách khác, nói đúng là ngươi Diệp Phong có bản lĩnh gì, dựa vào cái gì để cho ta chiếu cố ngươi? Muốn cho ta chiếu cố ngươi, liền phải xuất ra để cho ta lau mắt mà nhìn thực lực, mà không phải múa mép khua môi. Loại lời này bên trong nói bóng gió, là cá nhân đều sẽ minh bạch. Mà Hắc Kỳ Lân lại nói Liêu Thanh đang câu dẫn hắn. Diệp Phong một cước liền đem hắn đá ra ngoài. Hắc Kỳ Lân lật ra lăn lộn mấy vòng sau, đau ngao ngao kêu to, nhìn xem Diệp Phong, nhai răng niết miệng, lại không dám tiến lên, chỉ có thể hét lớn, a a a. Diệp Phong, ngươi dám đá đen ra ra ta, ngươi biết đen ra ra trước kia là bực nào tồn tại sao, ngươi cũng dám đá ta. Diệp Phong trừng mắt liếc hắn một cái, khinh thường nói, ta quản ngươi là tồn tại gì, đã chính là ngươi, ngươi cái nhược trí đồ chơi, nói cho ngươi đã nhận ta làm chủ, nên cứ gọi ta là chủ nhân, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Ngươi Hắc Kỳ Lân đã bị tức không nói nên lời. Ta làm sao, không phục ngươi có thể đi, không ai cả ngươi. Diệp Phong ngữ khí cường ngạnh đạo. Từ khi hắn đạt được cái này Hắc Kỳ Lân, liền mười phần đau đầu. Không tại sao, bởi vì con hàng này đặc biệt yêu trang bức. Thỉnh thoảng nói ra một chút cao thâm mặt chắc lời nói. Mặt ngoài nhìn như nhận hắn làm chủ, nhưng trong lòng một chút cũng xem thường hắn. Cao hứng thời điểm, tất cả đều dễ nói chuyện, thời điểm không cao hứng, liền yêu trêu cả hắn, lấy thế làm vui. Tại song phương trung đụng trong nửa tháng, Diệp Phong không biết suy nghĩ nhiều đem Hắc Kỳ Lân đuổi ra khỏi cửa. Làm sao Hắc Kỳ Lân, mặc kệ Diệp Phong như thế nào đối với nó chính là không đi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cái này nếu để cho Cổ Tùng trưởng lão biết, nhất định phải tức hộp máu không thành. Hắn muốn có được Hắc Kỳ Lân, Hắc Kỳ Lân lại không cùng hắn, nhưng mà Diệp Phong muốn bá Hắc Kỳ Lân đưa ra ngoài, làm sao Hắc Kỳ Lân chính là không đi? Hừ, thiếu cùng đen ra ra đem chiêu này ra, ngươi để cho ta đi, ta lại không đi, ta đi theo ngươi. Hắc Kỳ Lân mặc dù sinh khí, nhưng là một bộ lại bị giáng bẻ. Không phải hắn không muốn rời đi Diệp Phong, mà là hắn không có khả năng rời đi Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong trên thân liên quan đến lấy nó một việc đại sự, mà lại chuyện này không phải Diệp Phong làm không thể. Đây mới là cái thứ nhất kim mao, liền để ta như vậy đau đầu, còn lại cái kia hai cây, lại không biết là thần thánh phương nào. Diệp Phong không còn gì để nói, ý niệm của hắn chìm vào mi tâm chỗ sâu. Ở nơi đó, lại có ba cây không gì sánh được kim hoàng lông tóc lơ lửng tại cái kia. Phải biết, mi tâm nãi tổ khiếu chỗ, hư vô mờ mịt, căn bản không có khả năng có cái gì tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh ở trên người hắn. Nửa tháng trước, hắn coi là nhảy núi xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, lại khiếp sợ đến cực điểm. Toàn thân cao thấp, không chỉ có thương thế khôi phục, tại mi tâm của hắn chỗ sâu, còn phát hiện ba cây kim hoàng không gì sánh được kim mao. Cái này kim mao, mỗi một cây đều quang mang vạn trượng, đem tổ khiếu bên trong mông lung hỗn độn, chiếu sáng kim hoàng không gì sánh được, phản phất đổi hắc ám, mang đến sinh cơ cùng quang minh. Nhưng hắn xác định, cái này ba cây kim mao, tại hắn nhảy núi trước đó còn chưa có xuất hiện tại mi tâm. Nói cách khác, tại hắn nhảy núi đằng sau, kim mao mới là xuất hiện. Trong lúc này xảy ra chuyện gì? Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn lúc đó tiếp xúc màu vàng lông tơ, nhưng ý thức còn không có tới gần. Một cỗ chiến ý từ kim mao trên thân bộc lộ mà ra, tràn ngập toàn thân của hắn. Trong chốc lát, toàn thân hắn huyết dịch toàn bộ sôi trào. Chương 65, cáo biệt bên thai vang lên vô số đạo thanh âm. Thiên quân bản mã, gào thét gầm rú, chấn hắn long long bị đau, thê lương giống to, giống như đem hắn ném tới chiến trường thời viết cổ, đã trải qua một trận hủy thiên diệt địa chém giết. Lỗ tai hắn chảy ra máu, hai mắt biến huyết hồng, toàn thân rung động, trong cõi u minh hình như có một cỗ ý thức đang điều khiển lấy hắn, muốn hắn chiến đấu. Vâng, hắn thần thức muốn rời khỏi, nhưng này lông vàng phía trên hình như có một cỗ hấp lực bình thường đem hắn lôi kéo tới. Hắn ý thức tiếp xúc đến một cây kia lông tơ, lập tức phát hiện ý thức của mình ham sâu vũng bùn ở trong hoảng hốt giống như thấy được một người đang triệu hoán lấy hắn, nhưng mà hắn còn không có thấy rõ người kia bộ dáng. Trước mắt nhoáng một cái, ý thức thế mà tự động lui đi ra. Hắn vốn cho rằng dạng này liền xong rồi, ai muốn tại trong đó kia một cây lông vàng bên trong vậy mà phát sinh dị biến. Một cái đen kịt không gì sánh được ra hỏa từ lông vàng bên trong chui ra. Diệp Phong dọa gần chết, không cách nào miêu tả cảnh tượng lúc đó. Vật màu đen hóa thành một đạo quang mang, rời đi mi tâm của hắn, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chính là trước mắt trong viện Hắc Kỳ Lân. Lúc đó, Diệp Phong hỏi thăm Hắc Kỳ Lân, nói là gì nó sẽ ở lông tóc bên trong, lại vì sao chính mình trong mi tâm sẽ xuất hiện ba cây lông tóc. Nhưng mà Hắc Kỳ Lân căn bản không nói cho Diệp Phong. Ngược lại giả bộ như một bộ dáng vẻ cao thâm mặt chắc, nói thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết, kém chút không có đem Diệp Phong buồn bực chết. Tùy ngươi như thế nào, chỉ là hy vọng ngươi ngày sau không cần cùng ta gây chuyện. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, cầm Hắc Kỳ Lân không có cách nào, liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Đảo mắt 3 ngày đi qua, cũng là đến Diệp Phong đi hướng Đại Tông thời điểm. Sáng sớm, Bàn Tử ba người liền đi tới Diệp Phong gian phòng. Trên thực tế, bọn hắn ba ngày vẫn luôn tại Diệp gia. Biết Diệp Phong liền muốn đi Đại Tông, về sau sẽ không còn được gặp lại, liền trong ba ngày qua, mỗi ngày đều cùng Diệp Phong tập hợp một chỗ. Diệp Phong cũng dứt khoát không có tu luyện. Trong ba ngày qua, ôn lại tình huynh đệ. Nhưng, Bàn Tử bọn hắn biết, hiện tại Diệp Phong đã không phải là trước đó Diệp Phong. Bọn hắn cùng Diệp Phong ở giữa, có rất rõ ràng chênh lệch. Bọn hắn tại Diệp Phong trước mặt, trong bất chi bất giác có tự ti, cảm thấy Diệp Phong hiện tại thiên tài như vậy, bọn hắn không xứng làm Diệp Phong huynh đệ. Nhưng Diệp Phong há lại loại kia không nặng tình nghĩa người. Đừng nói chính mình là đại tông tử đệ, chính là tương lai đạt đến cao hơn tình trạng, cũng tuyệt đối sẽ không quên Bàn Tử bọn hắn. Tình huynh đệ, căn bản không phải những kim tiền kia, địa vị, danh dự có thể so sánh. Hôm nay huynh đệ cả đời. Diệp Phong nói cho bọn hắn, đừng nghĩ như vậy. Để bọn hắn hảo hảo tu luyện, chờ mong sẽ có một ngày tại đại tông có thể gặp đến bọn hắn. Bàn Tử ba người mười phần cảm thấy. Diệp Phong lời nói, để bọn hắn biết Diệp Phong vẫn luôn không thay đổi. Vẫn là bọn hắn nhận biết Diệp Phong. Bọn hắn cũng chờ mong sẽ có một ngày các huynh đệ tập hợp một chỗ, nhộn nhẹ, tái hiện Thiên Thủy Thành bốn kim cương uy danh. Phong Nhi, cùng Bàn Tử bọn hắn hàn huyên một hồi, trước khi đi thời khắc, Diệp Phong bị Ngô lão đi đến trong phòng. Trong phòng còn có đại trưởng lão, Diệp Khiếu hai người. Ngô lão nhìn xem Diệp Phong, trong tay cầm một vật, đưa tới Diệp Phong trong tay. Đây là Diệp Phong nhìn xem vật trong tay, mắt lộ ra nghi hoặc. Đó là một tấm không hoàn chỉnh lưu bị địa đồ. Phía trên tiêu chú lít nha lít nhít tiêu chí lộ tuyến. Diệp Phong không rõ Ngô lão vì sao muốn cho hắn vật này. Đây chính là Lý Bá Thiên nhọc lòng muốn có được đồ vật Ngô lão đem Trương gia lão tổ cùng Lý gia lão tổ sự tình báo cho Diệp Phong. Sau khi nghe nói, Diệp Phong cũng minh bạch cái này lưu bị địa đồ ý nghĩa. Cầm tấm này lưu bị địa đồ, Diệp Phong cảm thấy có chút nặng nề. Đây là Diệp gia tiên tổ cùng Lý gia tiên tổ cộng đồng hy vọng. Bây giờ, Ngô lão vậy mà đem tấm này bản đồ giao cho trong tay hắn. Về phần cái kia một nửa kia địa đồ, ba ngày trước ta cùng phụ thân ngươi bọn hắn tìm khắp cả Lý gia, một mực không có tìm được, nghĩ đến là bị Trương Khải Sơn nhanh chân đến trước Ngô lão ngự trọng tâm trưởng nói, "Phong Nhi, tấm địa đồ này ngươi tốt sinh đảm bảo, không biết vì cái gì, lão phu luôn cảm thấy chỉ có đem địa đồ đặt ở ngươi nơi này, ta mới có thể an tâm một chút, nếu như tương lai có cơ hội, nhất định phải hoàn thành ta Diệp gia di nguyện của tổ tiên a." Diệp Phong chỉnh trọng nhẹ gật đầu, cam kết, "Yên tâm đi Ngô lão, một nửa khác địa đồ ta chắc chắn đạt được, ta Diệp gia di nguyện của tổ tiên ta cũng chắc chắn hoàn thành." Đại trưởng lão ba người một mặt vui mừng nhẹ gật đầu, Diệp gia có kẻ này, lo gì không cách nào cơ khởi. "Đi thôi Tiểu Phong, chúng ta cùng lúc xuất phát." Diệp Khiếu nhìn xem trước mặt nhi tử, trong mắt có kiêu ngạo, còn có một tia không dễ dàng phát giác yêu thương. "Phụ thân, ngươi Diệp Phong hơi sững sờ, vừa rồi Diệp Khiếu nói là cùng hắn cùng đi. Có ý tứ gì?" "Vi phụ muốn đi chỗ rất xa, làm một việc, ta đã cùng Ngô lão thương lượng qua, không lâu sau đó liền sẽ trở về, không cần lo lắng." Diệp Khiếu giải thích một tiếng. Muốn đi chỗ rất xa sao? Diệp Phong thực sự nghĩ không ra phụ thân cũng muốn đi, tin tức này tới quá đột nhiên. "Phụ thân muốn đi đâu, có hay không nguy hiểm, nhi tử cùng ngươi?" Chẳng biết tại sao, Diệp Phong trong lòng có loại dự cảm xấu, tựa hồ Diệp Khiếu chuyến đi này, liền rốt cuộc sẽ không trở về. "Tiểu tử ngốc, phụ thân lớn như vậy, còn muốn ngươi bồi a?" Diệp Khiếu cười khổ một tiếng, "Nói yên tâm đi, phụ thân đi địa phương không có nguy hiểm, chỉ là đi làm một sự kiện mà thôi, ngươi tốt nhất đi theo Liễu trưởng lão đi Đại Tông, tương lai tại Đại Tông đặt chân vững vàng, phụ thân trên mặt mũi cũng có ánh sáng a." Diệp Khiếu dặn dò Diệp Phong. "Ta biết phụ thân." Biết Diệp Khiếu có chuyện trong lòng, không nói cho hắn, Diệp Phong cũng không có ở hỏi nhiều. Hai người dắt ngựa, tại Ngô lão, đại trưởng lão, Diệp Bị Hương, Diệp Linh Nhi, Bàn Tử đám người cùng đi, cùng nhau ra Diệp gia. Cửa chính, Liêu Thanh trưởng lão đã đợi đã lâu. "Đi thôi." Liêu Thanh biết Diệp Phong cáo biệt người nhà cần thời gian, cũng không có trách tội Diệp Phong đi ra mượn. Bây giờ nhìn thấy Diệp Phong đi ra, lại không trì hoãn, cưỡi ngựa mà lên, ở phía trước dẫn đường. "Phong Nhi bảo trọng." "Phong ca ca, Linh Nhi sẽ nghĩ ngươi." "Diệp lão đại, chúng ta sẽ đi tìm ngươi." "Ngô lão, Bàn Tử bọn người không thôi cáo biệt." Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, mỗi một cái đều tại trong sinh mệnh mình có khác biệt ý nghĩa, lần này một lần, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. "Bảo trọng, mọi người." Diệp Phong nhìn bọn hắn một chút, đạp mã mà lên. Cùng Diệp Khiếu cùng một chỗ, đi theo Liêu Thanh, dần dần cách xa bọn hắn ánh mắt. Thẳng đến Thiên Thủy Thành cửa thành, thấy được Cổ Tùng trưởng lão thân ảnh. Hai người biết, là đến cách ra thời khắc. "Phụ thân, bảo trọng." Diệp Phong chảy nước mắt cáo biệt. "Tiểu Phong, ngươi cũng bảo trọng, nhất định phải thật tốt." Diệp Khiếu cũng là không bỏ. Kỳ thật hắn sớm nên rời đi, chỉ là không yên lòng Diệp gia cùng Diệp Phong. Hiện tại tốt, Diệp Phong gia nhập Đại Tông, Diệp gia có Đại Tông che chở, hắn tự nhiên đến nên đi thời điểm. "Ân." Diệp Phong trọng trọng gật đầu. Chương 66, Chân Long Cửu Thiểm chương 66, Chân Long Cửu Thiểm nơi đây khoảng cách Đại Tông có 10 ngày lộ trình, "Tiểu tử, tại trong 10 ngày này, bất cứ chuyện gì đều muốn nghe theo sắp xếp của chúng ta, để cho ngươi nghỉ ngơi ngươi mới có thể nghỉ, nếu như chống lại chúng ta, làm trễ nải trở về tông môn thời gian, lão hủ cái thứ nhất không tha cho ngươi." Tam nhân buôn chỉ tại cổ đạo phía trên. Trên đường đi, ngựa không dừng vó. Cổ Tùng trưởng lão thỉnh thoảng nói ra một chút mệnh lệnh loại hình lời nói, mà lại đều đứng tại Đại Tông trên lập trường. Diệp Phong biết Cổ Tùng trưởng lão là đang tận lực làm khó dễ hắn, trong lòng thầm hận, nhưng cũng phản bác không được. Không phải liền là thời gian 10 ngày sao, nhịn một chút liền đi qua. "Cổ Tùng trưởng lão, ngươi tựa hồ đối với Diệp Phong thành kiến không nhỏ a." Ngược lại là Liêu Thanh, trong lúc bất chợt hỏi một câu như vậy. "Thành kiến không nhỏ." Cổ Tùng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, "Nói loại sâu kiến này, còn chưa có tư cách để cho ta có thành kiến, lão hủ chỉ là không quen nhìn cách làm người của hắn, cảm thấy hắn chém giết Lý Thuần Cương, dựa vào là chỉ làm nhu lợi. Diệp Phong nghe, trong lòng cảm thấy buồn cười. Cái này Cổ Tùng trưởng lão như vậy không biết xấu hổ, lại còn nói hắn chém giết Lý Thuần Cương, dựa vào làm nhu lợi. Nếu như không phải ngươi ngăn đón, ta sẽ chọn linh hồn công sát thuật chém giết Lý Thuần Cương sao? Tốt, coi như đây làm nhu lợi, cái kia trước đó đâu? Lúc đó hiện trường nhiều người như vậy, đều biết Lý Thuần Cương trong tay ta không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Chẳng lẽ đây cũng làm nhu lợi có thể làm được sao? Diệp Phong ngoài ý muốn chính là, Liêu Thanh không phải sáng không có phản bác, ngược lại ra vẻ nghi ngờ nói, Cổ Tùng trưởng lão chỉ nhu lợi là cái gì, có thể hay không nói kỹ càng một chút? Cổ Tùng trưởng lão nhìn Liêu Thanh một chút, trong lòng hơi động nói không thể phủ nhận, tiểu tử này có chút thực lực, cũng hiểu một chút bảng môn tà đạo. Hiện nay, Lý Thuần Cương đã chết, lão phu cũng không nói cái gì. Nhưng có một chút, lão phu nhất định phải vạch ra đến. Cổ Tùng trưởng lão tự cho là đúng nói tiểu tử này, nhìn như có thể vượt cấp chém giết, thực lực cường hãn, nhưng nguyên nhân căn bản là nhục thân chi lực của hắn chiếm tuyệt đại bộ phận. Lão hủ phát hiện, tiểu tử này nhục thân tương đương cường hãn, phá phàm cảnh bên trong cơ hồ vô địch, cũng chính là như vậy, mới có thể đem Lý Thuần Cương đánh không hề có lực hoàn thủ. Nhưng cũng tiếc là, nhục thân mạnh hơn, cuối cùng chỉ là man lực, thiên phú không được, nhất định tương lai trưởng thành có hạn. Nhưng Thuần Cương khác biệt, nhục thân mặc dù không bằng tiểu tử này, nhưng thiên phú so tiểu tử này mạnh quá nhiều, tại ta đại tông, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn hay là thiên phú, lão hủ liền ưa thích thiên phú cao mạnh người, bởi vì quyết định này võ giả sau này đường, có thể đi bao xa, không phải sao? Ngươi lại ra. Cổ Tùng trưởng lão vừa mới nói xong, Diệp Phong trên bờ vai Hắc Kỳ Lân đã không nhịn được, nhảy dựng lên. Nó thực sự chịu không được Cổ Tùng trưởng lão mê sảng hết bài này đến bài khác, một mặt thiếu đánh dáng vẻ, lại còn nói Diệp Phong thiên phú không được, thực lực là dựa vào nhục thân chi lực mới chiến bại Lý Thuần Cương. Đây đều là người nào, vô sỉ như vậy. Lao Tam Bao, ngươi có phải hay không tối hôm qua cô nương làm nhiều, đem ngươi trí thông minh đều làm thấp, ngươi biết ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Hắc Kỳ Lân nói chuyện không khách khí chút nào. Ngươi, Hắc Kỳ Lân, chú ý lời nói của ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có mấy phần ẩn nấp bản lĩnh, lão hủ không thể giết ngươi. Cổ Tùng trưởng lão sắc mặt tâm trầm, che kín sắc cơ. Hừ, ngươi dám không? Có Liêu Thanh tỷ tỷ tại cái này, ngươi dám giết ta? Tin hay không Liêu tỷ tỷ ngay tại chỗ xử phạt ngươi. Hắc Kỳ Lân không sợ chút nào, ngược lại nhảy tới Liêu Thanh trên bờ bay, dùng đầu đuổi đuổi Liêu Thanh mặt, một bộ chúng ta là hảo bằng hữu dáng vẻ. Một bên Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, cái này Hắc Kỳ Lân thật là một cái nịnh hót. Nó biết Cổ Tùng trưởng lão cùng Liêu Thanh ở giữa có mâu thuẫn, liền đem Liêu Thanh rời đi ra, còn la lên Liêu Thanh là Liêu tỷ tỷ, chính là vì rút ngắn quan hệ, để Cổ Tùng không dám làm ẩu. Ngươi Cổ Tùng trưởng lão mặt đỏ lên, khó coi không gì sánh được. Hắn thế mà phát hiện, tại Hắc Kỳ Lân nhảy lên Liêu Thanh bả vai sau, Liêu Thanh thế mà không có sinh khí, ngược lại một mặt ngầm thừa nhận. Cái này chẳng phải là nói rõ, Liêu Thanh đứng ở Hắc Kỳ Lân bên này. Hừ hừ, lão tam mau, còn chị không được ngươi. Hắc Kỳ Lân một mặt đắc ý nói, không phải ta khinh bị ngươi, ngươi nói ngươi một cái đại tông trưởng lão, thế mà liền như vậy không biết xấu hổ lời nói đều có thể nói ra. Ngươi nói cho đen ra ra, Lý Thuần Cương mấy tuổi, chủ nhân của ta mấy tuổi, liền xem như chủ nhân của ta nhục thân cường đại, đem Lý Thuần Cương giết, vậy ngươi cũng không thể nói chủ nhân của ta thiên phú không được. Hắc Kỳ Lân chỉ vào Cổ Tùng trưởng lão cái mũi mắng. Mọi người đều biết, nó đã nhận Diệp Phong làm chủ. Cổ Tùng trưởng lão nói Diệp Phong thiên phú không được, đó chính là ở giữa tiếp phiến mặt của nó tự nhiên là muốn cực lực phản bác Cổ Tùng trưởng lão. Hô trưởng, Hắc Kỳ Lân, ngươi còn dám đối với lão hủ nói như vậy, đừng trách lão hủ giết chết ngươi, Liêu Thanh trưởng lão cũng bảo hộ không được ngươi, Miệt thị đại tông trưởng lão, ai dám ngăn trở? Cổ Tùng trưởng lão nổi trận lôi đình, cũng nhanh nhịn không được. Hắn nhìn như tại đối với Hắc Kỳ Lân nói, kỳ thực đang cảnh cáo Liêu Thanh. Tốt, Liêu Thanh ra hiệu Hắc Kỳ Lân không nên ồn ào. Cổ Tùng trưởng lão thật muốn báo nổi đứng lên, nàng cũng không tốt ngăn cản. Hắc Kỳ Lân hay là một bộ đúng lý không tha người dáng vẻ, dù sao lão tạp mao này chính là không thể nói chủ nhân của ta thiên phú không được. Diệp Phong rất cảm thấy ấm áp. Hắc Kỳ Lân mở miệng một tiếng chủ nhân tê, mặc kệ là bởi vì cho mình ra mặt, vẫn là vì mặt mũi của nó, đều để Diệp Phong rất cảm thấy. Trong lúc nhất thời, đối với tiểu gia hỏa này, hắn phát hiện chính mình cũng không phiền chán như vậy. Tốt, ngươi nếu như thế tin tưởng chủ nhân ngươi, vậy lão hủ liền đánh cược với ngươi một trận như thế nào? Cổ Tùng trưởng lão đống nhiên trầm xuống khí, cáo giả đạo. Hừ, cực thì cực, ai sợ ai? Hắc Kỳ Lân có thể nào yếu thế? Cổ Tùng trưởng lão trong lòng cười lạnh, ngón tay khẽ động, trong tay xuất hiện một bản cổ hoàng sắc thư tịch. Đây là chân long cửu tiệm là thân pháp cùng tốc độ đem kết hợp một bản chiến kỹ, thuộc về phàm cấp trung đẳng. Cổ Tùng trưởng lão đem chiến kỹ ném cho Diệp Phong, ông cụ non nói ta nhìn người chân khí bên trong có long tộc khí tức, nghĩ đến cũng là tu luyện một loại long tộc khí công. Bản này chân long cửu tiệm kỳ thật chính là long tộc khí công. Cái này đối ngươi đã từng tu luyện qua long tộc khí công người mà nói, hẳn là không có gì thích hợp bằng đi. Huống hồ, đây là rác rưởi nhất phàm cấp công pháp. Nếu như là bình thường người tu luyện công pháp này, trong vòng 10 ngày mới có thể tu luyện ra lóe lên bốn phía. Nếu Hắc Kỳ Lân cho rằng ngươi thiên phú không tồi, vậy dĩ nhiên không có khả năng là lóe lên bốn phía. Lục thiểm như thế nào? Chỉ cần ngươi có thể tu luyện ra lục thiểm, lão hủ liền thừa nhận thiên phú của ngươi không sai, từ đây công nhận ngươi. Nhưng nếu như không có khả năng, thứ hư, ngươi không chỉ có phải vì thế mà trước Hắc Kỳ Lân nhục mạ lão hủ hành vi, cho lão hủ xin lỗi, còn muốn cùng Hắc Kỳ Lân gãy mất chủ tớ quan hệ, cam tâm tình nguyện đem Hắc Kỳ Lân đưa cho lão hủ, ngươi có dám hay không? Đây là trần trụi hố Diệp Phong, hay là trắng trợn? Một bên Liêu Thanh đều chân mày cao lại, nhìn Cổ Tùng trưởng lão một chút. Thực sự nghĩ không ra, Cổ Tùng trưởng lão làm sao vô sỉ như vậy? đưa cho Diệp Phong một môn công pháp, còn nói muốn tại trong vòng 10 ngày tu luyện tới lục tiềm. Nếu như không thành, không chỉ có muốn Diệp Phong cho hắn xin lỗi, còn muốn đem Hắc Kỳ Lân chiếm vì đó có. Chương 67, xảo trá cổ tùng chương 67, xảo trá cổ tùng cái kia vấn đề tới. Công pháp này thật sự là phàm cấp sao? Nếu như không phải, Diệp Phong đáp ứng, đây chẳng phải là tất thua không thể nghi ngờ. Diệp Phong làm sao có thể nhìn không ra? Nếu cổ tùng trưởng lão như thế lời thề son sắt, tình thế bắt buộc, tự nhiên là nhận định chân long cửu thiểm không dễ tu luyện. Đến lúc đó đừng nói lục thiểm, tứ thiểm đều tu luyện không ra, đến cuối cùng, mất mặt xui xẻo hay là Diệp Phong. Hắc Kỳ Lân mắng to, người lão tạp mao này, ra mặt đến cùng là cái gì làm? Làm sao không biết xấu hổ như vậy? Ngươi cho chủ nhân một bản chiến kỹ, khẳng định biết không tốt tu luyện, ngươi lại muốn chủ nhân tu luyện đạo lục thiểm, ngươi vô sỉ. Đối mặt Hắc Kỳ Lân nhục mạ, cổ tùng trưởng lão thế mà không có sinh khí, ngược lại nhìn xem Diệp Phong, cười tủm tỉm nói, làm sao tiểu tử, cái này sợ, lão hủ vốn cho rằng ngươi là có cốt khí người, ha ha, nếu dạng này, lão hủ không cá cược. Hắn đem Diệp Phong trong tay chiến kỹ bắt lấy đi qua, nhìn về phía Hắc Kỳ Lân, cười nhạo nói, thấy không, đây chính là chủ nhân của ngươi, mất mặt không mất mặt. Hắc Kỳ Lân khí dương nhanh muốn nuốt, nó tự nhiên không muốn nhận thua, nhưng nói rõ cổ tùng trưởng lão là tại hố Diệp Phong, nó lại không muốn để cho Diệp Phong mắc lừa, nó nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ta thua muốn ta giải thích với ngươi, còn muốn đem Hắc Kỳ Lân giao cho ngươi, nhưng nếu như thắng, lại chỉ là đơn giản một cái tán thành, cái này không có lời. Chính là Hắc Kỳ Lân, Liễu Thanh, cho là Diệp Phong sẽ không đáp ứng cái này cược một chút chú thời điểm. Diệp Phong mở miệng, thanh âm hắn rất bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không so đo cổ tùng trưởng lão tại hố hắn, chỉ là đưa ra tiền đặt cược thẻ đánh bạc, song phương thắng thua không công bằng. Một sát na này, Hắc Kỳ Lân cùng Liễu Thanh đều là ngẩn người, bọn chúng làm sao cũng không có nghĩ đến Diệp Phong sẽ nói ra lời nói này, bởi vì lời nói này ý tứ rõ ràng là đáp ứng cổ tùng trưởng lão tiền đặt cược. Điên rồi sao? Diệp Phong a Diệp Phong, ngươi cuối cùng tuổi trẻ khinh cuồng, cùng lão hủ đấu, ngươi hay là còn nói chút. Cổ tùng trưởng lão không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hắn biết Diệp Phong sẽ đáp ứng, bởi vì hắn cho là mình hiểu rõ Diệp Phong. Người người đều có kiêu ngạo cùng tự tôn, huống hồ Diệp Phong vẫn chỉ là một thiếu niên. Vừa rồi hắn nói như vậy, chính là tại mỉa mai Diệp Phong, bức bách Diệp Phong đáp ứng. Diệp Phong vì bảo hộ chính mình lòng tự trọng, dưới sự xúc động tự nhiên sẽ đáp ứng. Kỳ thật lão hủ biết ngươi chiến bại Lý Thuần Cương dựa vào là không phải nhục thân chi lực, nhưng này thì như thế nào, dám ngay ở mặt của nhiều người như vậy công nhiên chống đối lão hủ sao lại để cho ngươi tốt? Thử, coi như ngươi có thiên phú nghịch thiên thì như thế nào, chân long cửu thiểm ngươi cũng không có khả năng tu luyện ra loại lên, bởi vì môn công pháp này có một cái chí mạng điều kiện trước tiên, cũng không phải người người đều có thể tu luyện. Cổ tung trưởng lão trong lòng đắc ý Diệp Phong còn quá trẻ, vừa rồi hắn chất vấn Diệp Phong như lợi, hoàn toàn chính là một cái bẫy, mục đích đúng là vì dẫn xuất cái này đánh cược. Diệp Phong thiên phú dị bẩm, nhục thân cường đại, nhưng lại phong mang tất lộ, công nhiên chống đối hắn, hắn thân là đại tông trưởng lão, làm sao có thể nhịn không được khẩu khí này? Bởi vậy hắn mới nghĩ ra mưu kế này, Diệp Phong một khi đáp ứng, vậy hắn tuyệt đối sẽ thắng. Bởi vì chỉ có hắn biết, chân long cửu thiểm căn bản không phải cái gì phàm cấp chiến kỹ, nó thế nhưng là thiên cấp chiến kỹ. Thiên cấp chiến kỹ ý vị như thế nào, không cần nhiều lời. Không chỉ có chất quý, tu luyện độ khó càng là phàm cấp công pháp gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Hiện nay, đừng nói Diệp Phong chỉ là phá phàm cảnh, chính là hóa hư cảnh cũng không có khả năng tại trong vòng 10 ngày tu luyện ra lục thiểm. Đã nhiều năm như vậy, hắn tu luyện tới hiện tại, cũng mới tu luyện ra tứ thiểm, có thể nghĩ công pháp này cỡ nào khó mà tu luyện, mà bây giờ Diệp Phong vậy mà đáp ứng đánh cược, vậy hắn thắng chắc. Chủ nhân, ngươi làm sao đáp ứng hắn? Hắn chính là một cái vô sỉ tạp bao, ngươi như thế nào chấp nhận với hắn? Hắc Kỳ Lân kịp phản ứng, đội vàng khuyên giải. Hắn cũng không muốn bị Diệp Phong đưa ra ngoài. Diệp Phong khoát tay áo, nói yên tâm đi, không ai có thể từ trong tay của ta đưa ngươi mang đi. Ta ngược lại muốn xem cái này chân long cửu thiểm đến cùng có bao nhiêu khó. Hắn tự nhiên biết chân long cửu thiểm không phải phàm cấp công pháp, nếu thật là phàm cấp, cổ tùng trưởng lão liền sẽ không như thế có tự tin. Chính là bởi vì biết chân long cửu thiểm không phải phàm cấp, Diệp Phong mới muốn tu luyện một chút. Loại chiến kỹ này, mặc dù không biết đạt tới loại nào phẩm giai, nhưng nghĩ đến nhất định siêu việt phàm cấp. Diệp Phong trừ cửu long bá thiên quyết, còn không có tu luyện qua một loại siêu việt phàm cấp chiến kỹ. Bây giờ cổ tùng trưởng lão không công đưa hắn một bản, hắn há có thể không đáp ứng? Hừ, cổ tùng lão nhi, ngươi tại lừa ta, ta lại làm sao không đang lừa ngươi? Đợi ta đem chân long cửu thiểm toàn bộ học được, đến lúc đó nhìn ngươi lão mặt để nơi nào. Diệp Phong trong lòng cười lạnh, hắn tự nhiên không sợ không cách nào lĩnh ngộ, có tử sắc thần long trợ giúp, dù là cái này chân long cửu thiểm lại là khó luyện, còn có thể vượt qua tử long lĩnh ngộ phạm vi. Ai Liễu Thanh vốn định khuyên giải, lại muốn nói lại thôi. Đây là Diệp Phong cùng cổ tùng trưởng lão ở giữa tiền đặt cược, càng là Diệp Phong lựa chọn của mình, nàng không có quyền can thiệp, cũng không tốt can thiệp, nàng chỉ có thể lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nhưng nàng trong lòng thở dài, cho là Diệp Phong còn quá trẻ, lên cổ tùng hợp lý, nàng đã nghĩ đến Diệp Phong cuối cùng thê thảm hạ trạng. Ha ha ha, cổ tùng trưởng lão chợt cười to mà lên, nhìn xem Diệp Phong như nhìn một kẻ ngốc bức bình thường. Tốt tốt tốt, lão hủ liền thích ngươi cảm giác kích động này kình. Yên tâm, lão hủ nói thế nào cũng là đại tông trưởng lão, tiền đặt cược tự nhiên là muốn công bằng một chút, chỉ có ngươi thắng lão hủ. Ha ha, ngươi nói như thế nào thì như thế đó, coi như để lão hủ cho ngươi sách giày đều có thể. Không cần. Diệp Phong phất phất tay, sắc mặt từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Ta không có như vậy tiện, cũng sẽ không để người làm như thế hạ lưu sự tình. Tiền đặt cược của ta rất đơn giản, nói xin lỗi ta liền có thể. Xin lỗi? Cổ Tùng trưởng lão ngẩn người. Không sai, xin lỗi. Diệp Phong nhìn xem hắn nói từ ta cùng Lý Thuần Cương so sánh bắt đầu, ngươi vẫn tại tìm ta phiền phức, không phải nói ta tâm ngoan thủ lạn, chính là tại miệt thị đại tông uy nghiêm. Cuối cùng ngươi bởi vì Lý Thuần Cương bị ta chém giết, dưới mặt mũi không đến, giận chó đánh mèo cùng ta, nếu như không phải Liễu trưởng lão xuất thủ cứu giúp, hiện tại ta đã sớm trở thành dưới trưởng của ngươi chi hồn. Không chỉ có như vậy, ngươi đoạn đường này, khắp nơi cùng ta đối nghịch, nhằm vào ta, không chỉ có nói chuyện khó nghe, càng là đối với ta không có chút nào sắc mặt tốt nhìn, ta biết trong lòng ngươi đối với ta bất mãn, nhưng cũng không cần thiết như vậy đối với ta đi, tất cả, ta muốn ngươi nói xin lỗi. Diệp Phong không tiêu ngạo không tự thi, nhìn xem Cổ Tùng trưởng lão từng chữ từng câu nói. Cổ Tùng trưởng lão thần sắc giận dữ. Bị Diệp Phong như thế phê bình, trong lòng của hắn mười phần khó chịu. Như là thường ngày, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận Diệp Phong nói tới sự thật. Nhưng bây giờ khác biệt, bởi vì hắn thắng chắc. Cứ việc Diệp Phong nói lại không êm tai, hắn cũng không quan trọng, dù sao hắn cuối cùng không có khả năng cho Diệp Phong xin lỗi. Ngược lại Diệp Phong còn muốn cho hắn xin lỗi, còn muốn dựng vào Hắc Kỳ Lân. Tất cả hắn rất là sảng khoái đáp ứng, "Tốt, theo ý ngươi lời nói." Chương 68, tiểu tử, ngươi đang trêu chọc lão hủ chơi sao? Chương 68, tiểu tử, ngươi đang trêu chọc lão hủ chơi sao? Bởi vì song phương đều đáp ứng tiền đặt cược. Cổ Tùng trưởng lão đem bước chân thả chậm rất nhiều. Hắn muốn để Diệp Phong thua tâm phục khẩu phục. Để Liễu Thanh bọn hắn biết, ta Cổ Tùng trưởng lão cũng không có làm khó dễ Diệp Phong, ta cho hắn đầy đủ thời gian tu luyện, nếu là hắn lại không đạt được lục tiệm, vậy liền thật sự là hắn thiên phú không được. Ban đêm, ba người vào ở một nhà khách sạn. Trong phòng, Diệp Phong nghiên cứu Chân Long Cửu Thiểm. Vốn cho rằng tại Tử Sát Thần Long trợ giúp bên dưới, Chân Long Cửu Thiểm không có cái gì khó khăn. Nhưng hắn hiểu rõ Chân Long Cửu Thiểm đằng sau, liền không cho là như vậy. Môn công pháp này, căn bản không thích hợp hắn tu luyện. Sát thực tới nói, coi như hắn có nghịch thiên thiên phú cũng vô pháp tu luyện. Bởi vì lấy cảnh giới bây giờ của hắn, căn bản thi triển không ra Chân Long Cửu Thiểm. Trên công pháp giới thiệu, công pháp này coi trọng chính là nhanh, cực hạn nhanh. Là đem người bóng dáng như gió bình thường, dung hợp tiến trong hư không, đạt tới chín chánh hư không cảnh giới. Nhưng điều kiện tiên quyết là loại công pháp này chỉ có đạt tới hóa hư cảnh mới có thể tu luyện. Bởi vì hóa hư cảnh võ giả có thể khống chế hư không chi hồn, cũng chính là phong hồn. Chân Long Cửu Thiểm môn công pháp này chỉ có tại có phong hồn điều kiện tiên quyết mới có thể đem công pháp này diệu dụng hoàn toàn phát huy ra. Có thể phá phàm cảnh không có phong hồn, ngay cả nhập môn đều không đạt được, như thế nào thi triển? Khó trách Cổ Tùng lão nhi tự tin như vậy, nguyên lai đều là coi là tốt, coi như ta có thiên phú nghịch thiên cũng không có khả năng tu luyện ra lục tiệm. Bởi vì cái này căn bản cùng thiên phú không có quan hệ. Diệp Phong hay là bị lừa rồi. Tê liệt, Cổ Tùng lao tạp bao này, thật sự là không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ, làm sao trên thế giới còn có vô sỉ như vậy người. Hắc Kỳ Lân cũng ở một bên mắng to Cổ Tùng. Nếu như Diệp Phong không cách nào tu luyện, vậy nó chẳng phải là liền bị Diệp Phong đưa ra ngoài. Ánh mắt nó đi lòng vòng, một lát sau, tựa hồ nghĩ ra biện pháp gì, đối với Diệp Phong nói tiểu tử, có đen ra ra tại cái này, không cần sợ, không phải liền là phong hồn sao? Ừ, ai nói chỉ có hóa hư cảnh võ giả mới có thể có được. Phá phàm cảnh cũng có thể là. Có ý tứ gì? Diệp Phong thần sắc khẽ động. Hắc Kỳ Lân cao thâm khó lường nói, thế nhân chỉ biết là hóa hư cảnh mới có thể ngưng luyện phong hồn, thật tình không biết phá phàm cảnh đều có thể. Ngươi hẳn phải biết, phá phàm cảnh tại tấn thăng hóa hư cảnh thời điểm sẽ lĩnh ngộ ra không cùng chủng loại hư không chi hồn, bởi vậy hư không chi hồn mới có thể lựa chọn bọn hắn ký túc xá, chủ động tiến vào võ giả thể nội. Có thể ngươi không có đạt tới hóa hư cảnh, thể nội tự nhiên không cách nào ngưng luyện hư không chi hồn, nhưng là không có hư không chi hồn, ngươi có thể đem hư không chi hồn bắt tới à? Ý của ngươi là cưỡng chế tính canh chừng hồn bắt được thể nội. Diệp Phong cảm thấy suy đoán này rất lớn mật. Hắn đều không có đạt tới hóa hư cảnh, làm sao có thể ở trong hư không bắt lấy phong hồn? Nhưng hắn đoán đúng. Hắc Kỳ Lân gật đầu nói, phong hồn ở khắp mọi nơi, chỗ nào đều có. Ngươi chỉ có canh chừng hồn bắt được thể nội, mới có thể tu luyện Chân Long Cửu Thiểm. Chỉ là lấy ngươi bây giờ cảnh giới bắt được phong hồn có chút khó khăn, không ngại đen ra ra giúp ngươi một cái đi. Hắc Kỳ Lân mười phần tích cực. Tiểu chảo gỗ. Ầm ầm. Trước mặt hư không đột nhiên bạo tạc. Một sợi khói trắng bình thường sương mù từ trong bạo tạc thoăn đi ra. Trốn chỗ nào? Hắc Kỳ Lân lại một chảo đập xuống. Cái kia sợi xương trắng trong nháy mắt liền đen giam cầm, dẫn tới Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong chấn kinh Hắc Kỳ Lân thủ đoạn, lại lợi hại như thế. Đây chính là phong hồn. Diệp Phong đánh ra trước mặt vật thể màu trắng, bị Hắc Kỳ Lân gắt gao giam cầm, phong hồn vẫn không quên liều mạng dãy rủa, như có sinh mệnh trí tuệ bình thường. "Tiểu tử, mau đem hắn dung hợp nhập thể." Hắc Kỳ Lân thúc giục nói, tựa hồ nó cũng giam cầm không được phong hồn thời gian quá dài. Diệp Phong lại không chần chờ, chân khí một chảo, trực tiếp đem phong hồn kéo đến thể nội. Không tốt. Bởi vì Hắc Kỳ Lân giam cầm biến mất, phong hồn tại Diệp Phong thể nội mạnh mẽ đâm tới, khí lực cực lớn, đục Diệp Phong toàn thân đau đớn, kém chút phun ra một đốm máu. Cho ta trung thực xuống tới. Chân khí màu tím chân áp mà đến, phong hồn bị chân khí màu tím bao khỏa, vừa mới bắt đầu còn tại phản kháng, nhưng mấy giây đằng sau, liền từ từ trung thực xuống tới, giống như dòng sông đưa về biển cả, vùi đầu vào mẫu thân ôm ấp một dạng, bị chân khí màu tím luyện hóa, dung hợp tại toàn thân chân khí trong máu. Lập tức, Diệp Phong cũng cảm giác không giống với lúc trước, theo gió hồn dung hợp. Hắn cảm giác toàn thân đều biến nhẹ đi nhiều, trong cõi u minh giống như có thể cùng hư không câu thông, lĩnh ngộ hư không phong hồn chi ý. Tiểu tử, ngươi bây giờ cảnh giới còn chưa tới hóa hư cảnh, còn không thể dung hợp phong hồn, tại đan điển trùng quanh ngưng kết phong hồn đan hải, bất quá, dù cho dạng này, ngươi cũng rất tốt. Hắc Kỳ Lân ở một bên nói định. "Ân, lần này may mắn mà có ngươi, tạ ơn a." Diệp Phong hướng Hắc Kỳ Lân ném đi vẻ cảm kích. "Cắt, đây không tính là cái gì, đen ra ra đại bản sự ngươi còn không có gặp qua đâu." Hắc Kỳ Lân vênh váo ầm ầm nói. Diệp Phong cười khổ một tiếng, đã thành thói quen Hắc Kỳ Lân loại này giọng nói. Thời gian cực nhanh, đảo mắt từng ngày đi qua. Diệp Phong mỗi một ngày đều tại nghiên cứu Chân Long Cửu Thiểm, có phong hồn trợ giúp, tăng thêm Tử Sắc Thần Long phụ trợ. Chân Long Cửu Thiểm môn công pháp này, căn bản không có mảy may khó xử. Thậm chí vì để cho Chân Long Cửu Thiểm đạt tới tầng thứ cao hơn, Hắc Kỳ Lân cũng ở một bên trợ lực, không ngừng bắt lấy trong hư không phong hồn, cho Diệp Phong hấp thu luyện hóa. Phong hồn càng nhiều, Diệp Phong đối với Chân Long Cửu Thiểm thi triển càng thêm nhẹ nhõm, có thể phát huy ra tốc độ nhanh hơn. 3 ngày đi qua, 5 ngày đi qua, thẳng đến ngày thứ 7 đến, Diệp Phong đã đối với Chân Long Cửu Thiểm đã tính trước. Cái gì? Ngươi nói ngươi có thể thi triển ra Chân Long Cửu Thiểm bên trong thứ 6 chuẩn? Trên lưng ngựa, Cổ Tung trưởng lão kém chút ngã xuống. Vừa rồi Diệp Phong đối với hắn nói, hắn đã có thể thi triển ra thứ 6 chuẩn. Nói đùa cái gì? Chân Long Cửu Thiểm công pháp đặc thù, chỉ nhằm vào hóa hư cảnh phong hồn có được, dù cho Diệp Phong có thiên phú nghịch thiên, cũng quả quyết không có khả năng tu luyện được. Tiểu tử, lúc này mới ngày thứ 7, ngươi nói ngươi liền có thể thi triển ra thứ 6 chuẩn, ngươi là đang trêu chọc lão hủ chơi sao? Cổ Tung trưởng lão làm sao lại tin tưởng? Liền ngay cả một bên Liễu Thanh cũng căn bản không tin. Bởi vì bọn hắn tại trong 7 ngày này, căn bản không có phát hiện Diệp Phong luyện tập Chân Long Cửu Thiểm, chỉ là tại cái kia ngồi xuống tu luyện. Hai người bọn họ đều coi là Diệp Phong đã bỏ đi, chỉ là trở ngại mặt mũi mới không có nhanh như vậy nhật vua. Hiện tại là thế nào tình huống? Không có chút nào tồn tại. Diệp Phong đối với bọn hắn, nói đã có thể thi triển ra thứ 6 chuẩn. Đây không phải nói mạnh miệng là cái gì? Tiểu tử, ta thật không biết tự tin của ngươi từ đâu mà đến, rõ ràng lóe lên đều không thể tu luyện được, vẫn còn muốn trở ngại mặt mũi nói ra lục tiệm, ngươi cảm thấy dạng này có ý tứ sao? Thống quái điểm, đem Hắc Kỳ Lân giao ra, sau đó cho lão hủ đạo Cổ Tùng trưởng lão một mặt xem thường. Nhưng nói xong lời cuối cùng, hắn rốt cuộc nói không được nữa. Cả khuôn mặt giống như thấy được cỡ nào kinh dị sự tình, đột nhiên cứng đờ. Chương 69, có lỗi với. Không nên coi thường bất luận kẻ nào. Chương 69, có lỗi với. Không nên coi thường bất luận kẻ nào ở phía trước của hắn. Diệp Phong thân ảnh lấp loé, như du long bình thường, mỗi đi đến một nơi, liền có một đạo tàn ảnh hiện hiện mà ra. Chân Long Cửu Thiểm đệ nhị thiểm, Chân Long Cửu Thiểm đệ tam thiểm, Chân Long Cửu Thiểm đệ tứ thiểm, từng cái tàn ảnh xuất hiện tại Diệp Phong sau lưng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tàn ảnh đều không có biến mất. Tại Cổ Tùng trưởng lão hai người dưới tầm mắt, xuất hiện năm đạo giống nhau như đúc tàn ảnh. Lại là Chân Long Cửu Thiểm ngũ thiểm cảnh giới. Diệp Phong đứng ở Cổ Tùng trưởng lão trước mặt, nhìn xem hắn, cười nhạt một tiếng nói, "Trưởng lão, Chân Long ngũ thiểm, ngươi có thể hài lòng." "Vậy anh." Thời khắc này Cổ Tùng trưởng lão, đầu óc trống rỗng, hắn không rõ, cũng rất khó minh bạch. Diệp Phong làm sao lại thi triển ra Chân Long ngũ thiểm? Đây là việc không thể nào. Thi triển Chân Long Cửu Thiểm nhất định phải là có được phong hồn hóa hư cảnh cao thủ. Mà hiện nay, một cái phá phàm cảnh Diệp Phong, làm sao có thể thi triển đi ra? Với hắn mà nói, Diệp Phong lóe lên đều khó có khả năng thi triển đi ra, bây giờ lại là ngũ thiểm. Người Cổ Tùng trưởng lão nhìn xem Diệp Phong, toàn thân kinh hãi. Trong lòng 100.000 cái vì cái gì thổi qua. Không nghĩ ra đây rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng ngay cả như vậy, hắn hay là sụ mặt, miễn cưỡng cười lạnh nói, ngươi chỉ là ngũ thiểm mà thôi, còn chưa tới thứ 6, hắn lời còn chưa nói hết. Trước mặt Diệp Phong đột nhiên tiêu tán. Làm sao có thể? Cổ Tùng trưởng lão mặt, lần nữa cứng đờ. Lấy phán đoán của hắn, vừa rồi Diệp Phong chỉ là một đạo tàn ảnh. Buồn cười là, hắn thế mà không có phát hiện. Thứ 6 tránh. Trên lưng ngựa Liễu Thanh, nhẹ giọng thì thào. Nàng tự nhiên không biết tu luyện Chân Long Cửu Thiểm cần đạt tới hóa hư cảnh, có được phong hồn người mới có thể tu luyện. Nàng chỉ biết là, Cổ Tùng trưởng lão để Diệp Phong tu luyện công pháp, tất nhiên 10 phần tu luyện. Nhưng mà, chính là như thế 10 phần tu luyện công pháp, Diệp Phong thế mà thi triển ra thứ 6 tránh. Hắn là thế nào làm được? Rõ ràng 7 ngày xuống tới, Diệp Phong không có tu luyện, làm sao lại thi triển ra thứ 6 tránh? Không, không có khả năng, đây không phải là thật. Cổ Tùng trưởng lão không tin trước mắt một màn này, một mực tại lắc đầu. Đây không phải trong đầu hắn kết quả. Hắn cho là kết quả là Diệp Phong nhận thua, Hắc Kỳ Lân về hắn tất cả, hắn trở thành người thắng lớn nhất. Nhưng bây giờ tại sao phải biến thành dạng này? Nhưng mà, hắn còn không có từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Hắn dưới tầm mắt Diệp Phong, thân ảnh lại là vặn bẹo tiêu tán. Thế mà còn là tàn ảnh. Thứ 6 tránh. Tàn ảnh. Một chỗ khác, Diệp Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa. Điều này nói rõ hắn Chân Long Cửu Thiểm đạt đến đệ thất thiểm. Ngắn ngủi 7 ngày, Diệp Phong thế mà lấy phá phàm cảnh tu vi, đạt đến đệ thất thiểm. Giờ khắc này, Cổ Tung trưởng lão náo hải nổ tung, giống như có ngàn vạn lôi đình bình thường đánh vào trong đầu của hắn, óng óng nổ vang. Hắn hoàn toàn mắt trợn tròn, ngốc trệ. Nhìn xem hiện hiện ra Diệp Phong, giống như nhìn xem một con quái vật yêu nghiệt, thân thể lại mất đi cân bằng, từ trên lưng ngựa ngã xuống. Đường đường đại tông trưởng lão, thế mà lại từ trên lưng ngựa ngã xuống. Liêu Thanh giật nảy mình, có thể thấy được Cổ Thanh trưởng lão lúc này đến cỡ nào chấn kinh, cỡ nào kinh hãi, cỡ nào không cách nào tin. Diệp Phong lần nữa đi vào Cổ Tùng trưởng lão trước mặt, nhìn xem hắn, một mặt cười nhạt nói, "Trưởng lão, Chân Long thất tiệm, ngươi có thể hài lòng." "Vâng." Lời giống vậy, lần thứ hai nói lên. Cổ Tùng trưởng lão té một thân chật vật, nhưng hắn mặc kệ chính mình hình tượng, ngây ngốc nhìn xem trước mặt Diệp Phong, lại có một loại to gan phỏng đoán. Hắn sợ sệt trước mặt Diệp Phong, hay là một đạo tàn ảnh, hắn cũng không dám mở miệng, sợ Diệp Phong thật sự là một đạo tàn ảnh, càng làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Ha ha ha. Lao Tam Mao, biết chủ nhân của ta lợi hại đi, còn muốn gạt chủ nhân của ta, lại không muốn, chủ nhân của ta lại đem ngươi hố, không chỉ có học xong ngươi chiến kỹ, còn muốn ngươi cho hắn xin lỗi. Ngược lại là Hắc Kỳ Lân nhìn vẻ mặt ngu xuẩn dạng cổ Tùng trưởng lão, đáy lòng mười phần thông khoái, nhịn không được cười to mà lên. Nghe được tiếng cười, một bên Liễu Thanh trong hoàng hốt đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trước đó nàng cho là Diệp Phong để cổ Tùng trưởng lão xin lỗi, chỉ là giữ gìn một thiếu niên tự tôn, nói một câu mà thôi, ai nghĩ đến, cuối cùng lại thành sự thật. Theo cổ Tùng trưởng lão lúc đó nói lời, hắn liền muốn cho Diệp Phong xin lỗi. Mau xin lỗi. Hắc Kỳ Lân giống to thúc giục nói. Tiếng giống này như sấm, lập tức đem cổ Tùng trưởng lão chấn kịp phản ứng. Xin lỗi cổ Tùng trưởng lão náo hải hỗn loạn tư mừng. Mặc dù hắn còn chưa tin Diệp Phong đạt đến thất tiệm, nhưng sự thật bày ở trước mặt, hắn không thể không tin tưởng. Ta đường đường đại tông trưởng lão, làm sao có thể xin lỗi ngươi, đây là không thể nào. Cổ Tùng trưởng lão một mặt đỏ lên, nếu như hắn thật cho Diệp Phong đến xin lỗi, vậy hắn về sau còn thế nào gặp người? Ta thao, ngươi cái không biết xấu hổ đồ chơi, muốn chơi xấu sao? Liễu tỷ tỷ đều đang nhìn đâu, thân là một trưởng lão, thế mà đối với một thiếu niên chơi xấu, việc này nếu là chuyển đi, nhìn ngươi tại đại tông làm sao gặp người? Hắc Kỳ Lân không buông tha. Một bên Liễu Thanh cũng vô pháp nói cái gì, có chơi có chịu. Mặc dù một cái đại tông trưởng lão đối với một thiếu niên xin lỗi, nhìn rất hoang đường, nhưng đây chính là tiền đặt cược, hay là cổ Tùng trưởng lão chính miệng đáp ứng, nếu như đổi ý, có vẻ như cũng không tốt lắm. Không, lão hủ không xin lỗi, ta là đại tông trưởng lão, thân phận hiển hách, địa vị tôn quý, xin lỗi ngươi, lão hủ làm không được. Cổ Tùng trưởng lão hay là bôi không xuống mặt mũi, cực lực kháng cự. Tốt, ngươi không xin lỗi cũng có thể, hiện tại không xin lỗi, sớm muộn cũng sẽ xin lỗi, qua không được mấy ngày chúng ta liền sẽ đến Huyền Thiên Tông, đến lúc đó ngươi là hy vọng tại ngàn vạn tử đệ trước mặt, chúng ta xin lỗi, hay là tại nơi này, ngươi lựa chọn đi. Diệp Phong ngược lại là nhún nhún vai, một bộ dáng vẻ không quan trọng. Ngươi cổ Tùng trưởng lão bị tức nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy. Hắn có thể nào không biết Diệp Phong ý tứ là đang buộc hắn xin lỗi? Nếu như ở chỗ này xin lỗi, cảm giác chịu vũ nhục cũng liền mấy người này biết. Nhưng nếu như tại Đại Tông, ngay trước ngàn vạn tử đệ xin lỗi, cái kia ý nghĩa liền không giống với lúc trước, đủ để đem hắn đánh, tại Đại Tông cũng không còn cách nào ngẩng đầu, thậm chí không ở lại được. Trong lòng của hắn thiên nhân giao chiến, không ngừng tại đột phá trong lòng của hắn cái kia phòng tuyến. Thằng đến Diệp Phong cưỡi ngựa, chuẩn bị rời đi sát na. Sau lưng vang lên một thanh âm, có lỗi với. Ba chữ này rất nhẹ, nhưng từ cổ Tùng trưởng lão nói ra lúc, lại là không cách nào nặng nề. Niềm kiêu ngạo của hắn, tự tôn của hắn, hắn uy nghiêm, hắn hết thảy, tất cả dưới ba chữ này, ở vàng tăng dã. Không phải so với hắn thực lực cao cường người, cũng không phải so với hắn địa vị tôn quý người, chỉ là một thiếu niên, một cái phá phàm cảnh thiếu niên. Hắn bại triệt để như vậy. Nhớ kỹ, không nên xem thường bất luận kẻ nào, cũng đừng xem thường người, người người đều có tôn nghiêm, ngươi tôn trọng ta tự nhiên sẽ tôn trọng ngươi, ngươi nếu không tôn trọng ta, dù là ngươi địa vị lại là tôn quý, thực lực lại là cao cường, tự có ngày đó, ta sẽ đem ngươi đánh bại, đặt ở dưới chân của ta. Diệp Phong để lại một câu nói, giá ngựa mà chạy, lưu lại cổ Tùng trưởng lão ngây ngốc cứ thế tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào lắng lại. Chương 70, quả ngươi, ta cũng cảm thấy chơi vui. Chương 70, quả ngươi, ta cũng cảm thấy chơi vui. Huyền Thiên Tông, Long Cổ Đại Lục đệ nhất tông môn, vô số thế lực môn phái đều ngưỡng vọng tồn tại, càng là võ giả tha thiết ước mơ tu hành thiên đường. Nó tọa lạc tại Long Cổ Đại Lục trung ương nhất khu vực, tuyệt đối quái vật khổng lồ. Diệp Phong ba người trải qua ba ngày đạp mã bố trì, rốt cục đi tới Huyền Thiên Tông tông môn dưới chân. Giờ phút này, bọn hắn đứng tại một đầu trên đường lớn, xung quanh người đi đường như nước chảy, ngựa xe như nước, càng đi đại tông phương hướng mà đi, người lưu lượng chính là càng nhiều, mỗi một cái trên thân đều phát ra khí tức cường đại. Diệp Phong đi ở trong đó, cảm giác mình thực sự nhỏ bé. Nơi này bất kỳ võ giả nào, tùy tiện một hơi đều có thể đem hắn oanh sát. Thật sự là ngọa hổ tàng long chi địa. Hắn đi theo Liễu Thanh bọn người, nước chảy bèo trôi giống như xuyên thẳng qua trong đám người. Rất nhanh, mấy giờ đi qua, bọn hắn đứng ở một đầu ngọn núi to lớn phía dưới. Tại trước mặt của hắn, là từng tầng cầu thang kéo dài mà lên, nhìn không thấy cuối, không biết thông hướng nơi nào, nhưng lại mơ hồ có thể thấy được, đối diện với hắn chỗ, mây mù lượn lờ, từng tòa uy vũ kiến trúc ánh vào tại tầm mắt của hắn bên dưới. Cổ điển, bao la hùng vĩ, kéo dài mấy trăm dặm, như là tiên cảnh bình thường, từng luồng hạo nhiên chính khí từ trên đó phát ra, toàn bộ thiên địa đều biến sạch sẽ đứng lên. Nhất là, Diệp Phong trông thấy, tại những mây mù kia kiến trúc bốn phía chỗ, không ngừng linh thú tại cái kia như ẩn như hiện, xuyên thẳng qua du đãng. Bạch hổ, tím hạc, kim sĩ đại bằng, hắc hải điêu, thất thải khổng tước. Chờ chút, những linh thú này toàn bộ xuất hiện tại Diệp Phong dưới tầm mắt, còn có thể nghe được như có như không kêu to ở trong đó truyền vang mà đến. Quả nhiên là nơi tốt. Soạn. Trước mắt nhoáng một cái, Diệp Phong đi tới nấc thang đỉnh. Là Liễu Thanh chân khí bao vây lấy hắn, thời gian một hơi thở liền từ thềm đá đê đoan đi tới đỉnh. Dù cho ngươi bây giờ tốc độ kinh người, muốn từ bậc thang đê đoan lại tới đây, cũng muốn thời gian nửa tháng. Cái gì? Nghe được Liễu Thanh lời nói, Diệp Phong giật mình không thôi. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, muốn leo lên bậc thang đỉnh thế mà còn muốn thời gian nửa tháng. Bậc thang này cao như vậy sao? Chỉ gặp bậc thang đỉnh diện mạo đại khí xa hoa, đập vào mi mắt là một mảnh to lớn quảng trường hình tròn. Quảng trường này toàn bộ đều là có trắng loan tinh ngọc đống đá xây mà thành, cái kia rộng lớn trình độ hoàn toàn có thể dung nạp mấy chục vạn tử đệ. Có thể nhìn thấy tại trên quảng trường đã có không ít tử đệ xuất hiện tại cái kia. Tại bọn hắn bên cạnh, cũng là đi theo hai tên đại tông trưởng lão, nghĩ đến cũng là từ khác trong thành chỉ tuyển nhận tới. Diệp Phong đến nơi này, đã đem Hắc Kỳ Lân nhận được mì tâm cây kia bộ lông màu vàng nóng ở trong. Dù sao Hắc Kỳ Lân quá mức dễ thấy, vừa tới đại tông, nếu như bởi vì Hắc Kỳ Lân bị người khác nhớ thương, đó cũng không phải là chuyện tốt. Hắn còn đem khí tức tản ra, cũng không tiếp tục cẩn tàng. Với hắn mà nói, càng là ẩn tàng khí tức, ngược lại nói rõ tự thân khác biệt. Để những cái kia có ý khác người, hoài nghi trên người hắn đang có cái gì nhận không ra người bí mật, đó chính là dấu đầu lòi đuôi hành động ngu ngốc. Dù sao hắn tự tin vô cùng, lấy trong cơ thể hắn tồn tại, những người này căn bản là không có cách thăm dò. Diệp Phong đi tại trong những người này, âm thầm quan sát đến bọn hắn, phát hiện những tử đệ này tu vi đều là không kém, cơ bản đều là phá phàm cửu trọng, còn có mấy tên hóa hư cảnh tồn tại, xem ra từng cái trong thành trì thiên tài thật sự là không đơn giản. Liêu trưởng lão, đây chính là ngươi năm nay gọi đến tử đệ, chỉ là phá phàm thất trọng rất rưỡi, ngươi cũng không cảm thấy ngại mang lên tông môn đến. Một đạo âm trầm thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Hai tên người mặc đại tông phục sức lão giả từ vừa đi qua, ngăn tại Liêu Thanh cùng Cổ Tùng trưởng lão trước mặt. Tại phía sau bọn họ, còn đi theo một tên thanh niên nam tử, người mặc áo bào màu tím, thân thể thẳng tắp, thần sắc ngạo nghễ. Nhất là khí tức của hắn, đạt đến phá phàm cựu trọng đỉnh phong, xem ra qua không được bao lâu, liền sẽ bước vào hóa hư cảnh, là một nhân tài. Làm sao? Tống Phục Tích thu một tên cựu trọng hạt giống ngay tại lão hủ cái này giễu võ dương ai. Cổ Tùng trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng, xem ra giữa song phương quan hệ không phải rất tốt. Hừ, giễu võ dương ai không tính là, chỉ là thay các ngươi e lệ, mọi người nhìn xem, năm nay Cổ Tùng trưởng lão thêm mà chiêu thu một tên thất trọng sâu kiến, ha ha, các ngươi còn có mặt mũi trở lại đại tông, thật không xấu hổ. Một tên lão giả khác thanh âm ra vẻ rất lớn, đối xử lạnh nhạt châm chọc nói. Bốn phía tử đệ cùng trưởng lão nghe vậy, đều là hướng bên này nhìn lại. Thật đúng là a, một cái thất trọng sâu kiến, nhỏ yếu như vậy. Cổ Tùng trưởng lão bọn hắn là làm ăn gì, làm sao thu một phế vật như vậy? Bọn hắn từng cái tại lẫn nhau nghị luận. Không cần để ý bọn hắn, chúng ta đến tông môn đưa tin. Liêu Thanh nhìn những người này một chút, trong mắt tràn đầy đều là chán ghét, mang lên Diệp Phong, định rời đi nơi đây. Ân. Ngay tại Diệp Phong khởi hành sát na, thanh niên áo tím phương hướng, một đạo chân khí xoắn ốc hướng hắn bắn tới. Hắn thân ảnh lóe lên, xào rượu tránh khỏi. Thế mà tránh khỏi. Thanh niên áo tím có chút ngoài ý muốn. Làm cản. Liêu Thanh ánh mắt ngưng tụ, quát chói hai một tiếng. Nàng nhìn xem nam tử áo tím, thực sự không nghĩ tới kẻ này như thế càng rỡ, dám ngay trước mặt của nàng, không có chút nào tồn tại đối với Diệp Phong xuất thủ. Người ta không có chút nào liên quan, vì sao hướng ta xuất thủ? Diệp Phong cũng là nhíu mày, lạnh lùng nhìn xem hắn. Mặc dù vừa rồi hắn tranh thoát công kích, nhưng lấy phán đoán của hắn, vừa rồi đạo công kích kia, nếu như dựa theo là bình thường thất trọng võ giả, chắc chắn sẽ không tránh né được, bản thân bị trọng thương. Thanh niên áo tím tựa hồ rất có ý vào, không chút nào sợ Liêu Thanh, hắn lên trước một bước, đánh giá Diệp Phong, rất là tùy ý nói, người ta là không oán không cừu, không có chút nào liên quan, nhưng bản công tử cảm thấy chơi vui, không được sao? Cảm thấy chơi vui? Diệp Phong không nghĩ tới thanh niên áo tím hướng hắn xuất thủ, chỉ là cái gọi là chơi vui. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Ngươi một cái phá phàm thất trọng sâu kiến, bản công tử đo đạc thân thủ của ngươi, đã để mắt ngươi, còn dám chất vấn ta, tránh né công kích của ta, ngươi có biết hay không cái gì là cựu trọng đỉnh phong lực lượng? Thanh niên áo tím không có chút nào nhận thức đến sai lầm của mình, ngược lại cho là đương nhiên, giống như hắn thực lực mạnh, Diệp Phong liền phải bị đủ. Tốt một cái càn rỡ tiểu nhi, biết đây là nơi nào sao, dám ở lão hủ trước mặt độc thủ, ngươi muốn chết sao? Cổ Tùng trưởng lão đều nhìn không được. Mặc dù hắn không thích Diệp Phong, nhưng Diệp Phong là hắn đưa tới tử đệ, bây giờ thanh niên áo tím không chỉ có độc thủ, còn biểu hiện ra một bộ thiếu đánh dáng vẻ, hắn thực sự không có nhìn, quát chói thai lối ra. Làm sao Cổ Tùng trưởng lão, ngươi muốn đối với một cái vạn bối xuất thủ sao, ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ? Tống Phục Tích hai tên lão giả rõ ràng che chở thanh niên áo tím. Tốt, hai người các ngươi lão giả càng ngày càng không biết nặng nhẹ, cũng tốt, lão hủ đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt, hôm nay chúng ta luyện một chút. Thoại âm rơi xuống, Cổ Tùng trưởng lão liền muốn động thủ. Đùng. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm thời điểm, một tiếng thanh thúy cái tát vang lên. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt cứng ở cái kia. Bọn hắn trông thấy thanh niên áo tím trên khuôn mặt năm cái ngón tay màu đỏ ngỏm khắc ở phía trên. Diệp Phong thế mà quạt nam tử áo tím một bàn tay. A, tiểu tử, ngươi dám phiến ta, ngươi dám phiến ta! Cảm nhận được trên mặt đau rát, thanh niên áo tím thét chói tai đến. Hắn thực sự không nghĩ tới, Diệp Phong cũng dám quất mặt của hắn, đây là sỉ nhục. Ngươi không có chút nào lý do công kích ta, liền không cho phép ta của ngươi. Diệp Phong nhìn xem hắn, thần sắc không gì sánh được hờ hững, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt phun ra mấy chữ, cho nên ta cũng cảm thấy chơi vui. Toàn trường yên tĩnh. Chương 71, quái vật khổng lồ, tiêu ra chương 71, quái vật khổng lồ, tiêu ra một cái là phá phàm thất trọng, một cái là phá phàm cửu trọng đỉnh phong. Cả hai chênh lệch cách xa và đậm. Vậy mà lúc này, phá phàm thất trọng thiếu niên, thế mà quạt phá phàm cửu trọng thanh niên một bạt hai. Đối với mọi người tới nói, mặc dù là thanh niên áo tím động thủ tái hiện, nhưng dù sao người ta là cửu trọng đỉnh phong. Coi như Diệp Phong ăn phải cái lô bốn, cũng không dám phản bác, dù sao thực lực đặt ở cái kia. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Phong hay là quạt thanh niên áo tím một bạt hai. Thật to gan. Thiếu niên kia là ai? Đơn giản chính là vô tri tiểu nhi, lại tới đây, chính là cá lớn nuốt cá bé, hắn không biết tẩn nhẫn, hôm nay liền muốn xong đời. Bốn phía một vài đệ tử cùng trưởng lão, đều là hít một hơi linh khí. Liền ngay cả Liễu Thanh cùng Cổ Tùng cũng không nghĩ tới, Diệp Phong xuất thủ dứt khoát như vậy, trực tiếp quạt nam tử áo tím một bạt hai. Người muốn chết. Thanh niên áo tím trong nháy mắt phát nổ. Bị một cái thất trọng sâu kiến quạt một lỗ tai, hắn cảm thấy trần trụi nhục nhã. Nếu như không đem Diệp Phong làm thịt, về sau hắn như thế nào tại đại tông đặt chân? Oanh! Hắn một quyền đánh tới, phá phàm cửu trọng lực lượng toàn bộ điều động. Chân khí cường đại, như là gió lốc bình thường hướng Diệp Phong xé rách mà đến. Trừ Liêu Thanh cùng Cổ Tùng trưởng lão, cơ hồ tất cả mọi người cho là Diệp Phong sẽ ở dưới một quyền này, hái cốt không còn, oanh sát bạo tạc. Nhưng mà, Diệp Phong để bọn hắn thất vọng. Diệp Phong đứng ở nơi đó bất động, không có chút nào chống đỡ ý tứ, tùy ý một quyền kia hướng hắn oanh đến. Ha ha, tiểu tử kia đã sợ choáng váng. Có tử đệ cho rằng như vậy, có thể sau một khắc, nụ cười của bọn hắn tuy nhiên mà dừng. Thanh niên áo tím một quyền đánh vào Diệp Phong trên người thời điểm, lúc này, một tiếng kim loại va chạm giống như tiếng vang truyền đến. Tất cả mọi người trông thấy, dự đoán đến sự tình cũng không có phát sinh. Diệp Phong đứng thẳng bất động. Nam tử áo tím một quyền đánh vào Diệp Phong lồng ngực, lại không có nhấc lên chút nào gợn sóng. Làm sao có thể? Bốn phía đám người la hoảng lên, như là gặp ma. Không có khả năng, ta một quyền phá phàm cảnh bên trong không ai có thể ngăn cản, ngươi làm sao có thể ngăn trở? Nam tử áo tím còn chưa muốn tin trước mắt một màn này. Diệp Phong cười lạnh. Tới phía ta. Hắn đột nhiên xuất thủ, đấm ra một quyền, hướng phía thanh niên áo tím mặt, trực tiếp chép miệng tới. Thế đại lực chầm một quyền, trực tiếp đem thanh niên áo tím chép miệng bay ra ngoài. Trên không trung phun ra một búng máu, miệng đầy răng đã bị toàn bộ chép miệng rơi, sau khi hạ xuống, phát ra thống khổ kêu to. A a a. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ngươi biết biểu ca ta là ai chăng? Từ nhỏ đến lớn còn không người dám đánh ta, ngươi là ai, lại dám đánh ta? Hắn diện mục bặm mẻo, không ngừng chảy máu, đến bây giờ còn không tin mình đã thua. Diệp Phong cận thân một bước, đi vào hắn trước mặt. Tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, một cước đạp ở trên mặt của hắn, thanh âm lạnh như băng nói, coi như biểu ca ngươi là Thiên Vương lão tử, ta làm theo giẫm ngươi. Ta không hoài nghi chút nào, như ngươi loại người này cặn bã, tại ngươi quê quán tuyệt đối là khi nam phế nữ, muốn làm gì thì làm, ta hiện tại giáo huấn ngươi, không chỉ có là bởi vì ngươi phạm tiện, càng là vì bọn hắn ra một hơi, ngươi cái rắc rưởi. Diệp Phong một cước đem hắn đá ra ngoài, trên không trung vòng vo 8 vòng mới là rơi xuống đất, đã hôn mê. Tất cả mọi người nhìn xem thiếu niên này, thần sắc khác nhau. Không rõ thiếu niên này làm sao mạnh như vậy. Trong nháy mắt nghiền ép cửu trọng đỉnh phong cao thủ, liền xem như thiên tài tử đệ, cũng không có dễ dàng như vậy làm đến đi. Tốt tốt tốt, tiểu tử, ngươi dám đánh choáng lão phu đưa tới người, thật sự là không biết sống chết, lão phu đưa tới người ngươi cũng dám xuống tay, nhìn ta không ý miệng. Tống Phục Tích hai tên trưởng lão ý thức tới, đang muốn xuất thủ giáo huấn một chút Diệp Phong. Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía bọn hắn. Tại Diệp Phong dưới ánh mắt, bọn hắn thế mà không dám động. Cái này sao có thể? Bọn hắn thế nhưng là hóa hư cảnh cường giả, làm sao tại một con kiến hôi trước mặt, sinh ra bất an như vậy chi ý giống như trong mắt bọn hắn, Diệp Phong ánh mắt mang theo một loại nói không ra uy nghiêm. Bọn hắn chính là tại loại này giống như ảo giác bình thường uy nghiêm bên dưới, bị hù không dám động. Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, thanh âm lạnh lùng nói, thân là trưởng lão, không chỉ có không có làm gương tốt, ngược lại cố tình vi phạm, tùy ý các ngươi đưa tới tử đệ, tùy ý xuất thủ đả thương người. Đây chính là các ngươi đưa tới tân sinh tử đệ. Vừa rồi hắn ra tay với ta, nếu không phải ta phản ứng linh mẫn, hiện tại hẳn là trọng thương. Mà các ngươi đâu, không chỉ có không có ngang ngược ngăn cản, ngược lại cho là đương nhiên, làm sao? Phá phàm cửu trọng võ giả là người, phá phàm thất trọng cũng không phải là người. Ta nói cho các ngươi biết, sở dĩ đại tông bên trong có nhiều như vậy phạm tiện muốn chết tử đệ, đều là các ngươi loại người này quen. Diệp Phong lời nói, câu câu vang minh, truyền vang tại bốn phía, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Diệp Phong lại dám cùng đại tông trưởng lão nói như thế, là điên rồi phải không? Người hai tên trưởng lão khí không nói nên lời. Diệp Phong lời nói, giống như từng cái vô hình bàn tay quất vào trên mặt bọn họ. Bọn hắn cả một đời không có tức giận như vậy qua. Bốn phía nhiều người nhìn như vậy, hôm nay không đem ngươi làm thịt, ta trưởng lão uy nghiêm ở đâu, về sau còn thế nào gặp người? Bọn hắn sắc mặt đỏ lên, muốn đối với Diệp Phong động thủ, nhưng Liễu Thanh cùng Cổ Tùng trưởng lão ngăn tại Diệp Phong trước mặt. Nhất là Cổ Tùng trưởng lão, nhìn xem hai tên trưởng lão bộ dáng, trong lòng sảng khoái tới cực điểm. Lần thứ nhất đối với Diệp Phong tiểu tử này bội phục đứng lên. Các ngươi, Tống Phục Tích hai tên trưởng lão mặc dù miệt tiện, nhưng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Đối mặt Liễu Thanh thực lực của hai người, bọn hắn động thủ, bây giờ không có phần thắng. Bọn hắn không dám. Hừ, các ngươi liền che chở hắn đi, nhìn các ngươi có thể hộ tới khi nào, các ngươi còn không biết đi, tiểu tử này đã thương là ai, Tiêu gia người sẽ không bỏ qua hắn đi. Tống Phục Tích hai người cuối cùng không có động thủ. Bởi vì bọn hắn biết, một khi động thủ, mất mặt vẫn là bọn hắn. Chỉ có thể hung tợn nhìn thoáng qua Diệp Phong, để lại một câu nói, nên ngang rời đi. Cái gì? Thanh niên mặc áo tím kia là Tiêu gia người? Xong, thiếu niên này có đại phiền toái. Tiêu gia người phi thường lợi hại, tại đại tông rất có thế lực. Không chỉ có ngoại tông chi địa Tiêu gia tử đệ nhiều vô số kể, liền ngay cả nội tông đều có Tiêu gia tử đệ tồn tại, tiểu tử này không biết nằm nhẹ, làm sao đắc tội cái này một cái quái vật khổng lồ. Trong lúc nhất thời, nghe được Tống Phục Tích lời của hai người sau, bốn phía trưởng lão đều là thổn thức than nhẹ. Đối bọn hắn tới nói, Diệp Phong đem thanh niên áo tím đánh bại, tính được là một thiên tài. Nhưng cũng tiếc, tên thiên tài này liền phải chết. Đắc tội Tiêu gia, hạ chàng chỉ có chết, Tiêu gia người cực kỳ bao che khuyết điểm, làm sao có thể dễ dàng tha thứ Diệp Phong tồn tại. Lại là Tiêu gia thiên tài. Liêu Thanh cùng Cổ Tùng hai người cũng là thần sắc ngưng lại. Tiêu gia thế lực, bọn hắn tự nhiên biết, Diệp Phong đắc tội Tiêu gia, còn có thể có kết cục tốt. Diệp Phong Liêu Thanh muốn nói lại thôi. muốn mở miệng, có thể nàng cũng không có lực lượng. Nàng cố ý che chở Diệp Phong, nhưng Tiêu gia người cho dù là nàng, cũng có không nhỏ áp lực. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta ngược lại hy vọng Tiêu gia người không cần như vậy ngu xuẩn, nếu như muốn giết ta, cũng đừng trách ta đem bọn hắn nổ tận gốc. Chương 72, Sơn Phong màu vàng, Nhiếp Vô Nhai chương 72, Sơn Phong màu vàng, Nhiếp Vô Nhai Diệp Phong cũng không có nghĩ đến, mới tới Huyền Tiên Tông liền trêu chọc phải Tiêu gia người. Nhưng này thì như thế nào? Hắn không gây chuyện, không có nghĩa là hắn là loại người sợ phiền phức. Tiêu gia người dám giết hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Sau khi nói xong, hướng cửa lớn đi đến, nhìn xem Diệp Phong bóng lưng, Liêu Thanh thần sắc dần hiện ra một vòng hoảng hốt. Nàng không nghĩ tới, Diệp Phong sẽ nói ra lời nói lớn lối như thế, thế mà đem Tiêu gia nổ tận gốc. Cái này nếu để cho những người khác nghe được, nhất định phải cười đến rụng răng không thể, nhưng nàng không cười, ngược lại có chút tin tưởng thiếu niên này. Từ khi nàng nhìn thấy Diệp Phong lần đầu tiên bắt đầu, thiếu niên này trên thân liền có một loại ma lực giống như tại thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Nàng càng nghĩ thăm dò, lại càng là mê mang, hoàn toàn đoán không ra thiếu niên này. Hừ, tiểu tử này, thật sự là cuồng đến trong lòng, loại lời này cũng dám nói, bất quá ta ưa thích, ha ha. Cổ Tùng trưởng lao dưới đáy lòng đã từ từ công nhận Diệp Phong. Đại tông bên trong, đình đài lầu cát, cao lớn to lớn. Mỗi một nhà kiến trúc đều là cổ kính, lộ ra thâm thúy chi hương vị, cao lớn mấy chục tầng, nhìn không thấy cuối, lít nha lít nhít, làm cho người ta cảm thấy đặt mình vào trong tiên cảnh cảm giác. Diệp Phong đi ở trong đó, nhịn không được liên tục sợ hai thán phục. Khó trách nhiều người như vậy muốn gia nhập đại tông, trong này không quản sự hoàn cảnh vẫn là linh khí, đều muốn so bên ngoài hùng hậu mấy trăm lần, đơn giản chính là tu hành thiên đường. Đại tông bên trong, đẳng cấp sông nghiêm, chế độ nghiêm ngặt, thấp nhất là tạp dịch tử đệ, theo thứ tự đi lên, sau đó là ngoại tông tử đệ, nội tông đệ tử, hạch tâm đệ tử, mà hạch tâm đi lên, chính là đại tông bên trong tôn quý nhất thiên mệnh truyền nhân, lệ thuộc trực tiếp đại tông trưởng giáo tự mình truyền công bồi dưỡng Liêu Thanh một bên dẫn đường, một bên là Diệp Phong giảng giải đại tông chế ngự. Diệp Phong cũng là dụng tâm nghe, hắn hiểu rõ đến, giống hắn dạng này từ trong thành trì tuyển nhận tới tử đệ, bình thường gia nhập vào đại tông đều là ngoại tông tử đệ thân phận, so tạp dịch tử đệ cao hơn như vậy nhất đẳng. Mà ngoại tông tử đệ muốn tấn thăng nội tông đệ tử, có hai đại đường tắt, một cái là vì tông môn làm cống hiến, một cái khác chính là cảnh giới đạt tiêu chuẩn. Cái này hai đại đường tắt, tương đối mà nói, vì tông môn làm cống hiến dễ dàng một chút, bởi vì có tử đệ thiên phú bình thường, cảnh giới không đạt được tấn thăng tiêu chuẩn, vĩnh viễn liền không cách nào tấn thăng. Nhưng vì tông môn làm cống hiến, bọn hắn liền có tấn thăng cơ hội, mà cơ hội này chính là cái gọi là nhiệm vụ. Nhiệm vụ tại tông môn có mấy loại: cấp thấp nhiệm vụ, trung cấp nhiệm vụ, cao cấp nhiệm vụ, đỉnh cấp nhiệm vụ, còn có giữ bí mật cấp nhiệm vụ. Ngoại tông tử đệ bình thường chấp hành đều là cấp thấp nhiệm vụ, nhưng cũng có kẻ tài cao gan cũng lớn người sẽ xin mời trung cấp nhiệm vụ. Nhưng mà mặc kệ đẳng cấp gì nhiệm vụ, một khi hoàn thành, tông môn liền sẽ cho tử đệ tương ứng điểm công lao. Nếu như điểm công lao đạt đến thỏa mãn tấn thăng nội môn tử đệ yêu cầu, như vậy tông môn liền sẽ cho tấn thăng. Nói trắng ra là ngươi chỉ cần chăm chỉ làm nhiều nhiệm vụ, như vậy tấn thăng nội tông chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là nếu là muốn từ cảnh giới phương diện này tấn thăng nội tông, vậy coi như không gì sánh được khó khăn. Bởi vì tấn thăng nội tông có cái điều kiện trước tiên, đó chính là nhất định phải đến hóa hư cảnh. Chỉ cần hóa hư cảnh mới có tư cách tấn thăng nội tông. Đương nhiên, cũng không phải đột phá đến hóa hư cảnh, ngươi chính là đệ tử nội tông. Còn nhất định phải là lĩnh ngộ hư không chi hồn đạt tới ngũ hồn, hoặc là ngũ hồn trở lên tử đệ mới có tấn thăng nội tông đệ tử. Nếu không, hay là ngoại tông tử đệ, trừ phi làm nhiệm vụ mới có thể tấn thăng đi lên. Từ Liêu Thanh trong miệng biết được, Huyền Tiên Tông 1000 cái đệ tử bên trong có 10 cái cũng không tệ rồi, có thể nghĩ, lĩnh ngộ ngũ hồn cùng tấn thăng nội tông đệ tử khó khăn. Đến, tại Liêu Thanh dẫn đầu xuống, Diệp Phong đi tới một tòa tháp lâu trước mặt. Nơi này chính là tân sinh tử đệ báo danh địa phương, chỉ có xác nhận ngoại tông tử đệ thân phận, tông môn mới có thể thừa nhận cái này tử đệ, Diệp gia mới có thể nhận đại tông che chở. Liêu Thanh không có đi vào, chỉ là bàn giao có thể Diệp Phong vài câu, liền rời đi. Bất quá trước khi đi, nàng đưa cho Diệp Phong một vật, một khối ngọc bài, trên đó viết một cái chữ Thanh. Nàng nói cho Diệp Phong, một khi gặp được khó khăn gì, vừa ý niệm kích hoạt ngọc bài, mặc kệ nàng ở nơi nào, đều sẽ trước tiên cảm ứng được. Diệp Phong rất cảm động. Hắn biết Liêu Thanh là đang bảo vệ hắn, hắn đối với nữ tử này ấn tượng rất tốt, đáy lòng thiện lương, thông tình đạt lý. Tiến nhập tháp lâu, bên trong tử đệ không ít, đều tại xếp hàng chờ đợi. Diệp Phong xuất hiện, thật không có gây nên người nào chú ý, chỉ là ngẫu nhiên có một ít tử đệ đối với Diệp Phong chỉ trỏ. Đơn giản là kể một ít chào phúng hắn cảnh giới thấp lời nói. Diệp Phong đối với cái này không để ý đến. Hắn từ một tên phế vật đi đến một bước này, sớm đã đối với loại này ngôn ngữ nghe quá nhiều. Tăng thêm những ngày này kinh lịch cùng gặp chắc trở, đạo tâm của hắn há lại những lời này có thể dao động. Rất nhanh, hắn bao đến, đi theo một lão giả quản sự nhận một kiện ngoại tông tử đệ phục sức. Toàn thân màu trắng, là có tinh tơ tạm chế, đông ấm hẻ mát, mặc vào mười phần thoải mái. Hắn lại phát một khối thân phận ngọc bài cho Diệp Phong. Bên trong có hiểu rõ bất luận cái gì đại tông tin tức, cùng đại tông cổ lao văn hóa. Giao phó xong những này, hắn liền dẫn Diệp Phong tiến về chỗ ở chỗ. Trên đường đi, đình đài lầu các vô số, cảnh sát tú lệ vô biên. Hắn thấy được trên đỉnh đầu, ngự kiếm phi hành, đàng vân giá vũ tu sĩ. Còn có bên người muôn hình muôn vẻ khác biệt cường đại tử đệ, mỗi một cái hắn cũng không là đối thủ. Thậm chí còn chứng kiến, tạp dịch tử đệ tại cày ruộng, trồng trọt linh hoa linh thụ, còn có đang đốt dưỡng linh thú, vì chúng nó tỉ mỉ cách ăn mặc lấy. Đại tông bên trong, ngọn núi vô số, nhiều vô số kể, trừ tạp dịch tử đệ, mỗi cái tử đệ đều có một cái chính mình ngọn núi, chỉ là thân phận khác biệt, địa vị khác biệt, có ngọn núi lớn nhỏ tự nhiên khác biệt. Trên đường đi, lão giả quản sự cũng rất tận trách, là Diệp Phong giảng giải. Tại Huyền Thiên Tông, mọi người đều biết, hết thảy có 108 tòa chủ phong. Cái này 108 tòa chủ phong tại tất cả ngọn núi vị trí trung ương nhất. Mặc kệ là bậc nào cấp tử đệ, bọn hắn ngọn núi đều muốn bay chung quanh cái này 108 tòa chủ phong, ngươi nhìn cái kia. Diệp Phong thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Mơ hồ có thể thấy được, tại xa xôi một bên, có từng tòa không gì sánh được to lớn cao phong, dựng đứng tại cái kia. Nơi đó, chính là Huyền Thiên Tông hoạch tâm lực lượng căn bản, 108 tòa chủ phong. Những này chủ phong, không gì sánh được cao lớn, cổ lão vô biên, ở lại đều là đại tông trưởng lão, lão cổ đồng nhân vật. Nhưng mà, tại những này chủ phong bên trong, Diệp Phong nhìn thấy, có một tòa không gì sánh được to lớn sơn phong màu vàng, tại những này trong chủ phong đặc biệt dễ thấy. Tốt đặc biệt ngọn núi, lại là màu vàng. Diệp Phong bị thật sâu hấp dẫn lấy. Cái này sơn phong màu vàng, tựa hồ là do hoàng kim chế tạo, lóa mắt không gì sánh được, liên tiếp thiên cùng, toàn thân trên dưới, một ngọn cây cỏ cỏ đều lộ ra mênh mông, thần thánh, phong cách cổ xưa, cường đại, thâm thúy chi hương vị. Nơi đó, chính là đại tông tông chủ, long cổ đại lục người mạnh nhất, Nhiếp Vô Nhai chỗ. Quản gia lão giả hít sâu một hơi, run giọng nói: "Chương 73, Hỗn Độn Tiên Tư Dị Động chương 73, Hỗn Độn Tiên Tư Dị Động Nhiếp Vô Nhai, Huyền Tiên Tông chi chủ." Khó trách như vậy khác biệt. Diệp Phong liếc mắt nhìn chằm chằm sơn phong màu vàng, liền không ở quan sát. Với hắn mà nói, hiện tại nơi này bất luận tồn tại gì, đều không phải là hắn có thể chống đỡ. Nhưng hắn sẽ cố gắng siêu việt bọn hắn, một ngày nào đó, hắn sẽ đứng tại đại lục đỉnh, làm cho tất cả mọi người nhìn lên. Đây chính là Diệp Phong lòng cường giả. Hắn mới sẽ không cam nguyện làm thủ hạ của người khác. "Đến, đây chính là ngươi sau này chỗ ở, Thông Thiên Phong, mặc dù rất nhỏ, nhưng chỉ cần ngươi tấn thăng nội tông đệ tử, hết thảy đều sẽ cải biến, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải sống sót." Rất nhanh, quản gia lão giả đem Diệp Phong dẫn tới một ngọn núi bên dưới, bàn giao vài câu đằng sau, liền cứ thế mà đi. Diệp Phong nhìn xem trước mặt ngọn núi, hoàn toàn chính xác rất nhỏ, chỉ có 20 chừng 10 trượng, nhưng đối với hắn tới nói, đã rất tốt. Chỉ là đối với lão giả quản sự cuối cùng một câu kia, rất có cảm ngộ. Đại tông bên trong, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, bang phái vô số, tử đệ cùng tử đệ ở giữa, tông môn cũng không có quá khoảng chừng buộc, ngược lại cổ vũ tử đệ ở giữa lẫn nhau đọ sức. Bởi vì tông môn muốn chính là loại này khích lệ, người có khả năng lên, dòng giả đệ. Nhưng có một chút, không có khả năng tùy ý giết người. Đây là tông môn quy định. Tất cả tử đệ ở giữa, nếu thật là có huyết hải thâm cửu, đều có thể tại sinh tử máu trên đài công bằng đọ sức. Ai chết ai sống, không có bất kỳ người nào quản. Nhưng, trừ cái đó ra, địa phương khác không thể được. Đây là từ quản gia nơi đó nghe được. Diệp Phong đi vào ngọn núi. Nhưng mà, mới vừa tiến vào một tòa tiểu viện, trong thân thể của hắn đột nhiên truyền ra một cỗ chấn động. Diệp Phong nội thị đan điền, chỗ sâu Hỗn Độn Tiên Thư, vậy mà tại phát ra ông ông chấn động. Tình huống như thế nào? Hỗn Độn Tiên Thư chính là Diệp Phong thần bí nhất tồn tại. Giờ phút này vậy mà phát ra động tĩnh như vậy, chuyện gì xảy ra? Diệp Phong đi về phía trước, Hỗn Độn Tiên Thư chấn động càng ngày càng mạnh. Hắn nhịn không được hiếu kỳ, dứt khoát xuyên qua chính mình ngọn núi, một đường hướng về phía trước, nhìn xem có thể làm cho Hỗn Độn Tiên Thư chấn động nơi phát ra, đến tột cùng là cái gì. Bất chi bất giác, hắn đã cách xa chính mình ngọn núi, chính mình cũng không biết tới nơi nào. Đường xá trải qua, từng tòa ngọn núi bị hắn bỏ lại đằng sau. Theo hắn không ngừng thăm dò, Hỗn Độn Tiên Thư đưa cho hắn mẫn cảm càng ngày càng liệt, thẳng đến đi tới một tòa sơn mạch dưới chân. Nhìn thấy phía trước, cái kia mơ hồ có thể hiện một tòa núi lớn, hắn dừng bước. Hỗn Độn Tiên Thư chấn động nơi phát ra, ngay tại phía trước trong núi lớn. Diệp Phong cảm giác sẽ không sai, nhưng hắn không có khả năng đi tới, bởi vì phía trước núi lớn miệng núi có đại tông hộ vệ nắm tay. Lớn mật, một cái ngoại tông tử đệ dám tự tiện lại tới đây, ai cho ngươi là gan, biết nơi này là địa phương nào sao? Cho dù Diệp Phong không có tiến lên, vẫn là bị một gã hộ vệ phát hiện. Hắn đi vào Diệp Phong trước mặt, nghiêm nghị quát lớn, đây là đại tông thánh địa, nhà đợi tử đệ không thể tại cái này dừng lại, nhanh chóng rời đi. Hộ vệ khí tức có chút cường hành, đơn mắt khí thế liền để Diệp Phong chịu không được, bước chân lui mấy bước. Đại tông thánh địa, đại nhân, vạn bối ngày đầu tiên tới đây bảo đến, vô ý đi đến nơi này, còn xin chu tội, chỉ là vạn bối rất hiếu kỳ, không biết thánh địa này là địa phương nào, cần gì thân phận mới có thể tiến vào. Diệp Phong buông xuống tư thái, khách khí ôn quyền nói, cô ngay. Hộ vệ rõ ràng không kiên nhẫn được nữa, khí thế chấn động, liền đem Diệp Phong vén lui mấy trượng, kém chút phun ra một ngụm máu. Liên loại sâu kiến như ngươi này, cũng dám vọng tưởng đi vào loại địa phương này, nằm mơ. Hộ vệ đối xử lạnh nhạt điểm ai, rất là ngang ngược, hoàn toàn xem thường Diệp Phong. Nơi này, ta một ngày nào đó sẽ tiến. Diệp Phong trong lòng thầm hận, liếc mắt nhìn chằm chằm hộ vệ cùng sau lưng núi lớn, lựa chọn ẩn nhẫn, yên lặng rời đi. Hắn biết, có thể làm cho Hỗn Độn Thiên Thư chấn động đồ vật, tất nhiên không tầm thường, hắn nhất định phải đạt được. Hừ, liền ngươi phá phàm thất trọng phế vật, còn một ngày nào đó sẽ tiến nơi này, ngươi cũng không đi tiểu chiếu mình một cái là cái gì mà hạng, tê dại cái tí, lúc nào loại người này đều có thể tiến đại tông, thật sự là kỳ trách. Sau lưng mơ hồ còn có thể nghe được hộ vệ mắng to thanh âm. Diệp Phong ánh mắt sát cơ lóe lên. Nếu như không phải hắn thực lực thấp, thời khắc này hộ vệ đã là cái người chết. Ai nha, Hoàng Long sư minh tới, mau mau mời đến, mau mau mời đến. Diệp Phong đi chưa được mấy bước, đỉnh đầu hắn bầu trời, ngự kiếm phi hành tới một đám tử đệ. Người cầm đầu, mày kiếm mắt sáng, khí tức cường hành, thật là uy vũ. Hắn dẫn đầu một đám người sau lưng, đi vào ngọn núi lớn kia trước mặt. Vừa rồi cái kia mở miệng niệm ai Diệp Phong bị hộ vệ kia, lập tức giống gặp mẹ vợ bình thường, một mặt bóp mị nền đón tiếp lấy, mông ngựa kia đập một câu so một câu trượt, đơn giản tưởng như hai người. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hoàng Long tùy ý hỏi một chút. Hoàng sư huynh đừng nói nữa, vừa rồi có một cái phá phàm thất trọng sâu kiến, vậy mà lại tới đây, nói muốn đi vào, ngươi nói buồn cười không buồn cười, ha ha, hộ vệ lại nhịn không được cười ha ha. A. Hoàng Long cũng là hơi sững sờ, vô ý thức về sau nhìn thoáng qua. Vừa hay nhìn thấy Diệp Phong. Song phương ánh mắt tại hư không đụng vào. Một cái cao cao tại thượng, mang theo khinh thường cùng ngạo nghễ. Một cái thâm trầm, nội liễm, có bình tĩnh, còn có một cố kiếm chi lăng lệ. Hoàng Long khinh di một tiếng. Diệp Phong ánh mắt để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, ngoại tông tử đệ nhìn thấy hắn, đều là một bộ sùng bái, hoặc là vẻ xấu hổ, làm sao trong mắt thiếu niên như vậy bình tĩnh, để hắn nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Có lẽ là chăng đi. Hoàng Long thu hồi ánh mắt, tự rêu cười một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Phong sẽ tiến vào thánh địa. Một cái phá phàm cựu trọng sâu kiến, đừng nói tiến vào thánh địa, có thể hay không lại đại tông sống sót cũng là một cái vấn đề. Bây giờ thấy được là người sống, chưa chừng ngày mai sẽ là người chết. Loại này mù quáng tự đại tử đệ, hắn gặp nhiều lắm. Lại không chần chờ, hắn tiến nhập núi lớn. Hoàng sư huynh không muốn đi, ngươi là thần tượng của chúng ta. Hoàng sư huynh, chúng ta yêu ngươi. Cùng lúc đó, tại Diệp Phong sau lưng chỗ, chạy tới một đám tử đệ. Nam nữ đều có, xem bọn hắn phục sức có là ngoại tông, có hay là nội tông. Bọn hắn nhìn về phía trước cách đó không xa Hoàng Long sư huynh, mỗi một cái đều là mắt lộ ra si mê cùng vẻ sùng bái. Xem ra những tử đệ này cũng là vì thấy Hoàng Long sư huynh phong thái, đến đây đuổi theo tới, một đám hoa si. Diệp Phong đối với cái này thờ ơ chỉ là ngăn trở một tên nội tông nữ đệ tử, khách khí dò hỏi, vị sư tỷ này, vị kia Hoàng sư huynh, đến tột cùng là ai, vì sao hắn có thể tiến vào ngọn núi lớn kia? Nữ đệ tử nhìn Diệp Phong một chút, mười phần kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, đại tông bên trong thế mà còn có người không biết Hoàng Long sư huynh, thật sự là một kiện chuyện mới lạ. Ngươi sẽ không phải là mới tới tử đệ đi. Nàng nghĩ đến loại khả năng này. Sư tỷ đoán đúng, sư đệ chính là năm nay đại tông tuyển nhận tới tử đệ. Diệp Phong hồi đáp. Khó trách như vậy. Nàng đánh giá Diệp Phong, lập tức liền biểu hiện ra một bộ đại tỷ đại dáng vẻ. Cũng được, đã ngươi gọi ta một tiếng sư tỷ, ta liền nên nói cho ngươi. Hắn nhìn về phía trước, đã biến mất không thấy gì nữa Hoàng Long sư minh, giơ lên tuyết trắng đột nhiên cái cổ, một mặt sùng bái nói, Hoàng sư minh thế nhưng là đại tông Thanh Vân bảng xếp hạng top 100 tên hạch tâm đệ tử, tại đại tông thiên phú siêu nhiên, đặc sắc diễm diễm, không biết là cỡ nào nữ tử bạch mã vương tử. Nếu như có thể để Hoàng sư huynh đối với ta cười một cái, ta chết đều đáng giá. Chương 74, các ngươi tìm ta có việc. Chương 74, các ngươi tìm ta có việc. Nữ đệ tử một mặt si mê, còn có nhàn nhạt ngượng ngùng, ngược lại có mấy phần đáng yêu. Về phần ngươi nói ngọn núi lớn kia, nàng giải thích nói, đó cũng không phải là cái gì núi lớn, mà là ta đại tông thánh địa, tên là Tiểu Càn Khôn Giới. Tiểu Càn Khôn Giới thế nhưng là một chỗ thánh địa tu hành, nghe nói là đại tông chi chủ đơn độc mở thế giới, bên trong bảo vật vô số, linh khí là nơi này gấp trăm lần nhiều, là chúng ta đại tông tất cả mọi người tha thiết ước mơ đều muốn tiến địa phương. Nhưng nào có dễ dàng như vậy à, muốn tiến vào nơi đây, thấp nhất đều là hạch tâm đệ tử, trừ cái đó ra, giống các ngươi ngoại tông tử đệ, thậm chí chúng ta nội tông đệ tử đều không có tư cách tiến vào. Nữ đệ tử nhìn phía trước núi lớn, một mặt hướng tới. Diệp Phong cũng giống như thế, một ngày nào đó, ta sẽ trở thành hạch tâm chi đệ, tiến vào Tiểu Càn Khôn Giới, để tên kia mắt chó coi thường người khác hộ vệ nhìn xem, phế vật cũng có thể tiến vào thánh địa. Nữ đệ tử kia nghe nói, ngẩn người, lập tức phốc phốc bật cười, nhìn xem Diệp Phong, như nhìn một đứa ngốc, quệt mồm nói, ngươi cho rằng hạch tâm đệ tử là dễ dàng như vậy lên làm, toàn bộ đại tông mấy triệu tử đệ mới có không đến 10000 tên con em lên làm hạch tâm đệ tử, cái này 10000 tên con em, cái nào không phải kinh thế kỳ tài, có đại kỳ ngộ, đại thân tay, liền ngươi phá phàm thất trọng, không phải tỷ tỷ xem thường ngươi, là ngươi quá ngây thơ rồi. Diệp Phong cười cười, không có bởi vì nữ tử đệ lời nói mà tức giận, ngược lại nhìn xem nàng, rất là đột ngột hỏi một câu, không biết sư tỷ tên gọi là gì. Nữ tử đệ sửng sốt một chút, không rõ Diệp Phong làm sao đột nhiên hỏi cái này, thật cũng không làm sao do dự, trực tiếp đáp, Tần Á Lệ. Tốt. Diệp Phong quay người rời đi, để lại một câu nói. Vàng sư tỷ hôm nay là cùng giới thiệu những vật này, ta Diệp Phong đến lúc đó chắc chắn sẽ mang ngươi tiến Tiểu Càn Khôn Giới, sau này còn gặp lại. Đây là cỡ nào tự tin lời nói, còn có nhàn nhạt tùy tiện. Tần Á Lệ ngẩn người, thân thể mềm mại khẽ run. Một sát na này, nó vậy mà tại Diệp Phong trên thân cảm nhận được một loại nói không ra mị lực, trong gói u minh, nàng đều kém chút thật tin Diệp Phong lời nói. Nhưng sau một khắc, nàng chỉ lắc đầu cười khổ. Diệp Phong muốn dẫn nàng tiến vào Đại Tông Thánh Điện, điều này có thể sao? Dưới cái nhìn của nàng, đây là không thể nào. Một cái phá phàm thất trọng ngoại tông tử đệ, làm sao lại trở thành đệ tử hạch tâm? Ngươi cho rằng hạch tâm đệ tử lập tức dễ dàng như vậy lên làm? Nó ngược lại có chút tức giận, cho là Diệp Phong quá mức dối trá, không chân thực, ở trước mặt nàng nói mạnh miệng. Cuối cùng, nàng hừ lạnh một tiếng, cũng là rời khỏi nơi này. Diệp Phong trở lại chỗ ở, mặc dù chỉ là một cái 450 mét vuông tiểu viện, nhưng với hắn mà nói, đã là đầy đủ. Hắn xếp bằng ở trong viện, tham lam hấp thu linh khí bốn phía. Từ Thiên Thủy Thành đến Đại Tông, 10 ngày thời điểm, hắn không phải đang đi đường, chính là đang nghiên cứu chân long cựu thiểm, vẫn luôn không có cơ hội đột phá tu vi. Bây giờ hắn phải nắm chặt thời gian, nếu muốn đi vào Tiểu Càn Khôn Giới, liền muốn trở thành đệ tử hạch tâm, mà nếu muốn trở thành đệ tử hạch tâm, trước hết muốn trở thành nội tông đệ tử. Muốn tiến vào nội tông, điều kiện tiên quyết là muốn đột phá hóa hư cảnh, còn muốn lĩnh ngộ hư không chi hồn, ngũ hồn trở lên. Diệp Phong thật sâu biết, đại tông cường giả quá nhiều, trông cậy vào người khác cuối cùng không phải biện pháp. Chỉ cần tự thân cường đại mới là vương đạo, nhất là còn muốn để phòng Trương Uyển Như trả thù. Nghĩ đến đây, hắn liền tâm thần bất an. Trương Uyển Như chính là đại tông thiên tài, mặc dù không biết hiện tại là cái gì đệ tử, nhưng nghĩ đến không phải ngoại tông tử đệ. Một khi Trương Uyển Như tìm tới hắn, hắn khẳng định không phải là đối thủ của nàng. May mắn tông môn có quy định, không được tự tiện đánh tới, nếu không, hắn có đại nguy cơ. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phong ngồi xếp bằng xuống không bao lâu, ngọn núi bên ngoài liền nổi giận đùng đùng tới một đám người. Mau nhìn, đây không phải là Tiêu gia tử đệ sao? Cầm đầu cái kia là Tiêu Chiến, nghe nói vừa mới tấn thăng hóa hư cảnh, lĩnh ngộ tứ đại hư không chi hồn, hắn tới đây làm gì? Ai biết, xem bọn hắn dạng như vậy, tới bất thiện, chỉ định là có người đắc tội Tiêu gia người. Cũng không biết là đồ không có mắt nào, đi, mau nhìn xem đi. Đại tông bên trong, mỗi ngọn núi đều chăm chú tương liên. Ngọn núi nào xảy ra chuyện gì, cái khác trên ngọn núi tử đệ đều sẽ trước tiên biết được. Bây giờ, nhìn xem Tiêu Chiến đám người đi tới Thông Thiên phòng, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nghị luận ầm ĩ Diệp phòng, cút ra đây cho ta. Tiêu Chiến bên cạnh đi ra một vị thanh niên áo tím, chính là trước đó tại trên quảng trường bị Diệp Phong một cước đá ngất người kia. Trên mặt hắn quấn lấy băng vải, thẳng lộ ra một đôi mắt nhìn xem Thông Thiên phòng, hai mắt âm trầm, bên trong mang theo mãnh liệt toán động. Biểu đệ yên tâm, có biểu ca tại, ai cũng không có khả năng khi dễ ngươi. Diệp Phong tiểu tử này lại dám giẫm mặt của ngươi, biểu ca sẽ để cho hắn chết, không là muốn chết không xong. Tiêu Chiến là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm người, cho dù là hắn một cái hạ nhân, hắn đều không cho phép nhận khi dễ, huống chi là biểu đệ của hắn. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn nâng lên một chút, bốn phía nghe khí hậu đột nhiên phát sinh biến hóa. Đại tuyết mạn thiên phi vũ chớp mắt lại biến thành trời đông giá rét, nhiệt độ không khí giảm xuống mấy chục độ. Hóa hư cảnh võ giả quả nhiên bất phàm, trong nháy mắt thay đổi càn khôn, xem ra hắn lĩnh ngộ hư không chi hồn bên trong có được hư không tuyết hồn. Ầm ầm, hai tay của hắn phía trên một tòa băng tinh núi lớn ngưng hóa mà thành. Cho ta đi. Tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, hắn hai tay hất lên, trên đó băng tinh núi lớn liền hướng phía Thông Thiên Phong đánh tới. Tất cả mọi người sẽ không hoài nghi, dưới một kích này, nho nhỏ Thông Thiên Phong tuyệt đối không chịu nổi hóa hư cảnh cao thủ một kích, hạ tràng nhất định là bị oanh sập phá thoái. Nhưng là vượt quá bọn hắn ngoài ý muốn chính là, tại băng tinh núi lớn liền muốn đánh vào ngọn núi sát na, một bóng người từ trong ngọn núi đi ra, phong khinh vân đạm, thong dong bình tĩnh, tựa hồ không có bởi vì lập tức đại nạn mà cảm thấy đại nạn lâm đầu. Chỉ gặp hắn ngón tay quang mang lóe lên, Lịch Lân kiếm giữ tại ở trong tay, đối với sắp đánh xuống xuống núi lớn, một kiếm bổ ra, có long ngâm trấn giống, quan cổ thông kim. Tầm mắt mọi người bên dưới, cái kia hóa hư cảnh cường giả băng tinh núi lớn thế mà bị một kiếm chém làm hai nửa, chiêu thức bị phá, băng tinh núi lớn lốp bốt phá toái, hóa thành bông tuyết phiêu tán mà rơi. Thật mạnh. Cái kia Diệp Phong nghe nói là mới tới tử đệ đi, phá phàm thất trọng, một chiêu liền hóa giải Tiêu Chiến công kích, kẻ này cực kỳ lợi hại. Diệp Phong lực lượng để bốn chu sơn ngọn núi tử đệ cũng nhịn không được kinh hô mà lên. Có chút môn đạo, cũng khó trách ta biểu đệ sẽ ở trong tay ngươi ăn thiệt thòi. Tiêu Chiến cũng là nhíu mày. Trước đó thanh niên áo tím hướng hắn khóc lóc kể lể cáo trạng thời điểm, hắn muốn cho rằng là người trước chủ quan khinh địch như vậy, hiện tại xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Vừa rồi chiêu kia, tuy nói chỉ là tùy ý một kích, nhưng cũng không thể bị một cái phá phàm thất trọng sâu kiến tùy ý hóa giải. Các ngươi tìm ta có việc? Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, thần sắc băng lãnh. Những người này lại dám trắng trợn nện hắn ngọn núi, hoàn toàn không sợ tông môn quy định. Vừa rồi băng tinh kia núi lớn, nếu như không phải hắn ngăn cản được, hoàn toàn có thể đem hắn ngọn núi đánh nát. Có việc? Tiêu Chiến trợn cười to mà lên, tiểu tử, ngươi giả trang cái gì hồ đồ, đã thương ta biểu đệ, ngươi sẽ không như thế nhanh quên đi. Mặc dù ngươi có chút thực lực, nhưng ở trước mặt ta, ngươi vẫn như cũng là cái phế vật. Thức thời một chút, tranh thủ thời gian tới, cho ta biểu đệ đập 100 cái cấu đầu, sau đó tự đoạn chân, ta hôm nay liền bỏ qua cho ngươi. Chương 75, trái nước mâu, bên trên lôi hổ, trung ngưng tuyết, hạ thổ gió. Chương 75, trái nước mâu, bên trên lôi hổ, trung ngưng tuyết, hạ thổ gió. Đập 100 cái cấu đầu, tự đoạn chân. Diệp Phong trong lòng thầm hận, trước đó rõ ràng là nam tử áo tím xuất thủ trước đây, bởi vì tài nghệ không bằng người bị hắn chỗ dẫm, hoàn toàn đúng là đáng đợi, mà người này vừa lên đến, không phân tốt xấu, liền để hắn đập 100 cái cấu đầu, còn tự đoạn tay chân. Biểu ca, dạng này lợi cho hắn quá rồi, đập 100 cái cấu đầu, tự đoạn chân, cái này còn xa xa không đủ giải ta mối hận trong lòng. Ngoài ý muốn chính là, thanh niên áo tím vậy mà so Tiêu Chiến ác hơn, qua mà không kịp. Tiểu tử này đem đến cho ta sỉ nhục, cả một đời cũng không thể tắm rửa, ta muốn đem tiểu tử này luyện chế thành một kiện nửa người nửa khôi lỗi con rối, mỗi thời mỗi khác, ta đều muốn tra tấn hắn, để hắn đau đến không muốn sống, hối hận đi vào thế giới này, hối hận cùng ta đối nghịch. Thanh niên áo tím tàn nhẫn cười ha hả. Hắn hai mắt giống như rắn độc chăm chú vào Diệp Phong trên thân, giữ tận lại đáng sợ. Mặc kệ là bốn chu sơn ngọn núi tử đệ, hay là sau lưng Tiêu gia tử đệ, đều là nhịn không được run rẩy một chút, thể vĩnh viễn không nghiêm cùng thanh niên áo tím đối nghịch, người này quá độc ác. Rất tốt. Diệp Phong khẽ gật đầu, tựa hồ thỏa hiệp thanh niên áo tím lời nói, từng bước hướng bọn hắn đi đến. Bốn phía tử đệ có chút ngoài ý muốn, nhưng đảo mắt tưởng tượng, lại cảm thấy Diệp Phong còn có thể làm sao. Tiêu Chiến thế nhưng là hóa hư cảnh cao thủ, bên người còn muốn mười mấy phá phàm cựu trọng Tiêu gia tử đệ. Diệp Phong mặc dù chặn lại Tiêu Chiến công kích, nhưng mọi người coi là chỉ là Diệp Phong may mắn mà thôi. Một khi Diệp Phong không thúc thủ chịu trói, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Xem ra hắn lên đi muốn đối với thanh niên áo tím định nọt một phen, nói không chừng dạng này còn có một chút hy vọng sống. Không ít người cho rằng như vậy, còn tưởng rằng tiểu tử này là cái xương cứng, hiện tại xem ra, bất quá cũng như vậy. Tiêu Chiến nhìn xem Diệp Phong từng bước một đi tới, một mặt cười lạnh chi sắc. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn sát na biến đổi. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong đống nhiên dừng bước. Hắn làm sao không đi? Mọi người ở đây không biết Diệp Phong muốn làm gì thời điểm, Diệp Phong trong mắt dần hiện ra một vòng hàn mang. Bá. Sau một khắc, hắn thân ảnh biến mất, lưu lại một đạo tàn ảnh. Bốn phía tử đệ, bao quát Tiêu Chiến, nam tử áo tím cũng còn chưa kịp phản ứng. Phốc suy phốc suy. Sau lưng trong đội ngũ, chính là truyền đến từng tiếng tàn gọi thanh âm. Những cái kia tiêu gia tử đệ, toàn bộ đầu người đã rơi xuống đất, máu tươi phun vùng, mùi máu tươi cực đồng. Diệp Phong trở lại nguyên địa, Lịch Lân kiếm bên trên còn có giọt giọt huyết dịch thuận mũi kiếm nhỏ xuống. Cái gì? Bốn phía ngọn núi tử đệ không thể tin được một màn trước mắt. Mười mấy phá phàm cửu trọng tồn tại, thế mà chợt mắt ở giữa toàn bộ bị giết, loại nào tốc độ, loại thực lực nào? Người giết bọn hắn? Tiêu Chiến cùng thanh niên áo tím còn không cách nào từ vừa rồi một màn bên trong kịp phản ứng. Diệp Phong thế mà giết bọn hắn tiêu gia tử đệ, còn liên tiếp giết 10 cái. Ánh mắt ngươi không có mù, ta xác thực giết bọn hắn. Diệp Phong xưa nay sẽ không nhân từ nâng tay. Có thể đi theo Tiêu Chiến tới, đều là cá mẹ một lứa, Diệp Phong không giết bọn hắn liền sẽ giết Diệp Phong, còn không bằng trước hắn một bước, để Tiêu Chiến nhìn xem, tiêu gia tử đệ tại đại tông không phải không người dám trọng. Ngươi tốt lớn mật, dám như thế vô pháp vô thiên, chém giết ta tiêu gia tử đệ, ngươi biết hạ chẳng là cái gì không? Tiêu Chiến trên thân sát cơ sâm nhiên, hướng Diệp Phong đi tới. Hạ chẳng là cái gì, ta không hứng thú, bất quá, ta ngược lại hy vọng ngươi hẳn là lo lắng một chút ngươi biểu đệ hạ chẳng. Hiu. Diệp Phong lời nói để Tiêu Chiến hơi sững sờ, tựa hồ ý thức được cái gì. Nhưng khi hắn kịp phản ứng thời điểm, Diệp Phong đã rời đi nguyên địa. Sau lưng liên tiếp tàn ảnh không ngừng hiện hiện. Tiêu Chiến tự nhận tốc độ bất phàm, nhưng ở Diệp Phong tốc độ trước mặt còn kém quá nhiều. Hắn đuổi theo Diệp Phong, muốn bảo hộ thanh niên áo tím mà đi, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Thanh niên áo tím đã rơi xuống Diệp Phong trong tay. A a a, thả ta ra, thả ta ra. Diệp Phong ngón tay bóp lấy thanh niên áo tím cổ, đem hắn hoàn toàn giam cầm. Thanh niên áo tím còn tại phản kháng, trong miệng liều mạng phát ra thanh âm. Thả ta ra biểu đệ, hôm nay ta thả cho ngươi khỏi chết. Tiêu Chiến lông mày đại chiến, chưa bao giờ bị động như thế qua. Thả ta không chết. Ngươi xác định có thực lực này? Diệp Phong cười lạnh. Mặc dù Tiêu Chiến lúc hóa hư cảnh võ giả, nhưng chỉ là mới vào hóa hư cảnh, lấy hắn hiện nay phá phàm thất trọng thực lực, cũng không phải nói chém giết không được. Nói xong, Diệp Phong một quyền liền hướng thanh niên áo tím đan điền đánh tới. Ngươi dám, tiểu tử, giết ta tiêu gia nhiều người như vậy, ngươi liền không sợ tông môn giáng tội? Tin tưởng ta, thả ta biểu đệ, ta đáp ứng chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào? Tiêu Chiến lại lui một bước. Chuyện cũ sẽ bỏ qua? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói, còn tông môn giáng tội, ta hỏi ngươi, tông môn có quy củ sao? Tông môn nếu có quy củ, vừa rồi ngươi liền sẽ không muốn một chiêu đánh nát ta ngọn núi. Nếu như ta chết, ngươi nên làm cái gì? Như thế nào tiếp nhận tông môn giáng tội? Diệp Phong vô vị cười một tiếng. Hắn xem như minh bạch, tông môn gì quy củ, hết thể dựa vào đều là thực lực, nắm tay người nào lớn, người đó là quy củ. Dù cho tông môn giáng tội xuống đến, hắn cũng không sợ. Chẳng lẽ lại hôm nay thúc thủ chịu trói, chờ lấy những người này chém giết sao? Vô hình. Một quyền rơi xuống. Thanh niên áo tím đan điền phá toái, một thân tu vi hóa thành hư không. A a a a, ngươi phế đi đan điền của ta, ngươi thế mà phế đi đan điền của ta. Thanh niên áo tím một mặt tuyệt vọng gào thét. Ta không giết ngươi, chính là muốn ngươi vĩnh viễn sống ở ta trong cơn ác mộng, trả lại cho ngươi. Diệp Phong đem thanh niên áo tím ném cho Tiêu Chiến. Cái này Diệp Phong, thật hung ác. Bốn chu sơn ngọn núi tử đệ, đều là nhịn không được tắc lưỡi kinh hô. Chết. Trong lúc nhất thời, nhìn xem thanh niên áo tím tuyệt vọng đã hôn mê, Tiêu Chiến nổi giận gầm lên một tiếng. Nội tâm chỗ đọc lại gầm thét, như núi lửa bình thường, toàn bộ phun trào. Hắn một quyền đánh đến, xung quanh trên dưới toàn bộ khiêu động. Trái nước mâu, bên trên lôi hổ, trung tuyết, hạ thổ gió. Hắn linh ngộ bốn loại hư không chi hồn, tại dưới một kích, toàn bộ bộc phát. Diệp Phong đứng đang vây công điểm trung tâm. Thứ phương chỗ, tất cả sự vật bỗng nhiên đại biến. Trên không chỗ, có lôi điện lấp lóe, lít nha lít nhít. Thô to giống như lôi điện, tổ cùng một chỗ, huyên hóa thành một cái lôi điện cự hổ, tại hư không gầm rú, hai chảo chống ra, có lôi điện bạo liệt nổ vang. Phía dưới chỗ, đại địa cuốn lên một đạo gió xoáy, vòng xoáy màu vàng đang điên cuồng thay đổi, thôn phệ tất cả, đem tất cả tồn tại rào rết phá diệt. Tay trái phương hướng, đồng thời rơi ra bão tố. Hạt mưa mọc lan tràn, tạo thành từng cây nước mưa trường mâu, mỗi một cây bên trong đều mang theo mưa chi chân ý, lít nha lít nhít, xoay tròn kích xạ. Bên tay phải hướng, dĩ nhiên chính là rít gào chiến. Hắn trên nắm tay, tinh hoa dày đặc, hư không tuyết hồn toàn bộ ngưng tụ tại trên nắm tay, băng lãnh, đáng sợ, đông kết tất cả. Hống hống hống, hiu hiu hiu, rầm rầm rầm, hô hô hô, cái này tứ phía công kích, cùng một thời gian toàn bộ hướng Diệp Phong đánh tới. Thật là đáng sợ công kích, Diệp Phong dưới một kích này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 76, Tiêu Vô Cực chương 76, Tiêu Vô Cực. Bốn phía tất cả tử đệ đều cho rằng Diệp Phong chôn vùi ở đây, không sống nổi. Dù sao cũng là hóa hư cảnh võ giả một kích toàn lực. Dưới một kích này, Diệp Phong lộ vẻ là như vậy nhỏ bé, nhưng là Diệp Phong lại phi thường bình tĩnh. Hắn đứng ở nơi đó, trên thần sắc không kinh hoàng chút nào, ngược lại trong mắt bạo phát ra một loại hưng phấn. Hắn tan mất tất cả phòng ngự, trên dưới quanh người không có chút nào khí tức. Hắn đang tìm cái chết. Không ít tử đệ lắc đầu liên tục. Lúc đầu Diệp Phong cũng không phải là đối thủ, không chỉ có không thêm mạnh phòng ngự, ngược lại đem toàn thân nhược điểm bạo lộ ra, đây không phải đồ ngốc sao? Có lẽ là hắn muốn chết đẹp mắt một chút. Có tử đệ cho rằng như vậy. Nhưng bọn hắn sai, toàn sai. Diệp Phong không phải đồ ngốc, không phải tự đại, càng không phải là thuốc thủ vô sách. Tới đi, đều tới đi, từ khi ta đột phá phàm thất trọng đến nay, còn không có cùng hóa hư cảnh võ giả chân chính giao thủ qua, ngươi là người thứ nhất, đây cũng là ngươi toàn bộ lực lượng đi, rất tốt, hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem, như thế nào nhục thân không phá. Hắn đứng tại tứ phương giáp công điểm trung tâm, không sợ hãi, càn rỡ cười to. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Phong không có thuốc chữa, chết không thể chết lại. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, lực lượng kia cường hành tứ phương công kích, liền toàn bộ lạc tại Diệp Phong trên thân. Nổ thật to tiếng vang lên. Tất cả mọi người trông thấy, Diệp Phong vị trí phát sinh bạo tạc. Tại lực lượng cường đại như thế bên dưới, Diệp Phong làm sao còn có mạng sống? Tiêu Chiến cười đắc ý, cuối cùng hung tận thở một hơi. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho là Diệp Phong đã chết thời điểm, tại tiếng nổ mạnh kia bên trong, một bóng người từ trong đó chậm rãi đi ra. Bốn phía năng lượng kinh khủng còn không có biến mất, nhưng tiếp xúc đến Diệp Phong trên thân, không cách nào dung chuyển mảy may. Sợi tóc phiêu giật, quần áo chỉnh tề, chắp hai tay sau lưng, một bước tiếp lấy một bước, bước chân kiên định lạ thường, xuất hiện ở tất cả mọi người dưới tầm mắt. Một màn này thành vĩnh hằng, tại trong mắt mọi người dừng lại. Toàn trường tử đệ sắc mặt cùng nhau cứng đờ, giống như gặp được ủy. Làm sao có thể? Tất cả mọi người nghĩ không ra, Diệp Phong làm sao có thể còn sống? Đây chính là hóa hư cảnh lực lượng ác không, đây không phải là thật, Diệp Phong, ngươi không phải người. Tiêu Chiến nghẹn ngào gào lên, bước chân chừng 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 lùi lại, một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Đối với hắn mà nói, một màn này quá kinh dị, cả một đời đều không có gặp qua như thế không thể tưởng tượng sự tình. Lực lượng của ngươi làm ta quá là thất vọng, hiện tại tới phiên ta. Diệp Phong vừa xài bước ra, đột nhiên xuất thủ. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất, mà tại hắn biến mất nguyên địa, đột nhiên hiện ra tới một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này lăng lệ, thuần khiết, bá đạo, như lưu tinh bạch phá bầu trời, ngắn ngủi mà lộng lẫy. Nhân kiếm hợp nhất, không ít tử đệ vô ý thức thoát ra. Không sai, đây là Diệp Phong đang luyện tập đao quang kiếm ảnh bước thứ ba chiêu thức. Nhân kiếm hợp nhất, tăng thêm Diệp Phong trong cõi u minh cùng Lịch Lân có một loại vi diệu tâm thần liên quan. Nhiều lần minh tưởng luyện tập phía dưới, rất dễ dàng cùng Lịch Lân đánh thành nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Phốc phốc phốc, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Chiến sắc mặt đại biến. Hắn tại Diệp Phong dưới một kiếm này, cảm nhận được nguy cơ tử vong, vô ý thức muốn tránh né. Nhưng hắn vô luận như thế nào trốn, Lịch Lân đều khóa chặt linh hồn của hắn, trực tiếp xé rách ở phía sau hắn. Trên người hắn nhiều hơn một đạo vết kiếm. Bất quá Diệp Phong không có trực tiếp giết chết hắn, mà là kiếm quang du tẩu, không ngừng xé rách. Ngắn ngủi ba hơi thời gian, hắn toàn thân trên dưới đã bị vết kiếm toàn bộ xé rách, máu thịt be bét, không có sức đánh một trận. "Đừng, đừng giết ta." Nhìn xem trước người hiện hiện Diệp Phong, Tiêu Chiến cầu xin tha thứ. Hắn một mặt tuyệt vọng, không nghĩ tới đường đường hóa hư cảnh sẽ ở phá phàm cảnh sâu kiến trước mặt bại triệt để như vậy. Niềm kiêu ngạo của hắn tự tôn, toàn bộ cái này cầu xin tha thứ một câu, đạp vỡ nát. Bốn phía tất cả mọi người không thể tin được một màn trước mắt. Nhưng này thì có biện pháp gì? Diệp Phong quá độc ác, nếu như Tiêu Chiến không cầu xin, hạ chàng tuyệt đối là chết, giống như không có Diệp Phong chuyện không dám làm. "Ta sẽ không giết ngươi." Diệp Phong nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Nếu như hắn muốn giết Tiêu Chiến, vừa rồi một kiếm liền có thể để người sau bỏ mình tại chỗ. "Ta không phải không dám, chỉ là để cho ngươi trở về nói cho Tiêu gia người, có cái gì không phục toàn bộ hướng ta đến, nhưng là, tới trước đó, trước hết để cho bọn hắn làm tốt chết chuẩn bị." "Lan." Diệp Phong nhìn cũng không nhìn Tiêu Chiến, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm biểu lộ bên dưới, về tới ngọn núi, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn hiện tại phải cẩn thận coi chừng. Một cái ngoại tông Tiêu gia liền dám như thế không chút kiêng kỵ giết người. Nếu như Trương Uyển Như muốn giết hắn, thì như thế nào? Trong lúc bất chợt, hắn có loại cất bước gian nan cảm giác. "Cái gì? Ta Tiêu gia hơn 10 tên con em toàn bộ bị giết, còn một cái đan điền bị phế, cả người bị thương nặng, đây hết thảy đều là một cái phá phàm thất trọng sâu tiến cách làm, các ngươi." "Phanh." Thử kinh ngọn núi, một tòa cổ điện xa hoa trong động phủ. Tiêu Chiến cùng nam tử áo tím chính lắc lắc có chút quỳ trên mặt đất. Ở trước mặt bọn họ, đứng đấy một cá thể thân thể cao lớn nam tử áo đen. Giờ phút này, hắn chính hướng về phía Tiêu Chiến hai người chửi ầm lên, nộ khí phía dưới, một quyền nện ở ghế đá, phá diệt thành phấn vụn. "Ở ngoại tông, chỉ có ta Tiêu gia khi dễ người khác, còn có người khi dễ ta Tiêu gia, thật sự là phản thiên, một cái tân sinh tử đệ cũng dám như thế cuồng, nếu như không ra miệng khí, về sau ta còn thế nào ở ngoại tông lẫn vào?" Nam tử áo đen sát cơ dữ tợn, phẫn nộ khó tiêu. "Vô luận như thế nào, đều muốn đem Diệp Phong chém giết, phải chết." "Vô Cực sư minh, ngươi muốn vì chúng ta làm chủ à? Tiểu tử kia rất tà môn, chỉ có ngươi mới có thể đem hắn chém giết, làm tốt các huynh đệ đã chết báo thù rửa hận." Hiện nay, Tiêu Chiến đối với Diệp Phong thế nhưng là hận thấu xương, nếu như hắn bị Diệp Phong chém giết quên đi, nhưng Diệp Phong tự đại, thế mà thả hắn trở về, hắn nhất định phải trả thù. "Đó là đương nhiên, không cần ngươi nói, ta đều sẽ tìm hắn tính sổ sách, đi, hôm nay ta ngược lại muốn xem tiểu tử kia có bao nhiêu cân lượng, giết ta Tiêu gia người, ta tất để hắn máu tươi ba thước." Tiêu Vô Cực âm lãnh cười một tiếng, dẫn đầu Tiêu Chiến bọn người hướng Diệp Phong đánh tới. "Mau nhìn, Tiêu gia người lại tới, Tiêu Chiến quả nhiên sẽ không bỏ qua Diệp Phong." "À, không đối, dẫn đầu người kia là vô số ngọn núi tử đệ, cảm thấy một cỗ cường đại sát khí giáng lâm mà đến, đi ra ngoài xem xét, Tiêu gia người lại tới." Khi bọn hắn nhìn về phía Tiêu gia người dẫn đầu thời điểm, giật mình, lập tức kinh hô lối ra. Đó là Tiêu Vô Cực sư huynh. "Trời ạ, hắn thế mà tới." Diệp Phong xong đời. Tiêu Vô Cực sư minh, đây chính là thiên tài chân chính, hoàn toàn không phải Tiêu Chiến nhưng so sánh. Mặc dù cũng là lĩnh ngộ bốn loại hư không chi hồn, nhưng cảnh giới lại là đạt đến hóa hư cảnh tam trọng, hay là ngoại tông thập đại thiên tài bảng, xếp hạng thứ 6 tồn tại, Diệp Phong làm sao cùng hắn đấu? Một năm miệng 10 thanh âm tại bốn chu sơn trên đỉnh, không ngừng vang lên. Vô Cực sư minh, đây chính là Diệp Phong tiểu tử ngọn núi chỗ. Tiêu Vô Cực đám người đi tới Thông Thiên Phong chỗ. Nhìn xem trước mặt ngọn núi, Tiêu Vô Cực khinh thường cười một tiếng. Diệp Phong, cho ta ra Tiêu Chiến kêu gào mà lên. Lời còn chưa nói hết, Diệp Phong liền từ trong ngọn núi đi ra. Chương 77, ngoại tông mỹ nữ, nhã mộng. Chương 77, ngoại tông mỹ nữ, nhã mộng. Hắn chính là Diệp Phong. Tiêu Vô Cực một mặt cười lạnh chi sắc. Vô Cực sư minh, chính là hắn. Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự là thật là lớn gan chó, ngay cả ta Tiêu gia người đều dám giết, ngươi một cái tân sinh tử đệ còn không biết ta Tiêu gia lợi hại đi, ngươi là chờ ta độc thủ hay là tự mình giải quyết? Tiêu Vô Cực cười tàn nhẫn lấy, nhỏ đánh cũng lại, liền đến một cái lớn, các ngươi Tiêu gia người, bất quá cũng như vậy. Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, lạnh lùng châm chọc nói, hắn thấy Tiêu Vô Cực rất mạnh, hắn không phải là đối thủ, nhưng cho dù chết, hắn cũng sẽ không khuất phục bực này tiểu nhân. Muốn chết? Tiêu Vô Cực quát chói tai, một cỗ cường đại khí thế từ thể nội xông ra, hắn đứng tại chỗ không hề động, nhưng này khí thế lại là thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay, hướng Diệp Phong bọc tới. Diệp Phong muốn có thể né tránh, nhưng hắn muốn nhìn một chút hóa hư cảnh tam trọng cao thủ lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bạch bạch bạch, song phương lực lượng chạm vào nhau, Diệp Phong bị đụng liên tiếp lui về phía sau, khí huyết quay cuồng, kém chút phun ra một đốm máu. Thật mạnh. Diệp Phong hay là nói thầm, hóa hư cảnh tam trọng lực lượng, riêng là khí thế liền để hắn có không nhỏ áp lực, một khi Tiêu Vô Cực sử xuất toàn lực, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết đi. Tiêu Vô Cực tàn nhẫn cười lạnh, vừa rồi hắn chỉ là thử đo một cái Diệp Phong thực lực, kết quả mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng còn tại hắn nghiền ép phạm vi bên trong. Ầm ầm, chỉ gặp hắn đằng không mà lên, cả người hóa thành một tòa màu vàng cự nhân, toàn thân trên dưới kim quang sáng chói, thoáng hiện tia sáng chói mắt. Một cước đạp xuống, Thái Sơn áp đỉnh. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, tại dưới một cước này, hắn cảm động không dung kháng cự lực lượng, quá mạnh. Vô Cực sư minh hư không kim hồn, quả nhiên lực lượng, một chiêu này thi triển đi ra, 10 cái Diệp Phong đều có thể bị dẫm chết. Không ít tử đệ liên tục sợ hãi thán phục. Chết đi chết đi, cùng ta Tiêu Chiến đối nghịch, ngươi nhất định phải chết, chỉ là đáng tiếc không thể tự mình chém giết ngươi. Tiêu Chiến cùng thanh niên áo tím cười lạnh liên tục. Diệp Phong tại dưới một cước này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếc nuối duy nhất là, bọn hắn không có tự mình chém giết Diệp Phong, thanh niên áo tím còn cảm thấy, liền để Diệp Phong như vậy chết, quá mức tiện nghi. Làm cản. Nhưng ai có thể tưởng đến, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quát chói tai của tới. Lúc này đám người liền thấy, Diệp Phong trên đỉnh đầu hoàng kim cự nhân, không biết gặp được loại lực lượng nào, ầm vang pha toái. Tiêu Vô Cực hóa thành nguyên hình, phun ra mấy ngụm lớn máu tươi. Ai? Dám cản đưa Tiêu gia giết người, cút ra đây. Tiêu Vô Cực ổn định thân thể, nhìn bốn phía. Tiêu Vô Cực, hiện tại là gan của ngươi, càng lúc càng lớn. Trong hư không, một cỗ hỏa diễm đột nhiên hiện ra, nở rộ ra. Lúc này đám người đã nhìn thấy, một nữ tử từ trong hỏa diễm huyên hóa mà ra, hướng bên này đi tới. Nàng ngồi đi một bước, nó dưới chân liền sẽ giấy lên mảng lớn hỏa diễm, tại hư không tiêu đốt. Là Nhã Mộng sư tỷ. Nhã Mộng sư tỷ tới. Nhìn ngươi tới, vô số ngọn núi tử đệ đều tại hét dầm lên, một mặt say mê, mắt lộ ra si mê. Diệp Phong nhìn sang, trong ngay mắt, con ngươi một tấm, lại kém chút máu mũi chảy ra, yêu nghiệt hai chữ này ngay tại trong đầu bật đi ra. Chỉ thấy, đó là một tên nữ tử, một cái toàn thân cao thấp, phát ra thành thục cực hạn, mang theo mê hoặc chí mạng nữ tử. Gió thổi lên mái tóc của nàng, lộ ra cái kia thổi qua liền phá dung nhan tuyệt mỹ. Quần áo màu đỏ, sấn lấy to gân mặc, phối hợp với nàng cái kia có lồi có lõm nóng bỏng thân thể, câu lên vô số nam tử tâm hồn. Càng khoa trương hơn là, nàng kia nóng bỏng thân thể, bắp đùi trắng như tuyết, phối hợp với nàng cái kia vũ mị, nhưng lại không mất ưu nhã dáng đi, mỗi một loại đều là để cho người ta dục huyết căng phồng, sức hấp dẫn mười phần. Giờ phút này, dù là định lực phi phàm Diệp Phong, đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trái tim bành bành nhảy loạn. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là ngoại tông một trong tứ đại mỹ nhân Nhã Mộng sư tỷ à, làm sao, ngươi cũng dám quản ta Tiêu gia sự tình. Đối với Nhã Mộng xuất hiện, Tiêu Vô Cực mười phần kinh ngạc, ẩn ẩn cảm giác hôm nay việc này có chút phiền phức. Nơi này chính là đại tông, các ngươi Tiêu gia người chính là tại ngang ngược càng rỡ, cũng không thể như thế trắng trợn giết người đi, ta Nhã Mộng đi ngang qua nơi đây, chính là muốn quản một chút. Nhã Mộng rơi vào Diệp Phong trước người, không chút nào cho Tiêu Vô Cực mặt mũi. Hừ, Nhã Mộng, đừng tưởng rằng ngươi hóa hư tứ trọng, liền không coi ai ra gì, ta khuyên ngươi hay là đừng chuyến vũng nước đục này, nếu không hậu quả, không phải ngươi có thể tiếp nhận. Tiêu Vô Cực sắc mặt băng lãnh xuống tới, uy hiếp nói, ngươi thật là không xấu hổ. Nhã Mộng thái độ cường ngạnh nói, không phải liền là ngươi Tiêu gia ra mấy cái nội tông tiên tài sao, ngươi liền vô pháp vô thiên, hôm nay nhiều con em như vậy nhìn xem, các ngươi Tiêu gia khi dễ một cái phá phàm thất trọng tiểu tử, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thật sự cho rằng ngoại tông là các ngươi làm sàng làm bậy chi địa, nói cho ngươi, hôm nay việc này ta còn định. Hoa. Nhã Mộng cũng là tính tình nóng nảy người, một lời bất hòa, đột nhiên xuất thủ. Tay ngọc vung lên, hỏa diễm hoành không mà đến, ẩn chứa hóa hư tứ trọng lực lượng, trực tiếp đem Tiêu Vô Cực bức lui mà đi, lần nữa phun ra màu tươi. Nhã Mộng sư tỷ quá mạnh. Nói nhảm, Nhã Mộng sư tỷ là ai? Ngoại tông thập đại bảng xếp hạng thứ 5 tồn tại, tự nhiên so Tiêu Vô Cực phải cường đại. Diệp Phong vận khí thật sự là tốt, bị Nhã Mộng sư tỷ cấp cứu, ta lúc nào cũng có thể bị Nhã Mộng sư tỷ cứu một chút, chết đều đáng giá. Vô số tử đệ đều đang sôi nổi nghị luận, tiên nhiên là đem Nhã Mộng trở thành thần tượng của bọn hắn, tình nhân trong mộng. Tốt, rất tốt. Tiêu Vô Cực chịu đựng thương thế, nghiến răng nghiến lợi nói, Nhã Mộng, ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, không nên hối hận, đắc tội ta Tiêu gia, ngươi liền đợi đến chết đi. Tiêu Vô Cực oán hận cắn răng, mười phần không cam lòng, nhưng lại không phải Nhã Mộng đối thủ, chỉ có thể mang theo Tiêu Chiến bọn người, tức giận rời đi. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Nhưng mà, mọi người ở đây coi là việc này đã qua một đoạn thời gian, lại không muốn, Diệp Phong đống nhiên mở miệng. Vô số tử đệ, bao quát Nhã Mộng đều là có chút kinh ngạc, không rõ ra hỏa này muốn làm gì. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng có Nhã Mộng vì ngươi chỗ dựa, ta liền lấy ngươi không có cách nào? Tiêu Vô Cực nghe vậy, sắc mặt tâm trầm. Hôm nay là bởi vì Nhã Mộng xuất hiện mới hóa giải Diệp Phong nguy cơ, nhưng mà Diệp Phong không thấy khá liền thu, còn muốn đem hắn lưu lại, làm sao? Thật sự cho rằng Nhã Mộng tại cái này, hắn không thể giết Diệp Phong, ép, chó gấp cũng biết mẹ tưởng. Ta không muốn liên lụy người khác, cũng không thích loại này tiềm ẩn nguy cơ. Nhã Mộng sư tỷ hôm nay là bởi vì giúp ta mới đắc tội ngươi Tiêu gia, ta hy vọng các ngươi không cần giận chó đánh mèo cùng hắn. Tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong từ Nhã Mộng sau lưng đi ra, nhìn Tiêu Vô Cực, gằn từng chữ, đương nhiên, làm đại giới, ta hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, sau một tháng, chúng ta ngoại tông sinh tử lại gặp, hết thảy ân oán đều đến phía trên giải quyết, như thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Vô số tử đệ, bao quát Nhã Mộng đều là hít một hơi linh khí. Chương 78, đột phá phá phàm bắt trọng chương 78, đột phá phá phàm bắt trọng Diệp Phong có phải điên rồi hay không? Thế mà hướng Tiêu Vô Cực khởi xướng khiêu chiến, hay là một tháng? Nói đùa cái gì? Tiêu Vô Cực là ai? Hóa hư cảnh tam trọng cao thủ, ngoại tông thập đại bảng xếp hạng thứ 6 tồn tại. Diệp Phong chỉ là một cái mới vào đại tông tân sinh tử đệ, phá phàm thất trọng tu vi, dù cho qua một tháng, cũng sẽ không là Tiêu Vô Cực đối thủ, 10 năm đều khó có khả năng. Hắn chính là tên điên. Tiểu tử này mặc dù có chút thực lực, nhưng muốn một tháng thời gian chiến thắng Vô Cực sư minh, đơn giản người si nói mộng. Sẽ không phải là hắn kế hoan minh đi, Nhã Mộng sư tỷ hiện tại bảo vệ hắn, tổng sẽ không mỗi ngày bảo hộ hắn đi, hắn đoán chừng sợ sẽ Tiêu gia người lần nữa đánh tới, cố ý nói đi, cắt, cần gì chứ, sớm muộn đều là chết, ngày mai chết cùng sau một tháng chết, khác nhau ở chỗ nào? Hừ, ta ngược lại không cho rằng như vậy, mặc kệ hắn sợ chết không sợ chết, riêng là hắn không muốn liên lụy Nhã Mộng sư tỷ, ta liền bội phục hắn. Vô số tử đệ nghị luận với nhau, có xem trọng Diệp Phong, có không coi trọng Diệp Phong. Nhưng có một chút lại là nhất trí, Diệp Phong tuyệt đối không phải Tiêu Vô Cực đối thủ, dù cho Tiêu Vô Cực đáp ứng, một tháng sau, Diệp Phong hay là sẽ chết. Tiểu đệ đệ, ngươi khẳng định muốn khiêu chiến Tiêu Vô Cực. Nhã Mộng nhìn xem Diệp Phong, đôi mắt đẹp phức tạp. Diệp Phong không để cho nàng không nhận liên lụy, nàng rất cảm động. Nhưng nàng cũng làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong sẽ vì nàng khiêu chiến Tiêu Vô Cực. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Tiểu đệ đệ, hảo ý của ngươi tỷ tỷ tâm lĩnh, nhưng ngươi vẫn là quá lỗ mãng, tỷ tỷ không cần ngươi vì ta làm như vậy. Nơi này là đại tông, Tiêu gia người muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy, tỷ tỷ cũng không tin, Tiêu gia người dám làm càn như vậy, trưởng lão nơi đó, ta chắc chắn đòi một lời giải thích. Nhã Mộng sau lưng có trưởng lão chỗ dựa, tự nhiên không sợ Tiêu gia người, ngược lại bắt đầu thuyết phục lên Diệp Phong, nàng cũng không muốn bởi vì chính mình xen vào việc của người khác, đem một thiếu niên đưa lên tử lộ. Nhưng mà, Diệp Phong lắc đầu, thái độ kiên định nói, Nhã Mộng sư tỷ, ta khiêu chiến Tiêu Vô Cực, một mặt là vì ngươi, nhưng càng quan trọng hơn là, vẫn là vì chính ta. Ở ngoại tông, Tiêu gia người ngang ngược càn rỡ, ta cùng bọn hắn kết xuống lương tử, bọn hắn sẽ không bỏ qua ta, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Sao không lấy thời gian là hạn, hết thể ân oán đến sinh tử đại giải quyết, yên tâm, ta có lòng tin, một tháng thời gian đầy đủ. Diệp Phong thanh âm vang dội, lần nữa cho thấy quyết tâm của mình. Ha ha ha, Tiêu Vô Cực chợt cười to đứng lên, giống như nghe được khắp thiên hạ buồn cười nhất cho cười, nghe một chút, tất cả mọi người nghe một chút, một cái phá phàm cảnh sâu kiến, dĩ nhiên như thế càng rỡ, dám nói với ta ra lớn lối như thế, có ý tứ, thật có ý tứ. Sau một khắc, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống, không gì sánh được băng lãnh, tiểu tử, ngươi là cái thá gì, cũng có tư cách khiêu chiến ta, còn một tháng thời gian, ngươi đang vũ nhục ta sao? Từ ta gia nhập đại tông bắt đầu từ ngày đó, vẫn chưa có người nào dám khiêu chiến ta Tiêu gia người, ngươi là người thứ nhất, rất tốt. Hắn tàn nhẫn cười nói, nhưng là, ta sẽ thành toàn ngươi. Ngươi muốn muộn một chút chết cũng tốt, vũ nhục ta cũng được, ngươi cũng chỉ có một tháng thời gian, dứt khoát ta liền để ngươi kéo dài hơi tàn sống trên một tháng, đến lúc đó, ta sẽ quang minh chính đại, làm cho tất cả mọi người nhìn xem, đắc tội ta Tiêu gia hạ chẳng là cái gì, cũng làm cho Nhã Mộng ngươi xem một chút, ngươi hôm nay người bảo vệ, là như thế nào bị ta giàn vật đến chết, để cho ngươi thưởng thưởng, ngươi muốn bảo hộ lại không cách nào bảo vệ tuyệt vọng tư vị, ha ha. Hắn trong lúc cười to, mang theo Tiêu Chiến bọn người liền rời đi nơi này. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhã Mộng muốn nói cái gì, cũng không biết nên nói cái gì. Trợ giúp Diệp Phong, chỉ là đường khác qua nơi đây, tiện tay mà thôi mà thôi. Nàng thật sâu biết, lần này che lại Diệp Phong, lần tiếp theo lại không có may mắn như vậy, chẳng lẽ lại muốn nàng tại Diệp Phong bên người không rời không bỏ, điều đó không có khả năng. Bảo trụ Diệp Phong nhất thời, cuối cùng không bảo vệ được một thế, Diệp Phong sớm muộn cũng sẽ chết tại Tiêu gia người trong tay. Bởi vậy, nàng chỉ có thể hy vọng Diệp Phong có thể cố mà trân quý một tháng này, không lưu tiếc nuối. Sau khi nói xong, nàng hóa thành một đám lửa, rời khỏi nơi này. Ta biết các ngươi đều không tin, đều xem thường ta, không quan hệ, ta Diệp Phong biết dùng thực lực chứng minh chính mình, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ xem thường ta. Thử, phá phàm cảnh thì như thế nào, sau một tháng ta làm theo chém giết hóa hư cảnh, ngày đó, ta Diệp Phong sẽ trở thành đại tông thần thoại. Diệp Phong hùng tâm vạn trượng, hắn có lòng tin chiến thắng Tiêu Vô Cực. Hiện nay, có thời hạn một tháng, hắn đương nhiên sẽ không về ngọn núi ngồi xuống. Hắn muốn đột phá lịch luyện, đem nhục thân cùng thực lực tôi luyện nâng cao một bước. Nghe nói ngoại tông có một chỗ lịch luyện chi địa, tên là Đại Trạch Yêu Vực, bên trong hung thú vô số, là võ giả tôi luyện tự thân tốt nhất chỗ đi. Diệp Phong trong lòng có ý nghĩ, một khắc cũng không muốn chờ đợi, thu thập một phen, liền đi đến mục đích chỗ. A, Thông Thiên Phong Diệp Phong, người này lợi hại như vậy, thế mà có thể đem hóa hư cảnh Tiêu Chiến một chiêu nghiền ép, là cái nhân vật. Một cái tân sinh tử đệ, phá phàm thất trọng liền có chiến lược như vậy, tương lai trưởng thành, còn đến mức nào, mật thiết chú ý hành tung của hắn, loại nhân vật này, có thể lôi kéo đến chúng ta trong thế lực, không còn gì tốt hơn. Cái gì? Hắn muốn một tháng sau tại sinh tử đài Tiêu Chiến Tiêu Vô Cực, hảo tiểu tử, có đảm phách, nhưng cũng tiếc, quá mức xuất sắc, từ xưa đến nay loại người này chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn thôi, lại một thiên tài liền muốn vỡ lạc. Theo Diệp Phong cùng Tiêu ra một chuyện truyền ra. Ngoại tông tử đệ không hiểu rõ việc này người, trên cơ bản đều biết Diệp Phong tồn tại. Diệp Phong nghiền ép hóa hư cảnh Tiêu Chiến, nhất chiến thành danh. Thậm chí chuyện này đều truyền đến nội tông, không nội dung tông cao thủ đối với Diệp Phong lên hứng thú, chú ý tới đến. Nhưng cũng đồng thời, đối với Diệp Phong Tiêu Chiến Tiêu Vô Cực, không ít người thổn thức không thôi, cho là Diệp Phong quá lỗ mãng. Tiêu Chiến Tiêu Vô Cực thương đương đang tìm cái chết. Thiên tài quan mang, quật khởi nhanh, biến mất cũng nhanh, đại tông bên trong, hàng năm đều có không ít thiên tài vẫn lạc, bọn hắn cho là Diệp Phong chính là năm nay một cái. Đảo mắt một tuần thời gian trôi qua. Đại Trạch Yêu Vực, cây phồn lá mộng, núi hoang vô số, chiếm diện tích 10 phần to lớn. Nghe nói là thời kỳ thượng cổ di tích biến thành. Ngoại tông hoặc là nội tông không ít tử đệ đều sẽ lựa chọn nơi đây lịch luyện. Mặc dù bên trong nguy hiểm trùng điệp, bình thường tử đệ cũng không dám hướng chỗ sâu bước chân, nhưng cũng có tâm cơ gan lớn người sẽ tiến vào trong đó. Nếu như khí vận không sai, thu hoạch được thượng cổ di tích truyền thừa, sau khi đi ra phế vật biến trở thành thiên tài, một tiếng hót lên làm kinh người. Tại đại tông, loại chuyện này cũng không phải là không có. Diệp Phong tại trong 7 ngày này, mở cũng khải giết chóc hình thức, thỏa thích chém giết, tôi luyện, đột phá chính mình. Theo hắn thực lực không ngừng tăng cường, chém giết yêu thú đẳng cấp càng ngày càng cao, nhục thể của bọn nó cùng linh hồn, đối với Diệp Phong tới nói, có mãnh liệt sức hấp dẫn. Vẹn vẹn 7 ngày, hắn Long Lân Khỏa Lạp đã thức tỉnh 7 thập bát hỏa, linh hồn chi lực cũng tới thăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, hắn không chỉ có giết yêu thú, còn tại giết người. Ở chỗ này, chính là giết người cấp của tốt nhất chi địa, thần không biết quỷ không hay. Diệp Phong không khi dễ ngươi, nhưng có chút tử đệ hết lần này tới lần khác tìm hắn gây phiền phức, cái kia chỉ có một kiếm chém chi, đoạt được trên người bọn họ bảo vật. Về phần Hắc Kỳ Lân, Diệp Phong đem hắn từ chỗ mi tâm phóng ra. 7 ngày xuống tới, cũng là trợ giúp qua Diệp Phong không ít việc, tỉ như hai người hợp tác, dẫn dụ hung thú, cuối cùng đem chém giết. Nhưng những lúc khác, gia hỏa này ngay tại đi ngủ, còn nằm nhồi Diệp Phong trên bờ vai ngủ, có đôi khi gọi đều gọi không nổi, thực sự quá lười, Diệp Phong đều không còn gì để nói. Dứt khoát lại đem hắn ném vào màu vàng lông tơ bên trong, miễn cho mất mặt. Ngay tại lúc này, cho ta đột phá đi. Một tòa sơn động bên trong, Diệp Phong xếp bằng ở cái kia, trên thân khí lưu nhấp nhô, ở vào sôi trào trạng thái. 7 ngày thời gian, rốt cục để chân khí của hắn bão hòa, nhất cử bước vào phá phàm bắt trọng chi cảnh. Hắn đứng lên, cảm thụ chân khí trong cơ thể cường đại, hắn tự tin cười một tiếng. Dừng lại. Chương 79, ngang ngược càn rỡ Thánh Long Đảng chương 79, ngang ngược càn rỡ Thánh Long Đảng trải qua một cái lối nhỏ thời điểm. Một đoàn người từ một bên đi ra, ngăn tại trước mặt hắn. Cầm đầu là một cái bột nợ thể thô mập mạp, dáng dấp xấu xí vô cùng, cả khuôn mặt giống như biến hình bình thường, cực không cân đối. Diệp Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy xấu như vậy người. Ở phía sau hắn thì là một đám tùy tùng, thực lực quá kém, đều tại phá phàm 8 cựu trọng tà hữu. Người chính là Diệp Phong. Cầm đầu mập mạp đánh giá Diệp Phong, mũi bệnh lên trời đạo. Chính là. Diệp Phong nhìn xem hắn đạo. Đã như vậy, vậy cùng ta bọn họ đi một chuyến đi. Mập mạp khẩu khí như là mệnh lệnh. Đi theo ngươi một chuyến, đi đâu? Diệp Phong lông mày chau lên. Tự nhiên là đi chúng ta Thánh Long Đảng đại bản doanh, nói cho ngươi, chúng ta là Thánh Long Đảng người, chúng ta mấy vị đừng ra, nhìn chúng tiềm lực của ngươi, muốn ngươi gia nhập chúng ta Thánh Long Đảng. Mập mạp nói rõ lý do. À, mau nhìn, đây không phải là Thánh Long Đảng người sao, cầm đầu cái kia không phải liền là Triệu Lượng sao, Thánh Long Đảng người phụ trách một trong. Bọn hắn đang làm gì, không đối, đối diện bọn họ người kia là. Diệp Phong. Cái gì, hắn chính là Diệp Phong, lấy phá phàm thất trọng nghiền ép Tiêu Chiến máu khiêu chiến Tiêu Vô Cực cái kia Diệp Phong. Không sai, chính là hắn, nhìn Triệu Lượng bọn hắn tư thế. Xem ra là muốn lôi kéo Diệp Phong tiến bọn hắn Thánh Long Đảng a. Đây là một đầu đường núi, có không ít tử đệ du đãng tại bốn phía. Khi thấy Diệp Phong cùng Triệu Lượng thân ảnh của bọn hắn, đô triều bên này nhìn chăm chú tới. Bọn hắn cũng muốn biết, gần đây đầu ngọn gió chính thịnh Diệp Phong có thể đáp ứng hay không Thánh Long Đảng mời. Thánh Long Đảng? Diệp Phong sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, nói thật có lỗi, Thánh Long Đảng cái tên này ta chưa nghe nói qua, cũng không có hứng thú gia nhập các người, ta Diệp Phong độc lai độc vãng đã quen, không thích bị ước thúc. Sau khi nói xong, hắn muốn rời đi. Chu Vi xem tử đệ hít một hơi lãnh khí. Diệp Phong dĩ nhiên như thế dứt khoát cự tuyệt Thánh Long Đảng mời. Triệu Lượng thần sắc xuất hiện ngắn ngủi ngu ngơ. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ cự tuyệt hắn, còn thân hơn miệng nói ra không biết Thánh Long Đảng danh hiệu. Nói đùa cái gì? Thánh Long Đảng cái danh hiệu này, ở ngoại tông ai không biết, ai không hiểu, Diệp Phong lại còn nói không biết. Hắn cho là Diệp Phong đang cố ý nhục nhã hắn, nhưng hắn không có lập tức phát tác, âm thầm đè xuống khẩu khí này. Thánh Long Đảng, ngoại tông đệ nhất đại bang, chuyên môn lôi kéo kỳ nhân dị sĩ, đại kỳ ngộ, đại thần thông giả, thủ hạ đệ tử gần ngàn vạn, từng cái thân thủ bất phàm, một mình đảm đương một phía. Tại Thánh Long Đảng, bang chủ tổng cộng có 5 vị, trong đó có 2 vị đã tấn thăng làm nội tông, trở thành nội tông đệ tử, tiền đồ vô lượng. Người còn không biết đi, chúng ta Thánh Long Đảng, tương lai nhưng là muốn khi Huyền Thiên Tông đại phái đệ nhất, mỗi ngày không biết bao nhiêu người muốn gia nhập, bây giờ tiểu tử ngươi, thế mà không biết trời cao đất rộng, công nhiên cự tuyệt lời mời của chúng ta, ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì, cho ngươi thêm một cơ hội, gia nhập không gia nhập. Triệu Lượng hơi không kiên nhẫn. Nhưng mà, Diệp Phong vẫn như cũ lắc đầu, nói thật có lỗi, ta không hứng thú. Triệu Lượng mặt, trực tiếp âm trầm xuống, cái đồ không biết sống chết, chúng ta Thánh Long Đảng mời ngươi gia nhập, đó là để mắt ngươi, đừng cho mặt không biết xấu hổ, ngươi thật đem mình làm cái nhân vật, ta nổ vào. Gặp Diệp Phong còn không đáp ứng, Triệu Lượng sắc mặt một chút liền bạo lộ ra, ở ngoại tông, còn không người dám cự tuyệt chúng ta Thánh Long Đảng mời, ngươi là đệ nhất nhân, làm trừng phạt, ngươi tự phế tu vi, lan ra đại tông đi. Cái gì? Diệp Phong ánh mắt hàn mang lóe lên. Không gia nhập các ngươi Thánh Long Đảng, liền để ta tự phế tu vi, lan ra đại tông. Làm sao? Ngươi cự tuyệt chúng ta Triệu đại nhân mời, chính là đang gây hấn với chúng ta Thánh Long Đảng uy nghiêm, ngươi đây là xem thường chúng ta, nếu như không đối với ngươi làm sơ trừng phạt, về sau người khác còn thế nào nhìn ta Thánh Long Đảng? Nhanh lên, lề mà lề mề, Triệu đại nhân không có để cho ngươi tự sát đã không tệ. Triệu Lượng sau lưng tùy tùng, một mặt cười lạnh, mở miệng thúc giục nói. Xong, Diệp Phong coi xong. Ở ngoại tông, Thánh Long Đảng ai dám gây, chính là Tiêu gia cùng Hoàng gia, Sở gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc, bây giờ Diệp Phong thế mà trêu chọc. Tiểu tử này, còn quá trẻ, phong mang tất lộ, vừa mới có danh khí, liền không biết trời cao đất rộng, không nói trước Triệu Lượng là hóa hư cảnh nhất trọng cường giả tối đỉnh, riêng là Thánh Long Đảng ba chữ uy thế, liền sẽ để Diệp Phong không dám phản kháng, ta dám đánh cược, Diệp Phong chắc chắn tự phế đan điền, rời đi đại tông, ngược lại là đáng tiếc a, một cái tiên tài như vậy, liền cái này phế đi. Bốn phía không ít tử đệ đều tại thổn thức lắc đầu, phảng phất thấy được Diệp Phong thê thảm hạ trạng. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ để cho ta tự phế tu vi nhưng mà, Diệp Phong lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, không sợ chút nào. Vừa rồi đến bây giờ, hắn cũng không nói đến bất luận cái gì một câu nhục mạ Thánh Long Đảng lời nói, mà Triệu Lượng bọn hắn vừa lên đến liền ngữ khí khó nghe, để hắn gia nhập Thánh Long Đảng, bây giờ chính mình không đáp ứng, bọn hắn liền không phân đúng sai, nói hắn khiêu khích Thánh Long Đảng uy nghiêm, còn để hắn tự phế tu vi, lan ra đại tông. Thật sự cho rằng ta Diệp Phong là các ngươi tùy ý xâm lược người? Mẹ ngươi, còn dám dùng loại ánh mắt này xem chúng ta, an ta một quyền. Một tên tùy tùng mắng to một tiếng, ra quyền hướng Diệp Phong đập tới. Diệp Phong cười lạnh cười một tiếng. Tên tử đệ kia còn không có phản ứng xảy ra chuyện gì, liền bị Diệp Phong bóp lấy cổ, nhấc lên, ngay cả Tiêu Chiến đều không phải là đối thủ của ta, các ngươi những lâu la này cũng dám tìm ta phiền phức, thật không biết các ngươi phách lối từ đâu mà đến. Giang giác. Một quyền xuống dưới, tùy tùng đan điền phá toái, hóa thành hư không. Các ngươi muốn phế đan điền ta, vậy ta liền phế các ngươi đan điền. Ba ba ba. Diệp Phong thân ảnh chớp động, xuyên thẳng qua tại Thánh Long Đảng trong đội ngũ. Ngồi đến một chỗ, liền có một tên tử đệ đan điền bị phế, phát ra tiếng kêu thảm. Chu vi xem tử đệ đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Phong thế mà phế đi Thánh Long Đảng người đan điền, nói động thủ liền động thủ. Chẳng lẽ không sợ Thánh Long Đảng trả thù sao? Lá gan thật to lớn. Không ít người hít một hơi lãnh khí. Ngươi phế đi đan điền của bọn hắn. Triệu Lượng nghe sau lưng chúng tùy tùng kêu thảm, xem như phản ứng lại, nhưng đã chậm. Diệp Phong tốc độ quá nhanh, hắn kịp phản ứng lúc, những tùy tùng kia đan điền đã toàn bộ phá toái, biến thành phế nhân. Ta không chỉ có muốn phế bọn hắn đan điền của ngươi ta cũng muốn phế bỏ. Diệp Phong thanh âm băng lãnh, xuất thủ lần nữa. Hắn không phải người lạm sát kẻ vô tội, tương phản không thích giết chóc. Nhưng những người này thực sự thật đáng giận, để hắn tự phế đan điền, hay là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Người đều là có điểm mấu chốt. Diệp Phong danh giới cuối cùng tương đối mẫn cảm, một khi có người vượt qua danh giới cuối cùng của hắn, bất kể là ai, nhất định phải giết chi. Ầm ầm. Diệp Phong trực tiếp một trường. Một trường này thế đại lực trầm, bình bình đạm đạm, không có chút nào năng lượng ba động, một trường vô hướng Triệu Lượng. Thứ không biết chết sống. Hôm nay mệnh của ngươi, ta Triệu Lượng thu. Triệu Lượng không nghĩ tới Diệp Phong dám ra tay với hắn, nhưng cũng triệt để chọc giận hắn sát tâm. Đấm ra một quyền, cùng Diệp Phong chạm vào nhau. Tất cả mọi người cho là Diệp Phong sẽ bị Triệu Lượng đánh bay ra ngoài. Dù sao Triệu Lượng thế nhưng là hóa hư cảnh nhất trọng cường giả tối đỉnh, Diệp Phong mặc dù có thể đem hóa hư cảnh nhất trọng Tiêu Chiến giải quyết, nhưng cũng sẽ không là Triệu Lượng đối thủ. Một cái là mới vào nhất trọng, một cái lại là nhất trọng đỉnh phong, cả hai chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Giang giác. Phúc. Nhưng mà, hai người đụng nhau kết quả lại lật đổ cặp mắt của bọn hắn. Chương 80, Mạc huynh thành chương 80, Mạc huynh thành Diệp Phong một trường, rõ ràng không có cái gì có thể sợ năng lượng. Nhưng dưới tầm mắt, Triệu Lượng thế mà bị đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người nghe được Triệu Lượng cánh tay xương cốt đứt gãy thanh âm, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu, sau khi hạ xuống, kêu đau đớn đứng lên. Triệu Lượng thế nhưng là hóa hư cảnh nhất trọng đỉnh phong a, Diệp Phong làm sao cùng nghiền ép Tiêu Vô Cực một dạng, nhẹ nhõm như vậy liền đem Triệu Lượng nghiền ép. Bốn phía tử đệ đều là hai mắt trừng lớn, rất khó tin tưởng thấy được một màn. Không, ta không tin, ngươi một cái nho nhỏ phá phàm cảnh, tại sao có thể có lực lượng như thế? Ta không tin. Bị Diệp Phong đánh bại, Triệu Lượng cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Hắn nhân vật bậc nào, tại sao có thể bị Diệp Phong đánh bại? Đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Hắn nổi điên bình thường hướng Diệp Phong đánh tới, nhưng hắn trước mắt nhoáng một cái đại thủ liền bóp lấy cổ của hắn, cùng trước đó tên tùy tùng kia mở dạng, bị nhấc lên. Đường đường Thánh Long Đảng người phụ trách, hóa hư nhất trọng đỉnh phong Triệu Lượng, thế mà tại Diệp Phong trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Bốn phía tử đệ đều đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Bảy ngày trước đó, ta lấy phá phàm thất trọng tu vi liền có thể đem Tiêu Chiến nghiền ép, huống chi hiện tại ta là phá phàm bát trọng, ngươi chỉ là nhất trọng đỉnh phong mà thôi, cũng dám đến trước mặt ta giễu võ dương oai, đây chính là thực lực của ngươi, còn phế ta tu vi, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao phế ta tu vi. Diệp Phong trên thân hàn khí bức người, đem Triệu Lượng bị hù lắc lắc phát run, hắn không nghĩ tới Diệp Phong mạnh như vậy, mạnh đến không hợp thói thường. "Lá, Diệp Phong, ngươi không có khả năng giết ta, ta thế nhưng là Thánh Long đảng người, ngươi giết ta, chính là cùng Thánh Long đảng đối nghịch, đến lúc đó, toàn bộ ngoại tông, chỉ cần là ta Thánh Long đảng người, cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nghe ta, thả ta, hôm nay chuyện này coi như chưa từng xảy ra, như thế nào?" Triệu Lượng mặc dù sợ sệt Diệp Phong giết mình, nhưng vẫn là ngôn ngữ uy hiếp, bởi vì hắn nghĩ lại, Diệp Phong còn không có cái này dám to gan giết hắn. Nếu như Diệp Phong giết hắn, ngoại tông sẽ không có Diệp Phong chô dung thần, Diệp Phong chẳng lẽ sẽ ngốc đến tự chui đầu vào giỏ? Người ý nghĩ này không sai. Diệp Phong sững sờ, lập tức giật mình cười một tiếng, tựa hồ nhận đồng Triệu Lượng lời nói. "Vậy còn không thả ta, tay ngươi kình quá lớn, bóp thương ta." Triệu Lượng trong lòng cười lạnh, hắn làm sao có thể bỏ qua Diệp Phong, chỉ cần Diệp Phong đem hắn thả, chính là hắn điên cuồng trả thù bắt đầu. "Tốt." Diệp Phong cười nhạt một tiếng, để Triệu Lượng thở dài một hơi. Nhưng sau một khắc, Diệp Phong trong mắt đột nhiên nhảy bắn ra chướng mắt hàn mang, sắc cơ đột nhiên nổi lên. Người Triệu Lượng sắc mặt đại biến, toàn thân lỗ chân lông đều run rẩy đứng lên. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Diệp Phong một quyền đánh vào Triệu Lượng vùng đan điền, như tê liệt lực lượng trực tiếp đem đan điền oanh bạo tạc. Triệu Lượng biến thành phế nhân. Thật ác độc. Bốn phía tử đệ tắc lưỡi không thôi. Biết rõ phế đi Triệu Lượng sẽ triệt để cùng Thánh Long đảng kết thủ, Diệp Phong hay là nghĩa vô phản cố phế đi Triệu Lượng. Người này về sau tuyệt đối không thể nhịn, thật là đáng sợ. Không ít người đấy lòng âm thầm nghĩ. A a a, Diệp Phong, ngươi phế đi đan điền ta, ngươi thế mà phế đi đan điền ta. Triệu Phong tê tâm liệt phế gầm rú lấy. Im miệng. Diệp Phong quẳng hắn một bàn tay, đánh hắn đầu góc choáng váng, đình chỉ gầm rú. Diệp Phong nhìn xem hắn, không có chút nào đồng tình, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất sẽ không khách khí. Làm sao, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói? Đã ngươi không buông tha ta, ta như thế nào lại buông tha ngươi, chỉ là Thánh Long đảng toàn bộ phóng ngựa đến đây đi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể bắt ta như thế nào, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì như vậy lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn để ngươi minh bạch một sự kiện, coi ngươi tại phế bỏ người khác thời điểm, chính mình cũng phải làm tốt bị phế chuẩn bị. Lan. Diệp Phong đem hắn ném ra ngoài, tại tất cả mọi người trợn mắt ốc mồm phía dưới, rời đi nơi đây. Diệp Phong, ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Mơ hồ sau lưng, còn có thể nghe được Triệu Lượng gào thét gào thét. Tới đi, đều tới đi, ta Diệp Phong truyền thừa bất diệt vĩnh hằng lòng đế ký ức, sao lại sợ các ngươi những hạng người đạo trích này, chỉ có đánh vỡ sợ hãi, mới có thể vấn đỉnh đại đạo, ta võ đạo chi tâm, mới có thể càng ngày càng kiên cố. Diệp Phong hào tình bạc trượng, một bước một cái dấu chân, đi dị thường vững chắc, giống như trèo lên hướng vô thượng đại đạo bình thường, một người đón gió xuân, đón đầy mặt sơn lâm, đón cái kia vô tận thương cùng, điên cuồng cười to. Mặc sư tỷ, ngươi thế nào, có phải hay không chỗ nào không thoải mái a? Đại Trạch yêu vực, một tòa sơn động bên trong, hai tên mặc một chút nội tông phục thị nam tử chính nhìn xem trước người một vị nữ tử áo đỏ, một mặt quan tâm nói. Hai tên nam tử này dáng dấp cực kỳ hèn mọn, có ba phần tưởng tượng, hẳn là hai huynh đệ. Bọn hắn đánh ra trước người nữ tử, mặt ngoài nói chuyện khách khí, nhưng trong đôi mắt tham lam lại trần trụi bại lộ bọn hắn bản sắc. Các ngươi nữ tử áo đỏ dáng người cao gầy, dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhất là nàng ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, xinh đẹp tuyệt luân, đống nhiên xem xét giống như từ trong tranh đi ra tiên tử, bóng loáng như là bạch ngọc gia thị, không gây bụi bặm, càng làm cho nàng tăng thêm một phần thần thánh thoát tục giống như khí chất. Nhưng như thế kỳ nữ tử, nàng trung kế, mùa hè thái dương quá độc, nàng đi vào trong một chỗ sơn động hóng mát ngồi xuống. Không muốn cũng không lâu lắm, Nguyễn Thị Lưỡng huynh đệ đi đến. Lúc đầu theo tính cách của nàng là muốn quát lớn hai người rời đi, nhưng này hai người biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, đối với nó chế nhạo toan hót, còn mười phần ngưỡng mộ nàng, thậm chí cam tâm tình nguyện giúp nàng ngắt lấy hoa quả, đánh sơn lâm nước suối cho nàng uống. Gặp hai người như vậy thái độ, nàng cũng không đành lòng đuổi bọn hắn ra ngoài, lại thêm hai người đánh tới nước suối khô mát trong eo, mười phần giải khát, nàng liền không nhịn được uống một ngụm. Ai nghĩ đến hai người này tâm cơ ác độc, hắc hắc, mặc sư tỷ thông minh như vậy, chẳng lẽ cái này còn không đoán ra được sao? Nguyễn Thị Lưỡng huynh đệ một mặt dâm thiếu, đánh ra trước mặt mỹ nhân tuyệt thế, nước bọt đều chảy xuống, không thể không nói mặc sư tỷ thực sự quá đẹp, vóc người này, cái này tướng mạo, Huyền Thiên Tông đệ nhất mỹ nhân xưng hô, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Á, nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta Nguyễn Thị Lưỡng huynh đệ đã sớm muốn làm ngươi, thực sự không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này ngươi, thật sự là ông trời mở mắt ta, tới tới tới, để cho chúng ta nhìn xem, nội tông đệ nhất mỹ nhân thân thể, đến tuột cùng đến cỡ nào hưng diễm, ha ha. Nói, nếu là bình thường, nàng tự nhiên không sợ hai tên nam tử này. Chương 81, bị bổ nhào. Chương 81, bị bổ nhào. Muốn ta mà khuynh thành cỡ nào thân phận, không xa vạn dặm đi vào đại lục này, chính là muốn truy tra sự kiện kia, ai nghĩ đến, sự tình vừa mới có đầu mối, thế mà tại hai cái này dâm tặc trong tay, thất thân con mà khuynh thành vô lực phản kháng, một đôi mắt đẹp bên trong, chảy xuống hai hàng nước mắt. Con bà nó chứ, ban ngày ban mặt, càn khôn tươi sáng, lại có hai cái xuất sinh ở chỗ này vung lưu manh, nói cho các ngươi biết, đen ra ra ta nhìn không được. Ngay tại mà khuynh thành tuyệt vọng thời khắc, một đạo thanh âm lười biếng đột nhiên truyền tới. Nguyễn Thị Lưỡng huynh đệ hơi sững sờ, đồ không có mắt nào, hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này, dám quấy rầy chuyện tốt của bọn hắn, còn mắng bọn hắn là xuất sinh. Tê liệt, ai, cút ra đây cho ta. Hai người giống to một tiếng, thả ra trong tay động tác, nhìn về phía cửa sơn động. Em gái ngươi, hai người các ngươi lỗ thai có phải điếc hay không? Cửa sơn động, Hắc Kỳ Lân chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo nhàn nhạt không tình nguyện, tựa hồ rất không muốn nhúng tay việc này. Đây là theo Hắc Kỳ Lân xuất hiện, Nguyễn Thị Lưỡng Minh đệ ánh mắt sáng lên. Là Kỳ Lân, màu đen Kỳ Lân. Một người trong đó kêu to lên. Đánh ra Hắc Kỳ Lân, giống như thấy được loại nào chân bảo bình thường. Không nghĩ tới, loại địa phương này còn có Kỳ Lân bộ tộc tồn tại, thật mẹ hắn may mắn a, một người khác cũng là kích động dị thường, chậc chậc tán dương, nhị đệ à, xem ra hôm nay chính là huynh đệ chúng ta ngày quật khởi, đầu tiên là Mạc huynh thành cái này mỹ nhân tuyệt thế, sau đó lại là Hắc Kỳ Lân, hai cái này bảo vật đều bị ngươi ta phát hiện, ha ha, nhìn lại ca trước bắt được con thú này lại nói, muốn bắt đen ra ra ta, chỉ bằng ngươi. Hắc Kỳ Lân đều bị chọc giận quá mà cười lên. Nhớ nó cỡ nào tồn tại, hai nhân loại kia lại muốn bắt được nó. Mặc dù hắn thực lực còn không có khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong một phần bạn, nhưng chạy trốn công phu vẫn rất có tự tin. Chạy đi đâu? Gặp Hắc Kỳ Lân quay đầu liền chạy, người kia có thể nào buông tha, hét lớn một tiếng, đuổi theo mà đi. Bây giờ chỉ còn lại người cuối cùng. Ẩn tăng khí tức, trốn ở sơn động bên ngoài, một cây đại thụ sau lưng Diệp Phong, thấp giọng tự nói. Trước đó, đường khác qua nơi đây, nghe được trong sơn động truyền đến các loại xé rách quần áo thanh âm. Vừa mới bắt đầu hắn tưởng rằng một đôi tình lữ, nhưng sau đó hắn liền phát hiện không được bình thường. Linh hồn chi lực của hắn phi thường cường đại, có thể vô hình thăm dò đến trong sơn động phát sinh hết thảy, biết được nữ tử áo đỏ bị hai tên nam tử hạ dược khi nhục, hắn tự nhiên không thể làm sự tình mặc kệ. Nhưng trở ngại Nguyễn Thị Lưỡng Minh đệ thực lực cường đại, đều tại hóa hư cảnh nhị trọng tả hữu, một người trong đó còn đạt đến nhị trọng đỉnh phong, ẩn ẩn có đột phá tam trọng xu thế. Diệp Phong nếu như ra tay với bọn họ, trong vòng một chiêu không cách nào đem bọn hắn chém giết, hai người kia rất có thể sẽ đem nữ tử áo đỏ làm con tin, vậy hắn liền có thể biến bị động. Bởi vậy, hắn mới đưa Hắc Kỳ Lân phóng ra. Nếu như có thể đem hai người dẫn dắt rời đi, không thể tốt hơn, hắn liền có thể vào động cứu người. Nhưng cũng tiếc ra, chỉ có thể dẫn dắt rời đi một người. Còn lại cái này một cái, tu vi mặc dù không tại nhị trọng đỉnh phong, nhưng vì lý do an toàn Diệp Phong nghĩ đến linh hồn công sát thuật. Mực đại mỹ nhân, đừng sợ à, hiện tại đại ca của ta đã đi, liền thừa hai người chúng ta, yên tâm, ta sẽ thỏa thích thỏa mãn ngươi. Trong động tên nam tử kia, nhìn thấy đại ca rời đi, trước mặt mỹ nhân bây giờ liền thừa hắn một người độc hưởng, càng là không kịp chờ đợi. Ông ngong ngong. Ngay tại nam tử thần kinh bùng lòng, cởi xuống tự thân quần áo, chuẩn bị bổ nhào mà quanh thành thời khắc, trong đầu của hắn đột nhiên đau nhức kịch liệt đứng lên, xâm nhập linh hồn đau nhức, trong nháy mắt để hắn thê lương giống đứng lên. A a a phốc phốc. Nhưng hắn thanh âm vừa lên, sau một khắc liền rốt cuộc không phát ra được. Trên đỉnh đầu, một cái đại thủ đập vào đầu của hắn, hóa hư nhị trọng cường giả đầu lâu, giống như dưa hấu bình thường nứt vỡ nát. Diệp Phong thân ảnh hiện, xuất hiện ở trong động. Đem hắn trên ngón tay chiếc nhẫn tức đoạn, thái hư càn khôn lô mở ra, trong nháy mắt đem luyện hóa. Hiện tại ta là phá phàm bắt trọng, dưới xuất kỳ bất ý, hóa hư nhị trọng trực tiếp bị ta chém giết, nếu như tấn thăng phá phàm cửu trọng, chém giết hóa hư tam trọng, không nói chơi. Mạc Quynh Thành vốn cho là mình khó thoát ma trảo vận mệnh, chợt nhìn thấy một người nam tử đi vào bên cạnh hắn, đem Nguyễn Thị một huynh đệ chém giết. Cứ việc trước đó, hắn một mực tại khắc chế thân thể cần, đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, bây giờ nhìn thấy Nguyễn Thị một huynh đệ bị người chém giết sau, đang khi nói chuyện, một chút liền nhào vào Diệp Phong trên thân. Diệp Phong bị đột nhiên một màn, giật nảy mình, toàn thân nhịn không được run. Sư tỷ, đừng như vậy. Chỗ nào tiếp xúc qua loại dụ hoặc này? Mặc dù hắn truyền thừa bất diệt vĩnh hằng long đế ký ức, nhưng cuối cùng, thân thể hay là một thiếu niên. Lúc này, một cái xinh đẹp như vậy nữ tử xuất hiện tại trước mắt của hắn, với hắn mà nói, đơn giản chính là chí mạng. Hắn khuôn mặt đỏ lên, cố gắng tránh thoát rơi mà khuynh thành thân thể. Sư tỷ, ta đi cấp ngươi tìm một chút nước, thanh tỉnh một chút. Diệp Phong đều có chút luống cuống tay chân, chính mình cũng không biết đang nói cái gì. Hiện nay, Diệp Phong chính là Mạc Quynh Thành giải dược, người sau có thể nào buông tha Diệp Phong. Lúc này Mạc Quynh Thành hoàn toàn chính là một bộ dục nữ dáng vẻ. Một màn này, nếu để cho nội tông tử đệ nhìn thấy, tuyệt đối sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Mạc Quynh Thành ở nội tông thế nhưng là một tính cách băng lãnh, lời nói không nhiều người, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Mạc Quynh Thành sẽ có như vậy phóng đãng một màn. Sư tỷ lúc này Diệp Phong, hắn muốn đẩy lui Mạc Quynh Thành, nhưng lại sợ sệt bị thương nữ tử này. Hắn cố gắng dãy dụ Mạc Quynh Thành dây dưa, nhưng lúc này Mạc Quynh Thành, khí lực lớn, hoàn toàn giáng tại trên người hắn, căn bản không bỏ rơi được. Diệp Phong không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, một tấm không gì sánh được hương non bờ môi đem hắn bờ môi tương ấn. Vâng! Một sát na này, Diệp Phong náo hải biển trống rỗng, như thác nước tóc dài, ngũ quan xinh xắn, mị hoặc thần thái, như tuyết da thịt, mỗi một loại, xem ở Diệp Phong trong mắt, đều phát ra không cách nào kháng cự lực hấp dẫn. Rốt cục, dục vọng của hắn chiến thắng lý trí. Trong thân thể, nguyên thủy nhất thú tính bị kích phát. Chương 82, biệt khuất Diệp Phong chương 82, biệt khuất Diệp Phong hắn hai mắt điên cuồng, gắt gao nhìn xem trước mặt mỹ nhân tuyệt thế, một cô mê loạn ý chí đem hắn thôn phệ, không cách nào tự kiềm chế. Hai tay của hắn chạm đến Mạc Quynh Thành, lập tức não hải hoành minh, toàn thân run rẩy một chút, một cô cảm giác khác thường trong nháy mắt che mất linh hồn của hắn. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tiến vào một cái bế tỏa thế giới, mà thế giới này, chỉ có hắn cùng Mạc Quynh Thành hai người. Phanh phanh phanh. Diệp Phong căn bản khống chế không nổi chính mình, trong mắt chỉ có chinh phục cùng chiếm hữu. Hắn còn là lần đầu tiên thể nghiệm loại cảm giác này, không nghĩ tới sẽ phát sinh trong sơn động. Không biết qua bao lâu, trong sơn động không có thanh âm. Diệp Phong cùng Mạc Khuynh Thành nằm trên mặt đất, y phục của bọn hắn bị xé đầy đất đều là, còn có nhàn nhạt vết máu. Diệp Phong từ vừa rồi xúc động bên dưới, dần dần khôi phục lại. Nhìn xem bên cạnh đến nay chưa tỉnh Mạc Khuynh Thành, thật sâu thở dài, trong mắt tràn đầy tự trách. Tuy nói Mạc Khuynh Thành là dược lực phát tác dây dưa hắn, nhưng hắn cũng không có đem nắm lấy, đem Mạc Khuynh Thành lần thứ nhất cứ như vậy hoang đường cấp đi. Cả người tại thời khắc này, tựa như là làm việc trái với lương tâm bình thường, vô ý thức muốn rời khỏi sân động. Hắn từ trong chiếc nhẫn lấy ra một bộ y phục, đem Mạc Khuynh Thành thân thể mềm mại che lại, chính mình cũng mặc xong quần áo, đứng lên thân. Hắn sợ sệt Mạc Khuynh Thành tỉnh lại, lấy mệnh của hắn. Ngay tại hắn quay người hướng cửa hang đi đến thời điểm, Hắc Kỳ Lân không biết trở về lúc nào, chính hề bại nằm tại cửa hang, Diệp Phong nhìn thấy nó, lập tức giật nảy mình. Cái kia hóa hư nhị trọng đỉnh phong cao thủ bị ngươi giải quyết. Diệp Phong ra vẻ trấn định, không nghĩ tới Hắc Kỳ Lân trở về nhanh như vậy, xem ra là hết thảy thuận lợi, không phải vậy Nguyễn Thị Nam tử đã sớm trở về. Đã như vậy, Hắc Kỳ Lân là lúc nào trở về, tình cảnh vừa nãy có thấy hay không? Hừ, nho nhỏ một cái hóa hư cảnh sâu kiến, cũng dám đuổi đen ra ra, trực tiếp một ngụm đem hắn nuốt. Hắc Kỳ Lân độ không có cảm giác cái gì, hướng hờ nói, cái kia tình cảnh vừa nãy, ngươi có phải hay không đều thấy được? Diệp Phong nhìn chằm chằm Hắc Kỳ Lân, trong lúc lơ đãng, trên mặt nổi lên một vòng ngượng ngùng. Các ngươi động tĩnh lớn như vậy, đen ra ra chính là không muốn nhìn thấy cũng có à, bất quá cái này cũng không có gì, nam nữ bình thường cần thôi, ngươi đen ra ra sống mấy chục triệu năm, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắc Kỳ Lân cơ cơ chào, một mặt lười biếng nói, đã như vậy, cái kia đi thôi, các loại nữ tử kia tỉnh, còn muốn chạy liền đến đã không kịp. Diệp Phong tâm hoảng ý loạn, đã chậm, nàng đã tỉnh. Hắc Kỳ Lân cũng không hoảng thông thả, tựa hồ rất nguyện ý nhìn thấy Diệp Phong xấu mặt một màn. Nghe vậy, Diệp Phong toàn thân chấn động, vô ý thức nhìn về phía Mạc Khuynh Thành nơi đó. Lúc này Mạc Khuynh Thành mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhưng bỗng nhiên hơi nhướng mày, chỉ cảm thấy thân thể nào đó một chỗ đau đớn không gì sánh được, trong nháy mắt liền ý thức được một sự kiện. Nàng trinh tiết bị người cướp đi, nàng nhân sinh lần đầu tiên trinh tiết, thế mà ở chỗ này bị người cướp đi. Ai? Là ai? Nàng nhìn về phía sơn động khẩu Diệp Phong, trong đầu dần hiện ra từng cảnh tượng lúc trước, trong nháy mắt minh bạch sự tình gì. Là ngươi? Dâm tặc. Mạc Khuynh Thành mặc vào một kiện tuyết trắng quần áo, nhìn xem Diệp Phong, thân thể mềm mại run rẩy, mang theo sát cơ mãnh liệt cùng oán giận. Thời khắc này ý nghĩ chính là muốn đem Diệp Phong chém thành muôn mảnh, lấy báo nàng thất thân thống khổ. Siêu siêu siêu. Sư tỷ, ngươi không nên vọng động, nghe sư đệ giải thích. Diệp Phong sắc mặt đại biến, muốn giải thích, nhưng Mạc Khuynh Thành công kích đã đánh tới. Vạn mâu xuyên tim. Mạc Khuynh Thành hư không chi hồn bên trong có được tuyết hồn. Trong lúc thoáng qua, toàn bộ sơn động đều bị băng xương che kín. Mạc Khuynh Thành trước người, chống rống ngưng tụ ra một cây cùng băng tuyết trường mâu, mang theo cường hành khí tức, liền hướng Diệp Phong xé rách mà đến. Ba ba ba. Diệp Phong bằng vào thân pháp linh tránh, may mắn tránh thoát từng cây băng tuyết trường mâu. Nhưng sau lưng mấy chục khóa đại thụ, lại tại trường mâu lực lượng bên dưới, toàn bộ bị đánh nát, tóe lên đầy trời lá nát. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc. Mạc Khuynh Thành lực lượng, hiển nhiên là muốn giết chết hắn. Đối mặt bực này sâu không lường được nội tông cao thủ, Diệp Phong cảm nhận được một loại nguy cơ tử vong. Sư tỷ, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế, là ngươi bị người hạ thuốc, ta xuất phát từ hảo tâm cứu được ngươi, nhưng ngươi dược tính phát tác, cứng rắn quấn lấy cùng ta im miệng, ngươi im miệng. Mạc Khuynh Thành lệ thanh nộ hống. Đây vốn chính là nàng đau nhức. Diệp Phong còn tưởng là lấy mặt nàng, lần nữa nhấc lên. Mạc Khuynh Thành nhìn xem Diệp Phong, hận đến đầu khớp xương, gầm thét một tiếng, lần nữa hướng Diệp Phong giết tới đây, dâm tặc, để mặn lại. Diệp Phong kiến giải thả không thông, cũng không đang mở thả. Nếu đánh không lại Mạc Khuynh Thành, dứt khoát xoay người chạy, bằng tự tin của hắn, có tám thành nắm chắc bước bỏ Mạc Khuynh Thành. Muốn chạy trốn sao? Mạc Khuynh Thành thanh âm băng lãnh. Diệp Phong chiếm nàng quý báu nhất chính tiết, so giết nàng còn khó chịu hơn, nếu như không đem Diệp Phong chém giết, nàng như thế nào đền bù trên đạo tâm thiếu hụt, thì như thế nào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, lại tu đại đạo. Thấu 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 nàng tại sau lưng dồn sức không bỏ, tốc độ lạ thường nhanh. Diệp Phong vốn cho là mình tốc độ rất nhanh, nhưng Mạc Khuynh Thành tốc độ so với nàng nhanh hơn, mắt nhanh liền phải đuổi tới. Diệp Phong ánh mắt quét ngang, thôi động chân khí trong cơ thể, đạt tới một loại điên cuồng vận chuyển tình trạng. Tốc độ của hắn tại thời khắc này ầm vang kéo lên, tăng lên. Đáng chết, một cái phá phàm bắt trọng ngoại tông tử đệ, tốc độ vậy mà có thể nhanh như vậy. Mạc Khuynh Thành bị Diệp Phong tốc độ lấy làm kinh hãi. Ở trong mắt nàng, Diệp Phong chỉ là một con kiến hôi, dù cho có thể chém giết Nguyễn Thị huynh đệ, nhưng ở trong mắt nàng còn chưa đủ nhìn. Vốn cho rằng lập tức liền muốn đuổi kịp Diệp Phong, ai muốn, tiểu tử này tốc độ đột nhiên lại tăng lên. Hừ, cái này nhất định là ngươi cường công chi mạng, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Mạc Khuynh Thành tại sau lưng theo đuổi không bỏ, đồng thời trong tay chiêu thức biến hóa, thi triển công kích, không ngừng hướng Diệp Phong rơi xuống. Diệp Phong thần kinh kéo căng, không dám có chút chủ quan. Hắn né tránh những công kích này, lúc trái lúc phải, lúc bên trên lúc nhảy, sau lưng cây cối liên tiếp bạo tạc, trên đất hố to một cái tiếp theo một cái. Diệp Phong mặc dù không có bị lực lượng oanh trúng, nhưng dư lực hay là lan đến gần hắn. Lúc này trên người hắn đã có không ít vết thương, máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ y phục của hắn. Sớm biết dạng này, lúc đó nên đưa nàng đánh ngất xỉu. Diệp Phong trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Đến bây giờ hắn mới nghĩ tới chỗ này, ngay lúc đó chính mình vậy mà hoàn toàn không có loại ý nghĩ này, nếu không, nào có hiện tại kinh thiên đảo vong. Tiểu tử, có cần hay không đen ra ra giúp ngươi một chút ta? Hắc Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện ở trên bả vai. Diệp Phong trong lòng hơi động, thúc giục nói, ngươi có biện pháp. Hắc Kỳ Lân ngẩng đầu lên, cười ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, đen ra ra không gì làm không được, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Diệp Phong trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm nghị nói, vậy còn không mau hỗ trợ. Chương 83, ngươi có gan
Hắc Kỳ lần không chút hoang mang, nói đừng nóng đội sao, ngươi đem con gái người ta cho ngủ, nói thế nào cũng làm cho ngươi ăn chút đau khổ, có phải hay không?
Mẹ ngươi! Diệp Phong nhịn không được văng tục. Hắn cảm giác Hắc Kỳ lần cố tình đang đùa hắn. Hiện tại ta đều nhanh chết, ngươi lại còn nói để cho ta ăn chút đau khổ, đừng nói nhiều, trước vượt qua trước mắt nan quan lại nói.
Diệp Phong cảm giác chân khí trong cơ thể cũng nhanh tiêu hao hầu như không còn, ẩn ẩn xuất hiện mệt nhọc, sắp bị đuổi kịp.
Cũng được, ngươi nếu là chết, đen ra ra cũng không dễ chịu, ta liền giúp một chút ngươi đi.
Hắc Kỳ Lân gặp tình thế trước mắt nguy cấp, cũng là chăm chú bất quá, hiện tại thực lực của ta còn tại khôi phục giai đoạn, mặc dù có thể mang ngươi không bị nữ tử kia đuổi kịp, nhưng muốn bứt bỏ nữ tử kia, còn có chút khó khăn. Hắc Kỳ Lân cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Diệp Phong không quản được nhiều như vậy, chỉ cần không bị nữ tử kia đuổi kịp, ta đã thỏa mãn.
Diệp Phong còn có thể làm sao, chỉ có thể dạng này.
Kỳ quái, rõ ràng tiểu tử kia tốc độ đã đến bại lui dấu hiệu, làm sao đột nhiên lại tăng lên đi lên.
Sau lưng Mạc Quynh Thành, sắc mặt lại biến. Vốn cho rằng chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp Diệp Phong, có thể làm sao đột nhiên, Diệp Phong tốc độ chợt tăng đứng lên, lại đưa nàng hất ra một khoảng cách.
Không được, tiểu tử này thực sự quỷ dị, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.
Mạc Quynh Thành phòng ngừa Diệp Phong đào thoát.
Một sát na này, trong cơ thể nàng vận chuyển chân khí đã dùng hết toàn lực, tốc độ so trước đó nhanh hơn không chỉ gấp hai.
Nhưng mà, vốn cho rằng tại nàng toàn lực phía dưới sẽ đuổi kịp Diệp Phong, có thể kết quả hoàn toàn tương phản.
Mỗi khi nàng sắp đuổi kịp Diệp Phong thời điểm, người sau tốc độ lại là bắt đầu tăng mạnh, để nàng hết lần này tới lần khác có thể nhìn thấy Diệp Phong thân ảnh, chính là đuổi không kịp.
Làm sao có thể?
Mạc Quynh Thành không thể tưởng tượng. Nàng chính là hóa hư ngũ trọng cao thủ, thậm chí ngay cả một cái phá phàm cảnh sâu kiến đều đuổi không kịp.
Nếu như là ngang nhau cảnh giới cao thủ thì cũng thôi đi,
nhưng đối phương là Diệp Phong, chất khí trong cơ thể làm sao có thể cùng với nàng so sánh?
Ta cũng không tin.
Mạc Quynh Thành nghiến chặt hàm răng, thôi động chân khí trong cơ thể, lần nữa điên cuồng đuổi theo.
Một ngày đi qua, ba ngày đi qua, sáu ngày đi qua, 10 ngày trôi qua.
Thẳng đến ngày thứ 15 đến, trong cơ thể nàng chân khí đã tiêu hao 6-7 phần 10, hơn nữa còn là tăng thêm nàng hư không chi hồn, phong hồn ưu thế, vẫn là không cách nào đuổi kịp Diệp Phong.
Nàng phát điên, không biết đây rốt cuộc là vì cái gì.
Một cái phá phàm cảnh sâu kiến, thế mà có thể tại nàng điên cuồng đuổi theo phía dưới, bảo trì 15 ngày không bị đuổi kịp, nàng đều hoài nghi Diệp Phong không phải người.
"Tiểu tử, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể chạy mất sao? Nói cho ngươi, ta Mạc Quynh Thành không giết ngươi, thế không là người."
Mạc Quynh Thành sắc mặt thiên bạch, còn không buông tha nói ra.
"Sư tỷ, ngươi là đuổi không kịp ta, sao không thả sư đệ một ngựa, ngươi ta sự tình, ta tuyệt đối thủ khẩu như mình, sẽ không đối với người thứ ba nói lên, như thế nào?"
Diệp Phong thanh âm ở phía trước vang lên.
Nửa tháng trôi qua, hắn không chỉ một lần cầu hòa Mạc Quynh Thành. Dù sao hắn còn không muốn đắc tội như thế một cái cao thủ lợi hại.
Nhưng Mạc Quynh Thành căn bản không thỏa hiệp.
Hắn mười phần đau đầu.
May mắn có Hắc Kỳ Lân trợ giúp.
Nửa tháng trôi qua căn bản không có tiêu hao một tia chân khí, ngược lại còn hấp thu thiên địa linh khí, làm trong cơ thể hắn chân khí càng ngày càng cường hành, lại nhanh đến lần danh đột phá.
Bất quá, cho dù hắn đột phá, cũng không phải Mạc Quynh Thành đối thủ. Hiện nay, chỉ có chờ đến Mạc Quynh Thành chân khí hao hết, hắn liền có thể triệt để thoát khỏi nàng này.
Cho nên hiện tại, giữa song phương liều sức chịu đựng, ai chân khí đủ, ai liền có thể cười đến cuối cùng.
Hỗn đản, đang độ tử, đừng có nằm động, hôm nay ta coi như dùng hết tất cả, cũng muốn đưa ngươi chém giết.
Mạc Quynh Thành căn bản không nghe, thất thân thống khổ, đối với nàng tổn thương quá lớn.
Sư tỷ, ngươi không nên nghĩ cực đoan như vậy, ta chiếm thân thể của ngươi đây là sự thật, nhưng là không phải còn có ngươi trách nhiệm, nếu như không phải ngươi lúc đó cầu dẫn ta, ta sẽ ngươi đạo.
Dù sao chúng ta song phương đều có trách nhiệm, ngươi như là đã thành nữ nhân của ta, yên tâm, ta Diệp Phong sẽ đối với ngươi phụ trách. Diệp Phong lại đem tiếng lòng của mình báo cho Mạc Quynh Thành.
Ngươi im miệng, ngươi cái không biết xấu hổ hỗn đản, loại lời này đều có thể nói ra miệng, còn đối với ta phụ trách, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi.
Mạc Quynh Thành thân thể mềm mại run rẩy, thực sự không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói.
Xuất ra một viên đan dược, đưa vào trong miệng, lập tức hóa thành bảng bát chân khí, thờ nàng thúc đẩy.
Diệp Phong không nghĩ tới Mạc Quynh Thành khó chơi như vậy, giết hắn ý chí mãnh liệt như vậy, nhất là như thế thiên hạ đến, tốc độ cũng không có mảy may hạ thấp, xem ra trên người tài nguyên không ít.
Rầm rầm rầm,
sau lưng công kích liên tiếp vang lên, mãnh liệt lại mạnh mẽ.
Mẹ, con cọp cái này hung hãn hung ác như thế.
Hắc Kỳ Lân không ngừng tránh né, không dám có chút chủ quan, nếu như bị lực lượng đánh trúng, đó chính là một thi hai mệnh.
Cứ như vậy,
song phương tại đại trạch yêu vực bên trong ngươi đuổi ta đuổi.
Một ngày đi qua, hai ngày đi qua,
thẳng đến ngày thứ 7 đến, Diệp Phong bắt đầu gấp.
Hắn vốn cho rằng có thể tiêu tốn Mạc Quynh Thành chân khí, nhưng 7 ngày xuống tới, nữ tử này còn không có nửa điểm hư nhược dấu hiệu, phải làm sao mới ở đây?
Hắn cùng Tiêu Vô Cực thời hạn 1 tháng, mắt nhanh liền muốn đến, nếu như Mạc Quynh Thành đuổi hắn không thả, hắn khẳng định không cách nào tham gia quyết đấu. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là thành ngoại tông cho cười, để cho người khác cho là hắn nhát như chuột, không dám phó ước.
Làm sao bây giờ?
Diệp Phong tâm tư lưu chuyển.
Rất nhanh, hắn có ý nghĩ,
hắn muốn cược một thanh.
Bất kể như thế nào, cùng Tiêu Vô Cực một trận chiến, hắn nhất định phải tiến đến.
Hắc Kỳ Lân, ngươi dừng lại.
Diệp Phong hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói.
Cái gì? Ngươi nói cái gì? Con mẹ nó ngươi không muốn sống, cô nương kia ở phía sau đuổi như vậy hùng, ngươi thế mà để cho ta dừng lại.
Hắc Kỳ Lân còn tưởng rằng chính mình lỗ tai bị hư.
Mặc dù nó không e ngại thể lực tiêu hao, nhưng Mạc Quynh Thành đánh kích lực lượng có thể để nó vô cùng kiên kỵ, một khi dừng lại, chắc chắn sẽ bị Mạc Quynh Thành diệt sát.
Mau dừng lại. Diệp Phong hét lớn một tiếng. Không ngừng. Hắc Kỳ Lân thể không thỏa hiệp. Ngươi nếu không ngừng, sau này xéo ngay cho ta, yêu đi đâu, đừng muốn ở bên cạnh ta. Diệp Phong uy hiếp nói. Ngươi không cần ngôn ngữ cái ta chính là không ngừng. Hắc Kỳ Lân mới không mắc mưu. Ngươi ngừng hay không? Diệp Phong gấp. Không ngừng, chính là không ngừng. Hắc Kỳ Lân cũng giống to. Tốt, ngươi có gan. Ầm ầm. Diệp Phong cưỡng ép phá vỡ Hắc Kỳ Lân trói buộc. Mặc dù biết Hắc Kỳ Lân là vì bảo hộ hắn, nhưng hắn không muốn chạy trốn. Lực lượng cường đại từ thể nội xông ra, tại tiếp xúc đến thân thể mặt ngoài một tầng bình chướng màu đen lúc, song phương phát sinh va chạm. Bình chướng màu đen là Hắc Kỳ Lân tiên phú thần thông, tác dụng ở trên người hắn, có thể đem hắn bao vây lại, do Hắc Kỳ Lân khống chế mà bay. Nhưng bây giờ bị Diệp Phong lực lượng sinh ra quá nhiều, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, Hắc Kỳ Lân ở một bên khí miệng méo mắt lác, nhưng không cách nào ngăn cản. Tốc độ nó nhanh không giả, nhưng thực lực so Diệp Phong còn có chút chênh lệch. Hiện nay, Diệp Phong lực lượng 10 phần bá đạo, không có mấy giây công phu, cái kia bình chướng màu đen chính là ầm vang phá toái. Ân. Hậu phương Mạc Huynh Thành cứ thế sững sờ. Đuổi nhiều ngày như vậy, thực sự không nghĩ tới Diệp Phong thế mà ngừng lại. Chương 84, thay ta làm một chuyện chương 84, thay ta làm một chuyện dâm tặc, để mặc lại. Như vậy thời cơ, Mạc Huynh Thành có thể nào buông tha? Một trường bộ tới, sát cơ đột nhiên nổi lên. Nghịch lần giết. Diệp Phong không chỉ có không lùi, ngược lại vượt khó tiến lên. Cầm kiếm mà bay, kiếm ý tung hành, thế mà cùng Mạc Huynh Thành chính diện chống lại. Người đáng chết. Mạc Huynh Thành không nghĩ tới Diệp Phong phách lối như vậy. Sau một khắc, phanh. Song phương lực lượng đánh vào cùng một chỗ. Vốn cho rằng tại chính mình lực lượng phía dưới, Diệp Phong sẽ bị đánh cho chia 5 x 7. Nhưng kết quả hoàn toàn tương phản. Diệp Phong trong tay nghịch lần, sắc bén vô biên, mang theo một cỗ 10 phần lực lượng bá đạo, cùng nàng trưởng ấn va nhau sát na, thế mà bị nó đẩy lui ra ngoài. Làm sao có thể? Mạc Huynh Thành khí huyết quay cuồng, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Làm sao? Không nghĩ tới sao? Ngươi liên tục hơn 20 ngày truy sát ta, có thể thấy được sát ý của ngươi đối với ta cỡ nào nồng đậm. Nhưng ngươi không biết là, hơn 20 ngày qua xuống tới, ta một tia chân khí đều không có tiêu hao, hoàn toàn ở vào ta thời kỳ đỉnh phong. Mà ngươi đây, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ chân khí trong cơ thể sớm đã tiêu hao sạch sẽ, để cho ngươi trèo chống thời gian dài như vậy chân khí, hẳn là trên người ngươi đan dược loại hình đồ vật đi. Đáng tiếc à, đan dược mạnh hơn, chỉ là phụ trợ, cuối cùng là của ngươi bản thân, ngươi mỗi thời mỗi khắc không đang tiêu hao chân khí, đan dược của ngươi có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Vừa rồi ngươi một trường kia, nhìn như cường đại, kỳ thực nội tình suy yếu, không chịu nổi một kích, nếu như bây giờ ta muốn giết ngươi, ngươi trốn không thoát dưới kiếm của ta. Diệp Phong thần thái bình tĩnh nói. Đây cũng là hắn vì sao dám chính diện chống lại Mạc Khuynh Thành nguyên nhân. Hắn không tin có người nào có thể bảo trì hơn 20 ngày, chân khí không tiết. Dù cho có đan dược trợ giúp, vậy cũng chỉ là duy trì thôi, trong đó tại, sớm đã hư hao tổn không còn. Vừa rồi một kiếm kia, rõ ràng là đối với Mạc Khuynh Thành một lần dò xét, nếu như hắn tự sai, cựu tử nhất sinh, nhưng nếu như thành công, cái kia vấn đề gì đều tương nên lưới đao mà giải. Mà hiển nhiên, hắn thành công. Hừ, dù cho ta chân khí không chèn, giết chết người hay là dư xài. Mạc Khuynh Thành sắc mặt biến hóa, vậy mà xem thường cái này phá phạm cảnh sâu kiến. Nhưng nàng không tin, dù cho trong cơ thể nàng chân khí còn thừa không nhiều, cũng nhất định có thể đem Diệp Phong phấn thân thoái cốt. Để mạng lại. Mạc Khuynh Thành thân thể mềm mại chớp động, lần nữa hướng Diệp Phong giết tới đây. Ầm ầm. Diệp Phong cũng không tại nói nhảm, cùng nàng đánh nhau. Hai người tại hư không đụng nhau, từ bên trên đánh tới bên dưới, những nơi đi qua, bất luận cái gì hết thảy đều san thành bình địa, thậm chí tốc độ quá nhanh, mắt thường đều không phát hiện được bóng dáng của bọn hắn. Không thể không nói, Mạc Khuynh Thành dù cho chân khí không nhiều, chiến lực vẫn là tương đương không tầm thường. Lại cùng ở vào thời kỳ đỉnh phong Diệp Phong, đánh bất phân cao thấp. Hắc Kỳ Lân ở một bên mắt không chấp nhìn xem một màn này. Nếu như Diệp Phong đem Mạc Khuynh Thành đánh bại, cái kia hết thảy còn dễ nói, một khi Mạc Khuynh Thành đem Diệp Phong chém giết, nó nhất định phải ngay đầu tiên nghĩ cách cứu viện. Xem ra tiểu tử này không có nguy hiểm. Một lát sau, Hắc Kỳ Lân thành thơi thở dài. Trong mắt của nó, Mạc Khuynh Thành đã ở vào hạ phong. Mạc Khuynh Thành tiêu hao chân khí kịch liệt, tăng thêm hơn 20 ngày qua đến, trên thân mang theo đan dược cũng trên cơ bản toàn bộ dùng hết. Điều này sẽ đưa đến nàng chân khí tiêu hao, không chiếm được bổ sung. Mỗi một lần cùng Diệp Phong va chạm, nàng bắt đầu bị người sau lực lượng đẩy lui. 10m, 30m, 50m. Nàng lui lại khoảng cách càng ngày càng nhiều, trong cơ thể nàng chân khí cũng càng ngày càng ít, cho tới bây giờ, hắn bị Diệp Phong một trường vô bên trong, vén lui ra ngoài. "Ngươi bại." Diệp Phong thanh âm vẫn là vô cùng bình tĩnh. "Dâm tặc, ngươi..." Mạc Khuynh Thành còn chưa tin mình đã thua, muốn dây dụa, nhưng Lịch Lân đã đặt ở cổ của nàng chỗ. "Ta không muốn giết ngươi, nếu như ta muốn giết ngươi, liền sẽ không cùng ngươi nhiều lời, hiện nay, ngươi đã là nữ nhân của ta, đây là sự thật, ngươi không cần phủ nhận, ta sẽ đối với ngươi phụ trách." Diệp Phong không phải hòa tâm người, hắn làm việc này liền nhất định sẽ vì chuyện này phụ trách, làm sao Mạc Khuynh Thành bức bách thật chặt, hắn không thể không đào bình gặp nhau. "Ngươi..." "Nam mơ." Mạc Khuynh Thành một mực không tiếp nhận nam nhân ở trước mắt, cảm thấy mình lần thứ nhất chính là bị một cái phá phàm cảnh sâu kiến cho đoạt đi, nàng cảm thấy 10 phần không cam lòng. "Ngươi không cần lừa mình dối người, ngươi lại không thừa nhận ta, ngươi cũng đã bị ta ngủ, ngươi còn có thể làm sao, muốn giết ta sao? Ngươi bây giờ đã là bại tướng dưới tay ta." Diệp Phong nhất định phải Mạc Khuynh Thành nhìn thẳng vào vấn đề này, nếu không, hôm nay lợi dụng Mạc Khuynh Thành chân khí không đủ, sống tiếp được, vậy hắn ngày Mạc Khuynh Thành hay là sẽ không bỏ qua hắn. Đương nhiên, Diệp Phong cũng có thể hiện tại giết Mạc Khuynh Thành, nhưng Diệp Phong không phải loại người như vậy. Việc này, lúc đầu hắn liền hổ thẹn, nếu như lại đem Mạc Khuynh Thành giết, vậy hắn cả một đời lương tâm đều bất an. ngươi không biết xấu hổ. Mạc Khuynh Thành từ nhỏ đến lớn còn không có gặp qua như vậy người ra mặt dày, rõ ràng nói ra không gì sánh được xấu hổ, lại vẫn cứ biểu hiện ra một bộ bộ dáng chính nhân quân tử, nàng đều muốn bị làm tức chết. Ừ, dù cho ta không giết được ngươi, ta cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận. Mạc Khuynh Thành cắn răng, được ăn cả ngã về không đạo. Tốt, cùng chết liền cùng chết, ta Diệp Phong tiện mệnh một đầu, có thể cùng ngươi loại mỹ nhân này cùng xuống hoàng tuyển, đó cũng là chuyện tốt một kiện, ta rất nguyện ý. Diệp Phong nói bay, không có vấn đề nói. Ngươi. Mạc Khuynh Thành không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói như vậy, giống như Diệp Phong ước gì cùng chết bình thường. Ngươi thật sự là hỗn đản. Mạc Khuynh Thành khí gầm thét một tiếng. Diệp Phong đạm đan cười nói, sư tỷ, việc này mặc dù ngươi ta đều có trách nhiệm, nhưng vẫn là lỗi lầm của ta nhiều một chút, dạng này là đền bù lỗi lầm của ta, ta đáp ứng vì ngươi làm bất luận một việc nào, như thế nào? Ngươi nghĩ thì hay lắm, dễ dàng như vậy liền dùng một sự kiện triệt tiêu. Mạc Khuynh Thành còn không có ngốc như vậy, nàng nhất định phải giết Diệp Phong, rửa sạch hôm nay xỉ đủ. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Diệp Phong cũng là bó tay rồi. Ta nhất định sẽ giết ngươi, nhưng bây giờ khẳng định là không thể nào, cũng được, đã ngươi muốn vì ta làm bất luận một việc nào, vậy ta vừa bạn liền có một việc cần ngươi. Một lát sau, Mạc Khuynh Thành tâm tư lưu chuyển, có ý nghĩ của mình. Ngươi nói. Diệp Phong không nghĩ tới Mạc Khuynh Thành chuyển biến nhanh như vậy, thế mà đáp ứng. Hiện tại còn không thể nói cho ngươi, đến nhất định thời cơ, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Mạc Khuynh Thành bắt đầu bán cái nút. Tốt, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Thử, ta Mạc Khuynh Thành còn không phải lật lọng người. Mạc Khuynh Thành một mặt xem thường. Cái kia tốt, ta Diệp Phong tùy thời xin đợi đại giá của ngươi. Diệp Phong quay người rời đi, vừa đi hai bước, liền nghĩ tới cái gì, quay người cười nói, đúng rồi, ta ở tại Thông Thiên Phong. Cái này không biết xấu hổ dâm tặc. Mạc Khuynh Thành bị Diệp Phong cái kia cười một tiếng, khí ngực chập trùng đứng lên, nếu như không phải thân thể ta đặc thù, thời gian ngắn không cách nào tiến vào cái chỗ kia, biết dùng lấy ngươi hỗ trợ, hiện nay, liền tạm thời không giết ngươi, đợi ngươi giúp ta hoàn thành sự kiện kia, ta Mạc Khuynh Thành hay là sẽ giết ngươi.